Chương 47, Kim Cương Phục Ma Trận 2, chương 47, Kim Cương Phục Ma Trận 2, ba vị thần tăng đã tội. Trương Vô Kỵ hét to một tiếng, xuất thủ trước. Hắn biết rõ trận này lợi hại, không dám thất lễ, Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp trong nháy mắt thôi động đến tầng thứ 6, song trưởng một vòng, một cỗ bảng bạc nhu kình vân ra, thẳng đến chính giữa độ ếch, y độ dung chuyển trận nhãn. Gần như đồng thời, ba đầu hắc tắc dường như tâm ý tương thông, đồng nhiên bạo khởi. Độ ếch hắc tắc đâm thẳng Trương Vô Kỵ lòng bàn tay, kình lực cô đọng. Độ kiếp hắc tắc quét ngang ân thiên chính hạ bàn, tiếng gió rít gào. Độ nạn hắc tắc thì như rắn độc xuất động, điểm hướng Chu Chỉ Nhược bên hông yếu huyệt. Ân thiên chính gầm thét một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình tật nào, tuyệt kỹ thành danh nhưng chảo cầm nã thủ thi triển ra, năm ngón tay như cầu, lại mạnh mẽ chụp vào quét tới hắc tắc, muốn lấy cương mãnh cực kỳ lực đạo đem nó chế trụ. Tắc chảo tương giao, lại phát ra tranh một tiếng sắt thép va chạm, khí kinh bốn phía, thổi đến trên mặt đất cắt đá lăn lộn. Chu Chỉ Nhược thân hình phiêu hốt, như quỷ mị, chính là cửu âm chân kinh bên trong loa tuyển cửu ảnh. Nàng tránh đi độ nạn hắc tắc điểm huyệt, mũi chân một chút, lấn đến gần thân đi, tay phải ám bóp cửu âm thần chảo chi quyết, vận sức chờ phát động, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát khe hở. Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di kinh lực cùng độ ếch hắc tắc chính diện chạm vào nhau, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần thật lớn Phật môn nội lực dọc theo hắc tắc phản chấn mà đến, cương mãnh bên trong mang theo vô song tính bền dẻo. Thân hình hắn lay nhẹ, nội lực nhanh quay ngược trở lại, đem nguồn sức mạnh này dẫn lệch ba phần, đồng thời cảm ứng được hai bên trái phải ương vương cùng Chu Chỉ Nhược áp lực, tâm phân tâm dụng, càn khôn đại na di diệu dụng phát huy đến cực hạn, khi thì lấy nhu kình dẫn dắt độ kiếp hắc tắc, giảm bớt ương vương gánh vác, khi thì lấy dương cương trưởng lực bức lui độ nạn, phối hợp tác chiến Chu Chỉ Nhược. Ba người liên thủ, Trương Vô Kỵ ở giữa phối hợp tác chiến, cựu dương chân khí như trường giang sông lớn, cuồn cuộn không dứt. Ân Thiên Chính cương mãnh sắc bén, lấy lực phá xảo. Chu Chỉ Nhược thân pháp quỷ dị, chiêu thức tàn nhẫn. Ba đầu hắc tắc mặc dù như thiên la địa võng, thế công liên miên, lại cũng bị bọn hắn nỗ lực ngăn trở. Trong lúc nhất thời, kình khí tung hành, tiếng thông reo gầm thét, đánh đến khó hòa giải. Nhưng mà ba tăng nội lực đồng nguyên, tâm ý tương thông, hắc tắc xen lẫn, trận pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, áp lực đột nhiên tăng. Trương Vô Kỵ cái chán đầy mồ hôi, trong lòng biết đánh lâu bất lợi, Trương Vô Kỵ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cựu Dương thần công tràn trề vận chuyển, đem độ ếch hắc tắc bên trên chuyển đến hùng hồn nội lực toàn bộ đó lấy, cao giọng nói: "Ông ngoại, Chỉ Nhược, ba tác hợp nhất, kỳ lực tại ý, cần lấy mau đánh chậm, nhiều tâm kính." Ân Tiên Chính nghe vậy, râu tóc đều dựng, quát lên một tiếng lớn: "Tốt, nhường lão phu đến chiếu cố cái này dây sắt." Hắn lại không còn né tránh, song chảo nổi lên nhàn nhạt kim quang, vận khởi 10 thành công lực, lấy ương chảo ngạnh công gắt gao chế trụ độ tiếp quét tới hắc tắc cuối cùng. Kia hắc tắc bị quản chế, lập tức như điên long giống như bà mèo, cương mãnh nội lực phản chấn mà đến, Ân Tiên Chính dưới chân gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Khoe miệng chảy ra tơ máu, lại vẫn không lùi, là Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược sáng tạo ra trước mắt là qua lỗ hổng. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ ăn ý tự thành, cơ hội tại Ân Thiên Chính phát ra tiếng đồng thời đã động lên. Nàng thân hình như một đạo khói tím, đem cửu âm chân kinh khinh công nâng đến cực hạn, hiểm hiểm tránh đi độ nạn điểm nhanh mà đến tắt nhọn, lại không xa cách, tay phải cũng đã lặng yên nắm chặt bên hông nhuyễn tiên, bạch mãng tiên pháp roi sao mang theo một cố vô kiên bất tồi sắc bén cương phong, trực tiếp cuốn về phía độ nạn nắm tác cổ tay. Lần này biến chiêu nhanh như quỷ mị, âm tàn độc ác, cùng vừa rồi phiêu hốt thân pháp hoàn toàn khác biệt, hiện tại nàng giống như là một cô khói xanh, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, khó chi kỳ tung tích. Đây chính là nàng hiện tại tu hành kết quả. Độ nạn chỉ cảm thấy một cố duệ phong trực thấu hộ thể chân khí, cổ tay lại mơ hồ đau nhức, trong lòng hơi rét, hắc tác trở về thủ hơi trệ. Chu Chỉ Nhược thừa cơ sử xuất nhiếp hồn đại pháp nhiễu loạn độ nạn tâm thần. Độ nạn mấy chục năm Phật môn tu hành chỉ là sức sở biến liền bình thường. Chính là cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch vướng víu cùng sức sở, bị ở giữa phối hợp tác chiến trường vô kỵ tinh chuẩn bắt giữ. Chính là giờ phút này, Trương Vô Kỵ đem càn khôn đại na di tầng tâm pháp thứ 7 đột nhiên thôi động, quanh thân luồng khí xoáy nảy sinh. Hắn không còn ra sức ngăn cản, mà là song trưởng bạch ra tròn trịa, một cỗ bảng bạc hạo đang dẫn dắt chi lực thốt nhiên mà phát, lại đồng thời bao lấy độ ếch, độ tiếp hai cái chủ công hắc tác. Cửu dương chân khí như hải nạp bách xuyên, mạnh mẽ đem cái này cương mãnh cực kỳ hai cỗ lực đạo dẫn mang theo, trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, khiến cho không tự chủ được vọt tới bởi vì Chu Chỉ Nhược tập kích mà hơi có vẻ trì trệ, độ nạn đầu kia trở về thủ hắc tác. Ông ba đầu hắc tác tác đầu đột nhiên đâm vào một chỗ, phát ra một tiếng lột ngạt lại chấn nhân tâm phách tiếng vang. Ba cố đồng nguyên lại bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà phương hướng khác nhau, tinh thuần nội lực mãnh liệt đụng nhau, khí kinh ầm vang nổ tung như là đất bằng kinh lôi. Độ ếch, độ kiếp, độ nạn ba tăng thân hình đồng thời kịch chấn như bị xét đánh, ngược huyết khí cuồn cuộn, kia nguyên bản hòa hợp không tì vết, tâm ý tương thông kim cương phục ma ý cảnh lại bị trong lúc này ngoại giao công hợp lực mạnh mẽ xé mở một nói lỗ hổng. Ba đầu tới lui hắc tắc lần thứ nhất xuất hiện tán loạn chi tượng, quang mang ảm đạm, độ nạn hắc tắc càng là đứt đoạn một đoạn. Phục ma quyền khí thế trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Chân pháp phá. Trận chiến này tiêu hao Chu Chỉ Nhược trên thân hơn phân nửa chân khí, mồ hôi làm ướt tăng bảo, hai tay đến bây giờ còn có chút phát run. Kim cương phục ma trận kinh khủng như vậy, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ba vị thần tăng đã tạ tốn tại giếng cạn bên trong nghe được Trương Vô Kỵ thanh âm, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Vô Kỵ, là người sao? Chu Chỉ Nhược lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Nàng hôm nay gây nên, bất quá là theo như nhu cầu. Trả Trương Vô Kỵ trải qua sách, toàn Nga Mi thanh danh, lại bán minh giáo một cái ân tình, có thể nói một công nhiều việc. Trương Vô Kỵ trấn an được tạ tốn, đi đến Chu Chỉ Nhược trước mặt, thật sâu vai chào, Chu trưởng môn đại ân, minh giáo vinh thế không quên. Chu Chỉ Nhược hoàn lễ, Trương giáo chủ nói quá lời. Đã ước định đã thành, Chỉ Nhược xin từ biệt. Nàng quay người muốn đi gấp, Trương Vô Kỵ lại nói, Chu trưởng môn dừng bước. Trương giáo chủ còn có chuyện gì? Trương Vô Kỵ từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, đây là ta tại Tây vực đoạt được một chút võ công tâm đắc, mặc dù không kịp Cửu Dương thần công tinh diệu, cũng coi là một chút tâm ý, còn mời Chu trưởng môn vui vẻ nhận. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút, tiếp nhận sổ sách, đã như vậy, Chỉ Nhược liền từ chối thì bất kính. Nàng thu hồi sổ sách, lần nữa chắc tay, sau này còn gặp lại. Nàng cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, hiện tại nàng thật là nỏ mạnh hết đà, vạn nhất bị người nhìn ra hư thực, cũng không quá rượu. Dứt lời, phiêu nhiên xuống núi, cùng chờ dưới chân núi Tống Thanh Thư hội hợp. Trưởng môn, chuyện đều làm xong. Tống Thanh Thư hỏi. Chu Chỉ Nhược gật đầu, chuyện ấy, về Nga Mi A chương 48, ngươi có võ công ta có khoa học, 1, chương 48, ngươi có võ công ta có khoa học, 1, tại Hạ Sơn trên đường, Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư sóng vai mà đi, mang theo Nga Mi đệ tử rời đi Thiếu Lâm. Thiếu Thất Sơn ồn ào náo động dần dần từng bước đi đến, trong núi chỉ còn lại thanh phong chim hót. Còn chưa đi mấy bước, liền nghe đến phía sau núi giếng cạn bên kia chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau, trong không khí còn kèm theo hẳn là Tạ Tốn giận mắng thanh âm cùng một cái âm lãnh nam tử quát chói tai. Lão gia tử trung khí rất đủ a, xem ra Thiếu Lâm cơm nước có thể a. Chu Chỉ Nhược biết đây là Tạ Tốn cùng Thành Côn giao thủ, Thành Côn ngay ở chỗ này nhận cơ hội. Bất quá cùng nàng không có quan hệ gì, Đồ Long Đao bí mật nói, về phần Trương Vô Kỵ làm thế nào vậy thì chuyện không liên quan đến nàng. Đoán chừng cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, hắn chính là một người tốt không thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Chỉ thích như vậy người tốt. Tống Thanh Thư ngừng chân lắng nghe, trưởng môn, tựa hồ là Tạ Tốn tại cùng người đối chiến. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục tiến lên, không cần để ý nàng không muốn cùng Tống Thanh Thư giải thích, hoặc là không muốn nói, lại nói hắn có phải hay không quá nhiều lời, làm tốt công cụ của ngươi người không được sao? Đối ngươi còn chưa đủ được không? Tốt nhất tài nguyên, còn có ngưu nhất thái sư phụ. Ta còn giúp ngươi tránh thoát ngươi cái kia đáng chết vận mệnh, ngươi nên cảm tạ ta, nhưng xin đừng nên một ngày mong muốn đi tập. Tống Thanh Thư hơi có vẻ do dự, thật là, kia là người khác giang hồ ân oán, tự có khác nhau người tự mình xử lý, chúng ta không cần để ý. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, chúng ta chuyến này tới Thiếu Lâm mục đích đã đạt thành, không cần phức tạp. Xem náo nhiệt còn chưa tốt chỗ, Minh giáo bây giờ nhìn các nàng không phải thuận mắt. Hoàng Sam nữ đem nội tình đều bóc, Trương Vô Kỵ dễ lừa gạt, những người khác cũng không tốt lừa gạt. Nếu ngươi không đi liền phải an tịch. Nàng tăng tốc bước chân, Tống Thanh Thư đành phải đuổi theo. Sau lưng truyền đến tiếng đánh nhau dần dần đi xa, cuối cùng tiêu tán tại gió núi bên trong. Ra Thiếu Thất Sơn, Chu Chỉ Nhược tận lực chậm lại bước chân, nàng muốn nhìn một chút cuối thời nhà Nguyên giang hồ. Hiện tại nàng ngoại trừ cá biệt mấy cái kia, rốt cục có thể thở phào. Những năm này nơm nớp lo sợ, hiện tại mạng nhỏ rốt cục có bảo hộ. Nàng cùng Tống Thanh Thư lấy Nga Mi hộ pháp thân phận, nơi ven đường lý một chút giang hồ chuyện bất bình, hoặc là điều giải môn phái phân tranh, chủ yếu là Tống Thanh Thư làm việc, nàng nhìn, hợp lý sao? Rất hợp lý. Hắn nhưng là ngọc diện mạnh thường. Tống Thanh Thư tại võ đang một mực xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, sự tình các loại xử lý đến ngay ngắn rõ ràng giang hồ kinh nghiệm phong phú. Người ta từ nhỏ đã cùng hắn các sư thúc trên giang hồ chạy. Nguyên tắc chính là đưa tại Chu Chỉ Nhược trong tay, hẳn là còn có nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân. Bằng không người bình thường đều biết làm thế nào. Chu Chỉ Nhược đâu? Đi ra ngoài đều có mục đích đến, có thể không gặp người tuyệt không gặp người. Không tất yếu không gây giang hồ đúng sai. Có việc người khác bên trên nàng lót đằng sau, không có tâm bệnh. Cầu mới là vương đạo, hiện tại nàng đều thành lớn buột, đương nhiên có thể đi ra trường ác dương tiện soát danh vọng. Lần này nhường nàng thật tốt thể nghiệm một thanh hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cửu giang hồ sinh hoạt. Tại Tương Dương thành bên ngoài, bọn hắn còn gặp phải một đám sơn tặc đang đánh cướp thương đội. Đây là giang hồ thế giới giữ lại khúc mắt, Tống Thanh Thư đang muốn ra tay, Chu Chỉ Nhược lại ngăn cản hắn. Nhường các sư muội luyện tay một chút. Nàng ra hiệu tùy hành mấy tên Nga Mi đệ tử ra tay. Ngươi một cái nhất lưu cao thủ đều nhanh gặp phải hậu thiên đại thành, ngươi đi ức hiếp tiểu bao tặc. Người ta có tài đức gì, cũng phải cho các sư muội cơ hội biểu hiện a, tiểu tỷ tỷ múa kiếm dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Những sư muội này nhóm tuân lệnh sau, lập tức triển khai trận hình. Hai người một tổ, góc cạnh tương hỗ, bộ pháp linh động, bóng lưng thức tha, kiếm quang chớp động ở giữa đã xem đám kia sơn tặc chế phủ. Toàn bộ quá trình gọn gàng, cho thấy ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Được cứu thương đội thủ lĩnh luôn miệng nói tạ, đa tạ Nga Mi phái nữ hiệp cứu giúp. Tống Thanh Thương như bức hồng hồng nói, ta Nga Mi đệ tử, tự nhiên hành hiệp trưởng nghĩa. Chu Chỉ Nhược ở phía xa lặng lặng nhìn xem, thỏa mãn nhìn xem chính mình thành quả. Những ngày qua cải cách mới gặp hiệu quả, các sư muội thực lực tăng lên không nên quá rõ ràng. Nhưng nguyên triều dân chúng qua thật khổ, một đường chiến hỏa thường xuyên. Mông cổ kỵ binh tùy thời cướp bóc thành tính, siêu cao thuế nặng lại trọng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoang vắng tàn phá thôn, đồng ruộng hoang phế. Rất nhiều thôn gặp phải thảm họa chiến tranh bốn phía chạy trốn, trốn đến trên núi. Càng đến gần thuộc địa, nghe được liên quan tới Minh giáo khởi nghĩa tin tức thì càng nhiều. Ven đường trà tứ trong tử quán, khắp nơi đều đang đàm luận Minh giáo các lộ nhân mã động tĩnh. Nghe nói Chu Nguyên Chương đã đánh hạ Hảo Châu, thủ hạ có mấy vạn binh mã. Từ Thọ Huy tại Kỳ Thủy xưng đế, quốc hiệu Thiên Song. Trương Sĩ Thành cũng tại Cao Biểu khởi sự. Những tin tức này nhường Chu Chỉ Nhược lâm vào trầm tư. Minh giáo khởi nghĩa hừng hực khí thế, thiên hạ đại loạn mở màn đã kéo ra. Lam Mô Xuyên về người, nàng rất rõ ràng đoạn lịch sử này, nhưng không rõ ràng muốn chết bao nhiêu người. Dù sao mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là lịch sử, cũng sẽ không kỹ càng ghi chép dân đen sinh hoạt. Chúng ta chỉ là một tổ số liệu, dân sinh dân an, có thể lại có thể làm gì chứ? Nàng liên một người bình thường, làm gì cái gì không được, miệng cầm đều không nhất định được. Trường môn, Tống Thanh Thư tại bên người nàng thấp giọng nói, Minh giáo lớn như vậy trường cờ chống khởi sự, chúng ta Nga Mi nên như thế nào tự xử? Nàng không đảm đương nổi hoàng đế cũng không cái kia thủ đoạn, hiện tại chỉ là một cái tương đối có vũ lực bình thường người giang hồ. Chu Chỉ Nhược nhìn qua phương xa quần sơn, chậm rãi nói, loạn thế sắp tới, Nga Mi lúc này lấy tự vệ làm đầu. Một tháng sau, đám người rốt cục trở lại Nga Mi Sơn. Tiến sơn môn, Tĩnh Huyền liền vội vàng đến báo, trưởng môn, ngài không có ở đây những ngày qua, các nơi đều chuyển đến tin tức, Minh giáo khởi nghĩa đã quét sạch hơn phân nửa Trung Nguyên. Nguyên triều lần này khả năng thật khí số đã hết. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, ta đã biết. Truyền lệnh xuống, tất cả bên ngoài đệ tử tạm thời rút về Nga Mi, các nơi lưu lại môn nhân đi vào âm thầm hoạt động. Ở sau đó thời kỳ, Chu Chỉ Nhược tiến một bước tăng cường Nga Mi các đệ tử võ công còn có nội lực tu luyện, không tiếc chi phí. Chủ tịch dạy bảo chúng ta, chính quyền tạo ra từ bản súng, vũ lực mới là Nga Mi lớn nhất bảo hộ. Chỉ cần đủ mạnh, hắn liền sẽ thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Nàng đem hiện đại công ty quản lý một vài thứ mang tính lựa chọn cầm một chút đi ra cùng võ hiệp môn phái tình huống thực tế đem kết hợp, chế định ra đối lập hoàn chỉnh quản lý hệ thống. Nàng hoàn thiện điểm công lao chế độ, thiết kế thêm kỹ nghệ điểm cống hiến cổ vũ các đệ tử không chỉ tu luyện võ công, còn nhiều hơn mới đang nghệ. Y kỹ thuật, gen đúc, cơ quan, độc thuật chờ đều bị đặt vào khảo hạch phạm vi. Chương 48, ngươi có võ công ta có khoa học, 2, chương 48, ngươi có võ công ta có khoa học, 2, tiếp theo, nàng nhường Nga Mi lúc đầu mạng lưới tình báo, từ Tống Thanh Thư phụ trách, tại các trọng yếu thành thị thiết lập cộng ngầm, một tuyến liên hệ chuyên môn thu thập thiên hạ đại thế cùng các phái độc tĩnh. Trọng yếu nhất là, Chu Chỉ Nhược bắt đầu cho Nga Mi vũ khí trang bị thăng cấp. Thì ra nàng đều không biết rõ Nga Mi có nhiều như vậy sản nghiệp. Đây chính là danh môn đại phái nội tình, tại Thiếu Lâm nàng còn trò cười Thiếu Lâm là thổ hảo là bản xứ Hắc Bang lão đại. Kết quả ăn dưa ăn vào chính mình, không thể không nói thật là thơm. Cũng may chính là không có cho vay nặng lãi, đoán chừng bị diệt tuyệt xử lý. Nàng đi vào Nga Mi phía sau núi luyện khí đường. Nơi này là Nga Mi lịch đại luyện chế vũ khí địa phương, quy mô không lớn, nhưng thiết bị đầy đủ. Bên trong thợ thủ công đều theo Nga Mi mấy đời, theo tổ sư vậy hay theo. Đoán chừng là Quách đại hiệp lưu lại cho hắn nữ nhi. Trưởng môn, phụ trách luyện khí đường Tĩnh Tuệ sư tỷ tiến lên đón. Chu Chỉ Nhược trực tiếp hỏi, ta tại chỉnh lý sự vụ bên trong biết trong phái còn cất giữ có một ít hỏa súng cùng thuốc nổ phối phương. Còn có Quách tổ sư truyền xuống phích lịch lôi hỏa đạn, uy lực không tệ, thuốc nổ phối phương chúng ta bây giờ còn có thể tạo sao? Tĩnh Tuệ hơi có vẻ kinh ngạc, xác thực có. Ngoại trừ hỏa súng bên ngoài, tổ sư truyền xuống phích lịch lôi hỏa đạn phối phương một mực tại truyền thừa, chỉ là chế tác công nghệ phức tạp, uy lực mặc dù lớn lại khó mà sản xuất hàng loạt. A, lấy ra ta xem một chút. Làm Tĩnh Tuệ đem những cái kia rơi đầy cho bụi súng đạn cùng một bản ố vàng hỏa khí bí yếu lấy ra lúc, Chu Chỉ Nhược cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trong sách ghi lại thuốc nổ phối phương đa số nhìn không rõ, nhưng nhất mối hai lưu hình tăng một than biết đến, chính là còn tăng thêm kỳ kỳ quái quái dược liệu có làm được cái gì. Tại nàng người hiện đại này xem ra, còn có rất lớn cải tiến không gian. Tĩnh Tuệ sư tỷ, Chu Chỉ Nhược chỉ vào phối phương nói, cái này phối phương bên trong diêm tiêu, lưu hình, than tuổi tỷ lệ có thể điều một chút. Ta theo môn phái cổ tịch biết một vài thứ, sư tỷ đem sư phụ nhóm kêu đến cùng nhau nghiên cứu hạ. Tĩnh Tuệ kinh ngạc nói, trưởng môn đối lửa thuốc cũng có nghiên cứu. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, có biết một hai. Đây đều là trên sách nói, cụ thể đến điều chỉnh về sau lại nhìn. Tĩnh Tuệ lập tức triệu tập trong phái tinh thông cơ quan thuật cùng rèn đúc thợ thủ công, toàn lực phối hợp Chu Chỉ Nhược hành động. Thợ thủ công cái nào gặp qua điệu bộ này, một phái trưởng môn cùng bọn hắn những này người có nghề làm việc. Vẫn là nữ nhân, nhưng thế giới võ hiệp, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Sợ Chu Chỉ Nhược một kiếm đem bọn hắn cho mặc vào. Tại Chu Chỉ Nhược chỉ đạo hạ, thợ thủ công nhóm bắt đầu nơm nớp lo sợ dựa theo mới phối phương cùng công nghệ tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên là nguyên liệu chiết xuất. Chu Chỉ Nhược chỉ đạo các đệ tử thành lập một bộ đơn giản chiết xuất trang bị, dùng nồi lớn đem diêm tiêu sau khi hòa tan loại bỏ tạp chất, lại thông qua kết tinh pháp chiết xuất. Lưu hình thì áp dụng phương pháp trưng cất khứ trừ tạp chất. Than tuổi tuyển dụng đặc biệt vật liệu gỗ đung, bảo đảm độ tinh khiết cùng hoạt tính. Có nhiều thứ Chu Chỉ Nhược cũng không hiểu, thợ thủ công cũng không dám nói, nhưng Chu Chỉ Nhược biết kết quả a không đúng liền thử, từ từ sẽ đến, lại thêm nàng bản thân không có kiêu ngạo, lại là nữ nhân xinh đẹp, còn một thân tăng bảo. Vuff đấy. Người Trung Quốc lại thích lên mặt dạy đời, nguyên cớ sau nhưng là kết quả không tệ. Vô dụng chi thức 111 trưởng môn, dạng này chiết xuất sau nguyên liệu, hiệu quả quả nhiên khác biệt. Phụ trách phối phương thợ thủ công liền ngạc nhiên phát hiện, mới chế biến thuốc nổ thiêu đốt càng thêm đầy đủ, uy lực đại tăng. Kế tiếp là thuốc nổ hạt tròn hóa chất nghệ. Chu Chỉ Nhược nhường các đệ tử đem phối chế tốt thuốc nổ thêm nước điều thành hồ trạng, lại dùng đặc chế xi mạm chế thành đều hạt nhỏ, cuối cùng hong khô. Xử lý như vậy sau thuốc nổ, thiêu đốt tốc độ càng thêm đều đặn, hơn nữa không dễ bị ẩm. Chu Chỉ Nhược giải thích nói, một tháng sau, nhóm đầu tiên cải tiến thuốc nổ nghiên cứu chế tạo thành công. Chu Chỉ Nhược tự mình đến tới phía sau núi thí nghiệm tràng. Tĩnh Tuệ đem mới thuốc nổ chứa vào cải tiến sau đồng hỏa xuống bên trong, nhắm ngay bên ngoài trăm bước thạch cái bia. Phanh một tiếng vang thật lớn, thạch cái bia ứng thanh vỡ vụn, uy lực viễn siêu lúc trước. Vây xem các đệ tử phát ra trận trận kinh hô. Một thương này uy lực đã không kém hơn nhất lưu cao thủ toàn lực một kích. Còn chưa đủ. Chu Chỉ Nhược lại lắc đầu, chúng ta muốn là có thể liên tục xạ kích súng đạn. Dưới cái nhìn của nàng, cái đồ chơi này cũng có thể dùng, không có một chút độ chính xác. Không có tốt vật liệu thép còn có máy tiện, cái đồ chơi này ngoại trừ đáng sợ cùng tập kích bất ngờ, ý nghĩa không lớn. Chu Chỉ Nhược cũng không có quên đối truyền thống phích lịch lôi hỏa đạn cải tiến. Nàng dùng mới phối phương thuốc nổ chế tác một nhóm cải tiến hình lôi hỏa đánh, uy lực so với ban đầu để cao gấp đôi, hơn nữa càng thêm ổn định đáng tin. Nàng càng coi trọng cái này không phải liền là lựu đạn sao? Uy lực khẳng định so ra kém hiện đại, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua vật thật a, ngược lại Tống Thanh Thư nếu như chịu một chút, hắc hắc. Một quả không đủ, 10 quả, 100 quả. Nghèo thì tinh chuẩn đa kích, giàu thì hỏa lực bao trùm. Có cái này nếu như lại có vừa nỏ, hiệu quả kia mỹ rất cái nào. Trưởng môn. Tống Thanh Thư luôn cảm giác phía sau có chút mát mẻ. Quan sát thử bắn sau ánh mắt phức tạp, cái loại này lợi khí nếu là lưu truyền ra đi, vậy sau này người luyện võ, sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ võ lâm cách cục. Không có cách nào, A Chu chỉ nhược thản như nói, loạn thế sắp tới, Nga Mi cần sức tự vệ. Hơn nữa, nàng nhìn về phía phương xa, những này súng đạn nếu là dùng tại chính đồ, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Ở sau đó thời kỳ, Chu chỉ nhược đem hiện đại chất lượng quản lý lý niệm dẫn vào súng đạn chế tác. Nàng cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ Nga Mi cũng bay lên trời. Nàng yêu cầu mỗi đám thuốc nổ đều phải trải qua nghiêm ngặt khảo thí, bảo đảm phối trộn chính xác. Nàng còn chuyên môn huấn luyện một chi súng đạn đội, từ 20 tên tinh thiêu tế tuyển nam đệ tử tạo thành, muốn chính là khí lực lớn. Những đệ tử này không chỉ có muốn học tập lôi hỏa đánh chờ súng đạn sử dụng, còn muốn nắm giữ Nga Mi khinh công cùng chiến thuật phối hợp. Sau 3 tháng, làm chi này súng đạn đội tiến hành lần thứ nhất đạn thật diễn luyện lúc, Tống Thanh Thư là cùng Nga Mi đối nghịch đối thủ mặc nghiệm. 20 quả phích lịch lôi hỏa đạn uy lực, đủ để cho bất kỳ võ lâm cao thủ chủ bước. Trường môn, Tinh Tuệ kích động nói, có những này súng đạn, ta Nga Mi có thể nói như hổ thêm cánh. Không phải ai đều là Đông Phương bất bại. Chu chỉ nhược lại duy trì thanh tỉnh, súng đạn mặc dù lợi, cuối cùng là ngoại vật. Tu vi võ công mới là căn bản. Truyền lệnh xuống, các đệ tử không được bởi vì súng đạn mà hoang phế võ công tu luyện. Nhìn xem các đệ tử bận rộn thân ảnh, Chu chỉ nhược trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Ngươi có võ công, ta có khoa học. Võ công cao hơn, khoa học kỹ thuật cây cũng phải trèo. Nàng muốn để Nga Mi không chỉ muốn võ công xưng hùng, càng phải bằng vào tiên tiến kỹ thuật đứng ở thế bất bại. Tại không biết rõ về sau nàng sẽ như thế nào, muốn trôi qua tốt, Nga Mi chính là nàng lớn nhất chỗ dựa. Chương 49, địa bàn của ta ta làm chủ, 1, chương 49, địa bàn của ta ta làm chủ, 1, xuân đi xuân lại tới, hoa tàn hội hoa xuân mở. Nga Mi Sơn vẫn tại nơi đó, Chu chỉ nhược lật xem tính huyền chỉnh lên sản nghiệp sổ sách. Lâm cung bằng sắt tát phường tiến vào nàng trong mắt, Nga Mi ngươi luôn luôn cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Trong nhà thật có mỏ a. Tính huyền sư tỷ, Chu chỉ nhược chỉ vào sổ sách bên trên ghi chép, chỗ này quặng sắt là khi nào đặt mua? Sản lượng như thế nào? Tính huyền cung kính trả lời, khởi bẩm trưởng môn, chỗ này quặng sắt là Quách tổ sư lúc còn sống Phong Lăng sư thái đưa dưới sản nghiệp, đến nay đã có mấy chục năm. Mỗi tháng có thể sinh ra thiết ngũ ngàn cân, chủ yếu dùng để chế tạo trong phái đệ tử sử dụng binh khí cùng nông cụ. Chu chỉ nhược trong lòng hơi động. Tại nàng xuyên biệt trước nhận biết bên trong, không biết rõ tứ xuyên lâm cùng bên kia có hay không quặng sắt tài nguyên, cũng không người sẽ nghĩ tới cái này a biết đến liền Phan Chi Hoa bên kia có quặng sắt, ở nơi đó. Không biết rõ. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, Nga Mi phái lại có quặng mỏ, vẫn là quặng sắt. Còn sớm liền nắm giữ dạng này sản nghiệp. Chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi Lâm cung xem xét. Chu chỉ nhược lúc này quyết định. Nàng có chút không thể chờ đợi, trong nhà có mỏ a, về sau đi ra cửa Hoa lâu Hòa phường. Đây còn không phải là hôm nay tiêu phí Chu công tử tính tiền. Chu chỉ nhược là muội tử làm sao rồi? Nhìn xem cũng có thể a chỉ có thể nhìn không thể dùng, đó là cái vấn đề sao? Đúng, vấn đề rất lớn. Thế nào lại là nữ đâu? Hàng ngày nhìn xem hai cái màn tàu liền đề khí. Sau ba ngày, Chu chỉ nhược mang theo Tống Thanh Thư cùng mấy tên tinh anh đệ tử đi tới Lâm cung trong núi. Nhưng thấy quặng mỏ xây dựng lưng vào núi, quặng mỏ thâm thúy, thợ mỏ đang dùng cuốc sắt khai thác lấy đỏ màu nâu khoáng thạch. Càng làm cho Chu chỉ nhược kinh ngạc chính là, chân núi đã dựng lên hơn 10 tòa luyện sắt lô. Đây đều là tổ tông truyền thừa luyện sắt pháp. Phụ trách quặng mỏ lão sư phụ họ Triệu, đã ở mỏ bắt đầu làm việc làm hơn 30 năm. Năm đó phụ thân hắn ngay tại Tương Dương thành Quách đại hiệp trong quân rèn sắt. Hắn chỉ vào những cái kia dùng đất sét cùng hòn đá lũy thành luyện lô giải thích nói, chỉ là độ nóng trong lò từ đầu đến cuối không thể đi lên, không có chiều đỉnh tốt, luyện ra gang tính chất so sánh giòn. Chu chỉ được cẩn thận quan sát những này luyện lô. Lô thể ước một người cao, dùng đất sét kháng trúc mà thành, phía cạnh mở có miệng thông gió, các công nhân đang dùng da trâu chế tác ống bê thông gió. Trong lò thiêu đốt chính là tốt nhất than thủi, nhưng độ nóng trong lò hiển nhiên không đủ để nhường nước thép đầy đủ nóng chảy. Triệu sư phụ, Chu chỉ nhược trong mắt lóe vẻ hưng phấn, nếu như chúng ta kiến tạo càng lớn luyện lô, tăng lớn thông gió cường độ, đổi dùng than cốc làm nhiên liệu, ngươi nói sẽ như thế nào? Triệu sư phụ mở mịt lắc đầu, than cốc? Lão hủ chỉ biết dùng than tuổi luyện sắt. Chu chỉ nhược lúc này mới nhớ tới, thời đại này còn không biết có hay không than cốc luyện sắt. Coi như đã hữu dụng than cốc luyện sắt đoán chừng cũng là bí truyền. Ở cái thế giới này khoảng thời gian này bên trong bất kỳ kỹ thuật đều là bí mật truyền thừa, truyền nam không truyền nữ, những cái kia đều là người ta bắt cơm. Nguyên triều thời kỳ nấu sắt kỹ thuật mặc dù so tiền triều có chỗ tiến bộ, nhưng cách chân chính công nghiệp hóa sản xuất còn kém xa lắm. Không sao, Chu chỉ nhược mỉm cười nói, kể từ hôm nay, ta theo trong sách cổ tìm tới một chút cải tiến biện pháp, chúng ta cùng đi nhìn xem có thể hay không đem chúng ta công nghệ cải tiến một chút. Dù sao đây cũng là ta Nga Mi sản nghiệp. Đoán chừng Triệu sư phụ cũng biết một chút Chu chỉ nhược tại Nga Mi Sơn cải tiến thuốc nổ sự tình. Đều là Nga Mi lão nhân, không nên xem thường những tiểu nhân vật này sinh tồn trí tuệ. Đại gia chỉ là lĩnh vực khác biệt mà thôi. Nàng đầu tiên sai người kiến tạo thí nghiệm tính lò cao. Tham khảo hiện đại tri thức, nàng thiết kế cao 5 mét lô thể, dùng gạch chịu lửa xây trúc, còn tăng lên sức nước khu động máy quạt gió. Trường môn, Tống Thanh Thư nhìn xem bản vẽ, không hiểu hỏi, vì sao muốn đem lô thể xây đến cao như thế? Thanh Thư, ngươi đến xem. Chu chỉ được kiên nhẫn trên mặt cắt vẽ giải thích, lô thể càng cao, khoáng thạch cùng nhiên liệu ở trong lò dừng lại thời gian lại càng dài, phản ứng liền càng đầy đủ. Hơn nữa nhiệt độ cao khí lưu sẽ tự nhiên lên cao, hình thành mạnh hơn rút lực. Tận lực dùng Tống Thanh Thư nghe được nghe hiểu được ngôn ngữ, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ là tại khoa giáo băng tần nhìn qua một chút, dùng kết quả đẩy quá trình. Tại kiến tạo lò cao đồng thời, Chu Chỉ Nhược bắt đầu thí nghiệm than cốc luyện chế. Kỳ thật lúc ấy đã có đơn giản than tuổi sản xuất công nghệ. Nàng sai người dựng lên mấy cái bịt kín than hóa hầm lò, đem tinh tuyển than đá để vào trong đó, tại ngăn cách không khí dưới điều kiện làm nóng. Cho nên kỳ thật có đôi khi công nghệ chính là tầng kia, là một lớp giấy, đâm một chút liền tốt. Lần thứ nhất thí nghiệm lúc, đám thợ thủ công đều không rõ ràng cho lắm. Làm mấy lần thí nghiệm về sau, lại làm than hóa hầm lò mở ra, lộ ra màu xám bạc than cốc lúc, Triệu sư phụ kinh ngạc nâng lên một khối, cái này, đây là vật gì? Đây là than cốc. Chu Chỉ Nhược giải thích nói, nó so than tuổi chịu lửa, phát nhiệt lượng cao hơn, chính là để cao độ nóng trong lò mấu chốt. Nhưng mà, thí nghiệm quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tòa thứ nhất lò cao bởi vì gạch chịu lửa chất lượng không quá quan, tại nhiệt độ cao phát xuống sinh đổ sụt. Tòa thứ hai lò cao lại bởi vì thông gió không đủ, độ nóng trong lò từ đầu đến cuối không thể đi lên. Còn có cái khác nguyên nhân liền không cần từng cái tế sổ. Trường môn, tiếp tục như vậy hao phí quá lớn. Tống Thanh Thư nhìn xem khoản, không khỏi lo lắng. Hắn hiện tại chính là Nga Mi đại quản gia, rất nhiều việc đều muốn trải qua tay của hắn. Người ngoài xem ra hắn chính là Nga Mi nhị trưởng môn, đi ra lăn lộn muốn giảng thực lực, giảng bối cảnh. Chu Chỉ Nhược lại không tức giận chút nào, ngươi không biết rõ nơi này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, không có vấn đề, ngươi chỉ cần giúp ta làm tốt Nga Mi sự tình liền tốt. Chuyên lệnh xuống, trọng thưởng có thể giải quyết vấn đề công tượng. Tại trọng thưởng phía dưới, đám thợ thủ công tính tích cực bị đầy đủ điều động. Có lao thợ thủ công cải tiến gạch chịu lửa phối phương, gia nhập nơi đó đặc sản nào đó loại đất sét. Có tuổi trẻ công tượng cải tiến đường nước, làm thông gió càng ra chỉ hơn tụ ổn định. Sau 3 tháng, thứ 7 tòa lò cao rốt cục xây thành. Khai lò ngày đó, tất cả công tượng đều vây quanh ở bốn phía, đã chờ mong lại thấp thỏm. Châm lửa. Chu Chỉ Nhược ra lệnh một tiếng, lô hỏa hừng hực giấy lên. Cải tiến sức nước thông gió thiết bị đem không khí liên tục không ngừng đưa vào trong lò, độ nóng trong lò cấp tốc lên cao. Thật cao nhiệt độ. Triệu sư phụ sợ hãi thán nói, lão hủ luyện sắt mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua nhiệt độ cao như thế. Chương 49, địa bàn của ta ta làm chủ, 2, chương 49, địa bàn của ta ta làm chủ, 2, mấy canh giờ sau, làm lò thứ nhất nước thép theo ra thiết khẩu chảy ra lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Kia nước thép đỏ sáng chói mắt, lưu động tính vô cùng tốt, cùng lúc trước luyện ra nước thép hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà vấn đề cũng theo đó mà đến. Bởi vì khuyết thiếu nhiệt độ đo đạc thủ đoạn, đám thợ thủ công toàn bằng kinh nghiệm khống chế hỏa hầu, kết quả lúc tốt lúc xấu. Trường môn, Triệu sư phụ bưng lấy một khối luyện xấu sắt vôi, đau lòng nói, cái này lô lại thái quá, vàng sắt quá giòn. Chu Chỉ Nhược biết có nước thép về sau còn cần xào thép, cho nên đã sớm chuẩn bị. Chỉ là có được hay không dùng, có thể hay không dùng còn cần nghiên cứu thí nghiệm. Kỹ thuật này tại lúc này Trung Quốc khả năng xuất hiện, nhưng khẳng định chưa phổ cập. Chúng ta tới thử một chút cái này. Nàng nhường đám thợ thủ công đã sớm chuẩn bị một cái đặc chế xào thép lô, đem luyện ra nước thép rót vào lò luyện thép, nước thép vẫn là hòa tan trạng thái, sau đó không ngừng quấy. Muốn quấy tới nước thép bên trong không tốt đổ bật biến thiếu. Chu Chỉ Nhược bên cạnh tự mình chỉ đạo nhìn thấy những này hỏa hoa sao? Hẳn là không tốt đổ bật khắp nơi thiêu đốt. Đợi đến hỏa hoa biến thiếu, đã nói lên cắt bòn hàm lượng thích hợp. Cụ thể liền dựa vào kinh nghiệm của các ngươi, đừng sợ thất bại, đã có nước thép còn sợ không có thép tốt sao? Chu Chỉ Nhược tại cho thợ thủ công đánh máu gà ta Nga Mi không sợ thất bại, các ngươi dụng tâm ta là nhìn thấy. Đem tâm đặt vào trong bụng, ta Nga Mi sẽ không bạc đãi các ngươi. Trải qua thử đi thử lại nghiệm, bọn hắn rốt cục nắm giữ thích hợp hỏa hầu. Làm thứ nhất nổi sao thép thành công thép tinh ra lò lúc, toàn bộ công xưởng đều sôi trào. Cái này thép chất. Triệu sư phụ vuốt ve khối kia hiện ra thành quang vật liệu thép, hai tay run rẩy, lão hủ chưa bao giờ thấy qua như thế tinh lương vật liệu thép. So quan phủ tượng làm giám gia thép còn tốt hơn. Chu Chỉ Nhược cũng khó nén vui sướng, đây chính là chúng ta muốn thép tinh. Nhưng mà, thép tinh sản lượng cực không ổn định. Toàn bộ nhờ mấy vị lão sư phụ bằng kinh nghiệm trưởng khống hỏa hầu, 10 trong lò có thể thành công 3-4 lô đã là khó được. Hơn nữa xào thép pháp đối thợ thủ công kỹ thuật yêu cầu rất cao, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nọc sức. Lúc này kỹ thuật cũng chỉ có thể dạng này, nhưng treo lên đánh cùng thời đại vật liệu thép, thỏa. Trường môn, Tống Thanh Thư nhìn xem chồng chất như núi thứ phẩm, lo lắng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cách cục, vậy là ngươi không biết rõ cái gọi là thứ phẩm khái niệm. Chu Chỉ Nhược lại cười nói, không sao. Ngươi đến xem những này thứ phẩm. Nàng tiện tay cầm lấy một thanh dùng thứ phẩm vật liệu thép chế tạo trường kiếm, nhẹ nhàng lắp một cái, thân kiếm phát ra thanh thúy bù bù. Cho dù là những này thứ phẩm, cũng hơn xa đương thời cái khác vật liệu thép. Nàng lập tức tay quy hoạch những này vật liệu thép công dụng. Tốt nhất thép tinh dùng để chế cường nỗ nọ cơ cùng nọ cánh tay, hơi kém nếm thử chế tác súng kiếp nòng súng, bình thường thì chế tạo đao kiếm. Làm nhóm đầu tiên tinh cương cường nỗ chế thành sau, Chu Chỉ Nhược tự mình khảo thí. Kia nọ áp dụng phù hợp cùng ghép cánh tay, nọ cơ dùng thép tinh chế tạo, có súng lực nhẹ mà linh mẫn. Nhìn kỹ, Chu Chỉ Nhược nhắm chuẩn 200 bước bên ngoài một cái địa, bóp cò. Chỉ nghe siêu một tiếng, tên nọ phá không mà đi, trực tiếp đem thật dày tấm ván gỗ bắn thủng. Tốt nọ. Tống Thanh Thư tan thản nói, nếu là phân phối cho các đệ tử, ta Nga Mi thực lực chắc chắn tăng nhiều. Càng làm cho Chu Chỉ Nhược vui mừng chính là, tại Chu Chỉ Nhược cho cỗ máy sơ đồ phát thảo sau, dùng thép tinh chế tác súng kiếp nòng súng, ở đằng kia chút lao thợ thủ công tao thao tác hạ cuối cùng thành công. Có thể tiếp nhận cải tiến thuốc nổ uy lực. Nhưng mà chế tác công nghệ cực kỳ phức tạp, nòng súng đều cần thợ thủ công khoan rèn luyện, nhưng ít ra thấy được hy vọng. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao, cũng liền không giải quyết được gì, làm cất giữ vẫn là có thể. Quá vượt mức quy định. Mà dùng bình thường vật liệu thép chế tạo đao kiếm, càng làm cho trong phái đệ tử yêu thích không buông tay. Những này đao kiếm vô cùng sắc bén, tính bền dẻo cực dai, cùng nguyên triều quân đội phân phối chế thức binh khí so sánh, ưu thế rõ ràng. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền có môn phái khác phái người đến đây cầu mua. Trường môn, Tĩnh Huyền theo Nga Mi Sơn chạy đến báo cáo, Võ Đàng, Hoa Sơn, Không Động đều phái người đến hỏi thăm, muốn mua binh khí của chúng ta. Ngay cả cái bang cũng nói cần một nhóm tinh lương vũ khí. Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lát, tạm thời chỉ bán ra đao kiếm bình thường, tinh cương cường nỗ cùng súng kiếp hết thảy không ngoài bán. Giá cả so trên thị trường tinh lương binh khí quý ba thành. Quyết định này rất nhanh là Nga Mi mang đến khả quan thu nhập. Các phái mặc dù đối giá cả rất có phê bình kín đáo, nhưng nhìn thấy Nga Mi binh khí tinh lương sau, vẫn là nhao nhao hạ đơn mua sắm. Trường môn Cao Minh, Tống Thanh Thư nhìn xem sổ sách bên trên không ngừng tăng trưởng số lượng, từ đấy lòng bội phục, cứ như vậy, ta Nga Mi không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể nhờ vào đó cùng cái khác môn phái giao hảo. Chu Chỉ Nhược lại nghĩ đến càng xa, Thanh Thư, ngươi nhớ kỹ, ở cái loạn thế này, binh khí chuyện làm ăn không chỉ là chuyện làm ăn, càng là nhân mạch. Chúng ta muốn mượn cơ hội này, trong võ lâm thành lập sức ảnh hưởng của mình. Nàng cố ý phân phó, bán cho các phái binh khí đều muốn khắc lên Nga Mi tiêu chí, đồng thời tại giao dịch lúc cường điệu đây là Nga Mi chế. Sau mấy tháng, Nga Mi đã trở thành trong chốn võ lâm binh khí chất lượng đại danh tử. Ngay cả ở xa Giang Nam cái bang, cũng không xa ngàn dặm phái người đến đây mua sắm. Một ngày này, Chu Chỉ Nhược tại công xưởng bên trong nhìn lấy bận rộn công tượng, đối bên người Tống Thanh Thư nói, có những này sắt thép, chúng ta Nga Mi tại cái này loạn thế đủ để bảo vệ mình. Tống Thanh Thư rất tán thành, trưởng môn nhìn xa trông rộng, Thanh Thư bội phục. Chỉ là, như thế tinh lương binh khí, nếu là rơi vào kẻ xấu chi thủ, cho nên chúng ta phải nghiêm khắc khống chế. Chu Chỉ Nhược ánh mắt thâm thúy, chọn lựa mỗi một cái người mua, binh khí không có tốt xấu, xấu chỉ là người. Mặt trời chiều ngã về tây, công xưởng bên trong khí thế ngất trời. Chu Chỉ Nhược biết, đây là một cái võ hiệp cùng lịch sử xen lẫn thế giới bên trong, nàng mong muốn cho những người của thế giới này giữ lại một vài thứ, để bọn hắn giảm bớt chút tổn thương, hoặc là cải biến một vài thứ, có lẽ lịch sử quán tính sẽ nghiền nát đây hết thảy, nhưng ít ra hắn làm, tiện tay vì đó. Thế giới lớn như vậy, muốn đi xem một chút. Làm gì tại cái này một mẫu ba phần đất đau khổ dãy rủa đâu? Mà Lâm Cung trong núi những ngày lò cao, chính là con đường này điểm xuất phát. Chương 50, người này có đại đế chi tư chương 50, người này có đại đế chi tư thời gian thấm thoát, thu đi đông lại nguyệt như gió. Nga Mi Sơn trên dưới một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Tại Chu Chỉ Nhược quản lý hạ, môn phái không chỉ có võ học truyền thừa tăng cường, môn phái phổ thông đệ tử lực ngưng tụ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà các hạng sản nghiệp tại Chu Chỉ Nhược đế điểm hạ cũng phát triển không ngừng, Lâm Cung quảng sát sản xuất Nga Mi tinh cương đã trở thành người trong võ lâm người tung hô chân phẩm, là môn phái mang đến phong phú ích lợi. Không nên coi thường cổ nhân, thật nhiều đồ vật mấu chốt kỳ thật chỉ là cổ nhân không biết rõ mà thôi, hoặc là không nghĩ tới còn có thể dạng này. Đã làm mới biết được sẽ mới biết được thì ra là thế đơn giản. Kiến thức, chúng ta không biết rõ một ngày tiếp thu nhiều ít có tác dụng hay không đồ vật, là cổ nhân không cách nào tưởng tượng. Như chúng ta tại bọn hắn quen thuộc lĩnh vực, người bình thường chơi không lại. Khoa cử, đạo lý đối nhân xử thế bao quát võ công, ngươi thật cầm cửu âm chân kinh cửu dương thần công thấy rõ ràng sao? Kỳ kinh tám mạch, tí ngọ lưu chú, xích long bạch hổ. Trường môn vừa nhận được tin tức, Trương Vô Kỵ 3 tháng trước đã rời đi Minh giáo, bây giờ không biết tung tích. Chu Chỉ Nhược chấp bút tay có chút dừng lại, bút tích tại trên tuyên chỉ choáng mở một đoạn. Nàng để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư, nói rõ chi tiết đến. Theo chúng ta tại Minh giáo bên trong môn nhân hồi báo, Trương giáo chủ là tại một lần trong giáo đại hội đem giáo chủ chi vị cho Phạm giáo, sau đó sau liền lặng yên rời đi. Minh giáo đối ngoại tuyên bố Trương giáo chủ là bế quan tu luyện, nhưng trong giáo phái đại đa số người đều biết, hắn là bị ép tự nguyện nhường ra giáo chủ chi vị. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong lòng đã minh bạch. Một ngày này vẫn là tới, tính cách quyết định vận mệnh. Cái này rất kịch bản, Trương Vô Kỵ chịu không được trong giáo tranh quyền đoạt lợi, hắn lại bị Triệu Mẫn ăn chết. Triệu Mẫn là ai? Mông cổ quận chúa A giết đến Minh giáo đánh tới bậy, cái này khiến Minh giáo làm sao nhịn? Hiện tại so nguyên tắc thảm hại hơn, hắn đem hắn biểu bội Châu Nhi ném trong hôn lễ, trực tiếp đem hắn ông ngoại một nhà cho treo trên tường. Châu Nhi đấu qua được Triệu Mẫn. Nói đùa, hiện tại Chu Nguyên Chương cánh chim đã phong, chính mình muốn làm một mình. Cuối cùng dung không được Trương Vô Kỵ cái này trên danh nghĩa giáo chủ. Dung Triệu Mẫn nói sự tình, không ai sẽ giúp Trương Vô Kỵ, bao quát Thiên Đường giáo. Hiện tại Minh giáo do ai chủ sự? Mặt ngoài là Phạm Giao tại duy trì, nhưng thực tế đại quyền đã phân tán, Vũ Hành Kỳ rơi vào Chu Nguyên Chương trong tay. Hắn bây giờ tọa trấn ứng thiên, dưới trướng quân mã đã qua 10 vạn, khống chế giang hoài mảng lớn địa vực. Chu Chỉ Nhược đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Xa xa biển mây bốc lên, giống nhau cái này biến ảo khó lường thiên hạ đại thế. Thời gian không nhiều lắm, Hồng Vũ đại đế muốn bắt đầu bỏ của hắn bức người sinh. Chuẩn bị một chút, nàng đỗng nhiên quay người, chúng ta đi ứng thiên. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, trưởng môn muốn đích thân tiến về. Bây giờ ứng thiên là Chu Nguyên Chương địa bàn, chỉ sợ chính là bởi vì là Chu Nguyên Chương địa bàn, mới càng phải đi xem một chút. Chu Chỉ Nhược ánh mắt sâu xa, vị này Chu Nguyên soái có đại đế chi tư. Đối vị này tái tạo hoa hạ người, Chu Chỉ Nhược là phục, nhưng là đối Nga Mi chính là tai nạn. Cho nên một mực không cùng hắn tiếp xúc, cũng sợ ảnh hưởng thành tựu của hắn. Nhà cung quốc, cho dù là ở chỗ này, cho dù là một trò chơi một giấc mộng đâu. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là Đại Minh. Phàm nói rõ lời nói người, đều là Đại Minh con dân. Không Hán chi hòa thần, không Đường chi kết minh, không Tống chi nạp tiền cống hàng năm. Sau 3 ngày, Chu Chỉ Nhược mang theo Tống Thanh Thư cùng 4 tên tinh nhuệ đệ tử lặng yên xuống núi. Vì để tránh cho gây nên chú ý, tất cả mọi người đổi lại bình thường giang hồ hiệp khách trang phục. Trên đường đi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhường Chu Chỉ Nhược đối thời đại này có càng sâu cảm xúc. Nguyên triều chi phối đã lảo đảo muốn ngã, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Mà Chu Nguyên Chương khống chế khu vực, sát thực so địa phương khác muốn yên ổn rất nhiều. Đây chính là so nát thời đại, không phải Chu Nguyên Chương làm tốt bao nhiêu, mà là xem ai làm càng kỳ quái hơn. Người cho rằng Nguyên Triều, các nơi văn nhân thân hảo nông thôn trôi qua nước sôi lửa bỏng. Trên thực tế đâu? Người ta Nguyên Triều mặc kệ, chỉ lấy thuế, ngươi mê thế nào chơi, chỉ cần không ảnh hưởng nó đoạt tiền. Một chỗ thu thuế giao cho nơi đó lớn nhất thân hảo nông thôn loại hình, bao chế độ thuế. Tất cả văn nhân thân hảo nông thôn đều chơi này, Minh Triều mới có nhiều người như vậy hoài niệm Nguyên Triều. Trường môn mời xem, dọc đường trừ châu lúc, Tống Thanh Thư chỉ vào ven đường đồng ruộng, nơi này bách tính còn có thể an tâm canh tác, có thể thấy được Chu Nguyên Chương trị quân sát thực có phương pháp. Chu chỉ nhược gật đầu. Nàng chú ý tới ruộng bên cạnh có binh sĩ đang đi tuần, nhưng quân kỷ nghiêm minh, đối trăm họ thu không có chút nào phạm. Cái này cùng bọn hắn trên đường nhìn thấy cái khác nghĩa quân tạo thành so sánh rõ ràng. Càng đến gần ứng tiên, kiểm tra liền càng phát ra nghiêm mật. Cú may Nga Mi phái sớm đã chuẩn bị hoàn mỹ lộ dẫn cùng thương đội bằng chứng, một đường cũng là thuận lợi. Sau 10 ngày, đám người đến ứng tiên ngoài thành. Nhưng thấy tường thành cao ngất, quân coi giữ đề phòng xâm nghiêm, trên đầu thành tung bay lấy minh giáo hỏa diễm cờ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, trên lá cờ còn thêu lên một cái không quá dễ thấy chú chữ. Tốt một cái Chu Nguyên Chương, Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược ở phía xa quan sát đến thành phòng, minh tu xạ đạo, ám độ trần thương. Mặt ngoài còn tôn kính minh giáo, trên thực tế đã sớm tại bồi dưỡng mình thế lực. Những này Chu Chỉ Nhược sớm biết, đối Chu Trùng Bắt lúc này mới bình thường. Vào thành sau, bọn hắn tiến vào một cái khách sạn. Tống Thanh Thư rất nhanh liền thông qua Nga Mi tại ứng thiên môn nhân, nghe được càng nhiều tin tức. Trường môn, Chu Nguyên Chương ngày mai muốn tại Nguyên Soái phủ mở tiệc chiêu đãi các phương hào kiệt, danh nghĩa là cùng bàn kháng Nguyên đại kế. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, đến rất đúng lúc. Ngày kế tiếp trạng vào tối, Chu Chỉ Nhược một thân một mình đi vào Nguyên Soái phủ. Nàng như cũng làm hiệp sĩ trang phục, nhưng khí độ bất phàm, thủ vệ binh sĩ đối võ lâm nhân sĩ không dám thất lễ, cẩn thận kiểm tra thực hư thiệp mời sau cung kính tính mời nàng đi vào. Tiến hội thiết lập tại một chỗ trong đại sảnh rộng rãi, đã tụ tập các phương nhân sĩ. Có giang hồ hào kiệt, có địa phương thân hào nông thôn, cũng có đầu nhập vào Chu Nguyên Chương cái khác nghĩa quân thủ lĩnh. Chu Chỉ Nhược tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, lặng lặng quan sát. Không lâu, Chu Nguyên Chương tại một đám tướng lĩnh chen chúc hạ đi vào đại sảnh. Hắn dáng người không cao, nhưng đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén, tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn nhìn xem vị này trong lịch sử Hồng Vũ đại đế, trải qua giám định không phải cái sọ dày mặt, có điểm xoáy khí, cũng không cái gì đặc biệt ta không có thái tổ ra ra xoáy. Chư vị, Chu Nguyên Chương nâng chén, hôm nay tề tụ nơi này, cùng bàn kháng Nguyên đại kế. Chu Mỗ ở đây cảm ơn các vị hậu ái. Qua ba ly rượu, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Chu Chỉ Nhược chú ý tới, Chu Nguyên Chương mặc dù ngôn từ khiêm tốn, nhưng khắp nơi đều tại cường điệu sự điều khiển của mình địa vị. Mà những cái kia thường nộ xuân từ đạt trở minh giáo bộ hạ cũ, ngược lại đều ngồi thứ yếu vị trí. Xem ra hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ ngũ hành kỳ a, minh giáo lớn nhất lực lượng quân sự. Ngay tại yến hội tiến hành đến một nửa lúc, Chu Nguyên Chương ánh mắt đột nhiên đảo qua Chu Chỉ Nhược chỗ nơi hẻo lánh. Chu Chỉ Nhược gật đầu nhìn thẳng Chu Trùng Bát, cho hắn một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Yến hội kết thúc sau, một gã thân binh đi vào Chu Chỉ Nhược trước mặt, vị này đại hiệp, nguyên soái cho mời. Chu Chỉ Nhược trong lòng biết Chu Trùng Bát đã nhìn ra chút cái gì, lúc này đứng dậy đi theo. Tại một gian yên lặng trong thư phòng, Chu Nguyên Chương lui tả hữu, một mình đối mặt Chu Chỉ Nhược. Đại hiệp khí độ bất phàm, không biết là cái nào đường anh hùng. Chu Nguyên Chương đi thẳng vào vấn đề. Chu Chỉ Nhược gỡ xuống mũ trùm, chậm rãi nói rằng, Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược chuyên tới để tiếp Chu Nguyên Soái. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hóa ra là Chu trưởng môn, thất kính. Không biết Chu trưởng môn đến ứng thiên, cần làm chuyện gì? Nghe nói Chu Nguyên Soái hùng tài đại lượng, chuyên tới để thấy một lần. Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt nói, thuận tiện hỏi hỏi Trương giáo chủ hạ lạc. Chu Nguyên Chương vẻ mặt không thay đổi, Trương giáo chủ bế quan tu luyện, trong giáo sự vụ tạm từ Chu mẫu người quản lý. Vậy sao? Chu Chỉ Nhược mỉm cười, ta còn tưởng rằng là có chút người cảm thấy Trương giáo chủ bướng bận. Trong thư phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Chu Nguyên Chương ánh mắt như điện, nhìn thẳng Chu Chỉ Nhược, Chu trưởng môn lời này ý gì? Trương giáo chủ võ công tuyệt đỉnh lại cùng ta có cũ, Chu Chỉ Nhược thản nhiên đối lập. Chuyến tới để nhìn xem, Trương giáo chủ dày rộng, nhưng không thích hợp loạn thế. Chu Nguyên Soái hùng tài đại lượng, quả thật là loạn thế hào kiệt. Chỉ là, đây là cái gì? Chỉ là thủ đoạn không khỏi nóng lòng một chút. Chu Nguyên Chương trầm mặt một lát, đột nhiên cười, Chu trưởng môn quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng mắt sáng như đuốc. Trương giáo chủ đúng là chính mình rời đi. Hắn nói không quen những này quyền nhu tính toán, mong muốn dạo chơi tứ hải. Như thế tốt lắm. Chu Chỉ Nhược gật đầu, vậy thì yên tâm. Chu trưởng môn đường xa mà đến, không phải chỉ là để vì nghe ngóng Trương giáo chủ hạ lạc a? Tự nhiên không phải. Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng Chu Nguyên Chương, ta muốn thấy nhìn, có thể khiến cho Trương giáo chủ nhượng bộ người, là nhân vật bậc nào? Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy, Chu trưởng môn cảm thấy Chu Mỗ như thế nào? Nhân Trung Long Vượng Chu Chỉ Nhược từng chữ nói ra, chỉ là sợ đồ lòng dũng sĩ, cuối cùng thành ác long. Còn mời Nguyên Soái đến lúc đó thiện đãi bách tính. Chu trưởng môn là đang lo lắng Nga Mi phái tương lai. Nga Mi chính là môn phái võ lâm, nhưng cầu trong loạn thế có thể tự vệ, hộ nhà mình võ học truyền thừa. Chu Chỉ Nhược nói, nếu là ngày khác Chu Nguyên Soái thật có thể thành tựu đại nghiệp, mong rằng nể tình hôm nay gặp mặt một lần, cho Nga Mi giữ lại một chỗ cắm rủi. Chu Nguyên Chương trầm ngâm nói, Chu trưởng môn quá khiêm tốn. Nga Mi phái võ công chắc tuyệt, càng có thép tinh lợi khí, Chu Mộ sớm có nghe thấy. Nếu là Nga Mi sẽ không tham dự thiên hạ chi tranh. Chu Chỉ Nhược cắt ngang hắn, chúng ta chỉ làm chuyện làm ăn. Tốt. Chu Nguyên Chương vỗ tay cười to. Chu trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, Chu Mỗ hứa hẹn, ngày khác như thật có một ngày như vậy, tất nhiên bảo đảm Nga Mi Chu toàn. Có Nguyên Soái câu nói này là đủ rồi. Chu Chỉ Nhược đứng dậy, cáo tử. Chấm đã. Chu Nguyên Chương cũng đứng lên, Chu trưởng môn đã tới, không ngại ở thêm mấy ngày. Ngày mai Chu Mô muốn tuần sát đại doanh, Chu trưởng môn nhưng có hứng thú đồng hành. Chu Chỉ Nhược hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Ngày kế tiếp, Chu Chỉ Nhược theo Chu Nguyên Chương đi vào trường giang bên cạnh. Nhưng thấy trên mặt sông chiến thuyền san sát, tinh kỳ pháp phối. Chu Nguyên Chương tự mình tại đại doanh kiểm duyệt quân đội, đối đại doanh tướng sĩ phát biểu, nhìn tướng sĩ thao luyện. Thương Ngộ Xuân, từ đạt trở minh giáo thụ tùy hành không có gặp ngũ tán nhân. Còn có hôm qua tham gia hiến hội người. Thương Ngộ Xuân còn tiến lên đáp lời, Chu Chỉ Nhược không để ý tới. Có lẽ hắn nghĩ tới cái gì liền đi. Chu trưởng môn cảm thấy ta cái này đem sĩ như thế nào? Chu Nguyên Chương không khỏi đắc ý hỏi. Không hổ là hổ nấu chi sĩ, trông trước trông sau, khí thế như hồng. Chu Chỉ Nhược khách quan đánh giá. Chu Nguyên Chương trong mắt tinh quang lóe lên, Chu trưởng môn cũng hiểu quân trận. Ta liền giang hồ một kiếm khách, nào hiểu cái gì quân trận, Nguyên Soái chê cười. Mấy ngày kế tiếp, Chu Chỉ Nhược cùng Chu Nguyên Chương nhiều lần gặp mặt. Chu Nguyên Chương để cho người mang Chu Chỉ Nhược tới Ứng Thiên bốn phía xem xét. Tại Ứng Thiên dừng lại sau 10 ngày, Chu Chỉ Nhược quyết định trở về Nga Mi. Trước khi đi, Chu Nguyên Chương tự mình đưa tiễn. Chu trưởng môn, phân biệt lúc, Chu Nguyên Chương trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Đa tạ Nguyên Soái. Chu Chỉ Nhược chắp tay chào từ biệt. Vậy thì chúc Nguyên Soái sớm ngày bình định thiên hạ này, bách tính quá khổ. Trưởng môn, hồi trình trên đường, Tống Thanh Thư nhịn không được hỏi, ngươi xem trọng Chu Nguyên Chương, hắn thật có thể bình định thiên hạ này sao? Có thể. Chu Chỉ Nhược nhìn qua phương xa chân trời. Nàng nhớ tới Chu Nguyên Chương cặp kia sắc bén ánh mắt, ở trong đó có đối quyền lực dạ tâm. Hiện tại ai dám nói hắn là tương lai Hồng Vũ hoàng đế đâu? Bắt đầu một cái chén, kết cục một sợi thừng. Sai làm một cái quốc, hoa hạ mấy ngàn năm cũng chỉ hắn. Mặc kệ hắn lại về sau làm cái gì, cũng không thể ma diệt hắn khu trừ hồ bắt, tái tạo Trung Hoa sự thật. Cũng là hắn xoắn suýt địa phương, có một số việc cùng số học đề như thế, không phải là sẽ không. Nhưng Chu Chỉ Nhược cũng minh bạch, đối Nga Mi mà nói, cùng người loại này bảo trì thích hợp khoảng cách, mới là cử chỉ sáng suốt. Áp quá gần không còn sót lại một chút cạn. Mà Nga Mi, nhất định phải tại loạn thế bình định bên trong tìm tới chính mình đường ra. Chương 51, trong lịch sử vững chắc nhất thái tử chương 51, trong lịch sử vững chắc nhất thái tử Chu Chỉ Nhược trong khách sạn tinh tế suy nghĩ lấy hôn quà gặp mặt. Chu Nguyên Chương cặp kia sắc bén bên trong mang theo dã tâm ánh mắt, nhường nàng cái này xuyên biệt người trong lòng còi báo động đại tác. Trong lịch sử vị này Hồng Vũ hoàng đế đủ loại xem như, nàng lại quá là rõ ràng, có mới nối cũ, qua cầu rút bán, đúng là hắn trước sau như một tác phong. Ứng Thiên thành hôm nay có mưa, hàn phong kẹp lấy mưa phùn, nhường Chu Chỉ Nhược tâm tình càng hỏng bét. Nàng vốn cũng không am hiểu xử lý những sự tình này, làm việc ưa thích đi thẳng về thẳng. Không giải quyết được vấn đề, ta liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Có thể kia là Chu Nguyên Chương á Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng tự nói. Ai cũng có thể chết, hắn không được à? Thật là Hồng Vũ đại đế Abuff chồng đẩy Trương Vô Kỵ về sau nhân vật chính. Vị này đại đế về sau thủ đoạn kia thật là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Hắn tá điền xuất thân, làm qua hòa thượng, tên ăn mày sau đó chỉ làm phản, cưới lao đại nữ nhi, sau đó chính là bật học đời người. Là đồ long giả cuối cùng thành ác long tốt nhất diễn dịch, còn sống truyền kỳ, hành tẩu thần thoại. Cho nên hậu kỳ tao thao tác có thể lý giải, tựa như ta hiểu không được một bữa cơm ăn mấy chục vạn là dạng gì, một cân cá mấy vạn khối tốt bao nhiêu ăn là giống nhau. Còn bị cái gọi là thánh nhân môn đồ lắc lư quẻ, những người kia là làm cái gì? Chính là chuyên môn hống người chơi, đều là giảng cứu người ra đầu ngứa nước quá mát giảng cứu a. Nói không chừng còn muốn để cho ta tiến hậu cung đâu. Chu Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, nhớ tới trong lịch sử Chu Nguyên Chương sát thực nạp qua mấy cái dân gian nữ tử. Nàng cũng không phải những cái kia mặc cho người định đoạt được nữ tử, nhất định phải sớm tính toán. Thanh Thư, nàng gọi Tống Thanh Thư, đi hỏi thăm một chút Chu Nguyên đẹp trai ra quyến chỗ ở, đặc biệt là Mã phu nhân cùng Chu công tử tình huống. Tống Thanh Thư rất mau dẫn về tin tức, trưởng môn, Mã phu nhân ở tại Nguyên Soái phủ Đông viện, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài. Nhưng mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 đều sẽ đi ngoài thành phố tế tự dân hương. Chu công tử tuổi vừa mới 7 tuổi, đang cùng lấy phu tử đọc sách. Chu Chỉ Nhược trong lòng hơi động. Ngày mai chính là 15. Sáng sớm hôm sau, Chu Chỉ Nhược thay đổi một bộ thanh lịch tăng bảo, sớm đi vào phủ tế tự. Nàng tại trong chùa tùy ý du lãm, thẳng đến trông thấy một vị quần áo mộc mạc, khí chất đoan trang phụ nhân tại nha hoàn đồng hành đi vào đại điện. Đây cũng là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Mã hoàng hậu. Chu Chỉ Nhược lặng lặng quan sát, thấy Mã Tu Anh dâng hương lúc vẻ mặt thành kính, quên dầu vừng tiền lúc cũng ra tay hào phóng. Nhưng lưu lại cho mình lại chỉ là một chút tán toái ngân lượng. Vị sư phụ này thật là đang chờ người. Một cái giọng ôn hòa tại sau lưng vang lên. Chu Chỉ Nhược quay người, thấy Mã Tu Anh chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau nàng, trong mắt mang theo thiện ý hỏi thăm. Nga Mi Chu Chỉ Nhược gặp qua Mã phu nhân. Chu Chỉ Nhược làm đạo ra lễ tiết. Mã Tu Anh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hóa ra là Chu trưởng môn. Nghe qua Nga Mi phái võ công chắc tuyệt, nghĩ không ra trưởng môn trẻ tuổi như vậy. Phu nhân quá khen. Chu Chỉ Nhược mỉm cười. Vừa rồi thấy phu nhân thành kính lễ Phật, bố thí khẳng khái, có thể thấy được tâm địa thiện lương. Mã Tu Anh khiêm tốn lắc đầu, bất quá là tận chút tâm ý mà thôi. Cái này trong loạn thế, bách tính khốn khổ, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Chu Chỉ Nhược phát hiện Mã Tu Anh mặc dù xuất thân không cao, nhưng kiến thức bất phàm, trong lúc nói chuyện khắp nơi toát ra đối bách tính lo lắng. Cái này cùng nàng trong ấn tượng vị kia hiền đức Mã hoàng hậu hoàn toàn ăn khớp. Nghe nói phu nhân có vị công tử, không biết có thể thấy một lần. Chu Chỉ Nhược thử thăm dò hỏi. Mã Tu Anh hơi có vẻ do dự, nhưng thấy Chu Chỉ Nhược khí chất xuất trần, không giống kẻ xấu, liền gật đầu đáp ứng. Trở lại nguyên soái phủ đông viện, một cái 7-8 tuổi nam hải ngay tại trong viện đọc sách. Thấy mẫu thân trở về, hắn lập tức đứng dậy hành lễ, "Mẫu thân, Biêu Nhi, vị này là Nga Mi phái Chu trưởng môn." Chu Tiêu mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã có mấy phần trầm ổn khí độ. Hắn cung kính hướng Chu Chỉ Nhược hành lễ, "Vạn bối Chu Tiêu, gặp qua Chu trưởng môn." Chu Chỉ Nhược cẩn thận quan sát đứa bé này. Trong lịch sử Chu Tiêu mất sớm, nếu có thể cải biến vận mệnh của hắn, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều chuyện hướng đi. Tiểu công tử giữa trán đầy đặn, mặt mũi thanh tú, là người có phúc. Chu Chỉ Nhược nói, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Tiêu cổ tay ở giữa, âm thầm dò xét kinh mạch của hắn. Cái này tìm tòi phía dưới, Chu Chỉ Nhược không khỏi âm thầm giật mình. Chu Tiêu mặc dù người yếu, nhưng kinh mạch thông suốt, đúng là tập võ tài liệu tốt. Người yếu là bình thường, suốt ngày tạo phản, ăn không ngon ngủ không ngon vẫn là tiểu hải tử. Mã Tu Anh xuất thân cũng không ra thế nào, xem như Quách Tử Hưng nghĩa nữ, nhận bồi dưỡng có hạn, những này đều không phải là trọng điểm. Phu nhân, Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói, Vân Nhi xem tiểu công tử thể chất là yếu, nếu là nguyện ý, ta có thể chuyển cho hắn một chút cường thân kiện thể biện pháp. Mã Tu Anh nghe vậy lại hỉ, nếu có được Chu trưởng môn chỉ điểm, là Biêu Nhi phúc phận. Chu Chỉ Nhược lúc này truyền thụ Chu Tiêu một bộ đơn giản phương pháp thổ nạp. Nhưng nàng kinh ngạc chính là, Chu Tiêu nộ tính cực cao, bất quá nửa canh giờ đã nắm giữ yếu lĩnh. Tiểu công tử thiên tư thông minh, thực sự khó được. Chu Chỉ Nhược từ đáy lòng tán thưởng. Mã Tu Anh thở dài, không dối gạt Chu trưởng môn, Biêu Nhi ốm yếu từ nhỏ, ta thường vì thế lo lắng. Nếu là có thể tập võ cường thân, kia là không thể tốt hơn. Chu Chỉ Nhược trong lòng hơi động, Nga Mi cơ sở nội công tâm pháp, thích hợp nhất đặt nền móng. Nếu là phu nhân không bỏ, có thể để công tử theo ta luyện công. Kia Tú Anh vô cùng cảm kích, Biêu Nhi, gọi sư phụ. Kia thật là ăn nhịp với nhau. Cứ như vậy, Chu Chỉ Nhược bắt đầu ở nguyên soái phủ xuất nhập, trên danh nghĩa là dạy bảo Chu Tiêu võ công, kỳ thực là đang quan sát cái này tương lai khả năng cải biến lịch sử đi hướng nhà thứ nhất định. Nàng phát hiện Mã Tu Anh xác thực như sách sử ghi chép giống như hiền lành, chẳng những đem trong phụ sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn thường xuyên tiếp tế bách tính nghèo khổ. Mà Chu Tiêu mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã hiển lộ ra nhân hậu tính cách, đối đãi hạ nhân cũng mười phần khoan dung. Một ngày này, Chu Chỉ Nhược đang dạy bảo Chu Tiêu tu luyện Nga Mi cơ sở nội công, Chu Nguyên Chương bỗng nhiên tới chơi. Nghe nói Biêu Nhi gần nhất theo Chu trưởng môn tập võ, Chu Nguyên Chương nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ánh mắt lại mang theo xem kỹ. Chu Chỉ Nhược thản nhiên đối lập, tiểu công tử thể chất cần điều trị, Vân Nhi chỉ là chuyển chút cường thân kiện thể công pháp. Chu Nguyên Chương quan sát đến nhi tử luyện công bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, làm phiền Chu trưởng môn. Chờ Chu Nguyên Chương sau khi rời đi, Chu Chỉ Nhược xác định kế hoạch của mình. Nàng quyết định trước đem Cửu Dương thần công 3 tầng trước truyền thụ cho Chu Tiêu, nguyên bản quyết định kế tiếp trọng chú. Chỉ cần Chu Tiêu còn sống, Nga Mi liền ổn. Ít ra 30 năm an ổn, 30 năm sau ha ha, lão tiểu tử ngươi liền đợi đến. Biêu Nhi, nàng trịnh trọng đối Chu Tiêu nói, sau đó phải truyền thụ cho ngươi, là Nga Mi phái trấn phái tuyệt học. Ngươi muốn lập thệ, chưa được cho phép, tuyệt không truyền cho người ngoài. Chu Tiêu mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết võ lâm quy củ, lúc này quỳ xuống đất lập thệ. Chu Chỉ Nhược đem Cửu Dương thần công 3 tầng trước tâm pháp tinh tế giảng giải. Nhưng nàng kinh ngạc chính là, Chu Tiêu không chỉ có ngộ tính cao, tâm tính thuần lương, tu luyện cái loại này chí dương chí cương võ công không trở ngại chút nào. Ngươi như vậy tú, thích hợp sao? Sư phụ, hiện tại Chu Tiêu chính là tiểu chính thái, bị Mã Tu Anh giáo rất tốt, khiêm tốn hữu lễ cùng tiểu đại nhân dường như. Học võ công mục đích là vì cái gì? Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lát, đối khác biệt người, võ công ý nghĩa khác biệt. Đối có ít người mà nói, võ công là tranh cường hào thắng công cụ. Đối có ít người mà nói, võ công là hành hiệp trượng nghĩa tiền vốn. Mà đối sư phụ mà nói, võ công là dùng đến bảo vệ mình khoái hoạt còn sống, bảo hộ Nga Mi lực lượng. Chu Tiêu cái hiểu cái không gật đầu, kia Biêu Nhi học võ công là vì bảo hộ cha mẹ, còn có những cái kia cần trợ giúp người. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, trong lòng thầm than, đứa bé này nếu thật có thể kế thừa đại thống, có lẽ sẽ là nhân quân, lại thế nào tạo cũng sẽ không kém đến đi đâu. Ở sau đó thời kỳ, Chu Chỉ Nhược không chỉ có truyền thụ Chu Tiêu võ công, còn thường xuyên nói cho hắn một chút phía ngoài sông núi địa lý. Châu Phi Trường Cảnh Lộc, Ngựa Bằn, Giang Nhu Quần, Kim Tự Tháp, Châu Úc Chuột Núi, Châu Âu Tòa Thành chuyện cổ tích, Châu Mỹ Đại Bình Nguyên, còn có Nhật Bản núi vàng núi bạc, trong biển Đại Kinh Ngư, hải cẩu, hải tượng, sẽ hướng người cầu cứu cá heo chờ một chút. Chu Tiêu nói sư phụ lừa hắn, hắn nói kia là Sơn Hải Kinh, trên đời càng muốn không có những bậc kia. Chu Chỉ Nhược cũng chỉ là cười cười, sau đó đối Mã Tú Anh nhìn thật sâu một cái. Nàng còn đem hiện đại một chút lý niệm, dùng thời đại này có thể hiểu được phương thức nói một chút. Mã Tú Anh có khi cũng biết ở một bên lắng nghe, đối Chu Chỉ Nhược kiến thức tán thưởng không thôi. Chu trưởng môn không chỉ có võ công cao cường, đối với thiên hạ đại sự cũng rất có kiến giải. Lại một lần dạy học sau, Mã Tú Anh từ đáy lòng nói rằng. Chu Chỉ Nhược cười nhạt một tiếng, không có gì, thật nhiều đều là trên sách đồ vật, ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là cho hài tử khoáng đạt một chút tầm mắt, không cần chỉ thấy trước mắt một mẫu ba phần đất. Mã Tu Anh trong lòng nghĩ, ngươi đây là tại điểm ta, tuyệt đối là. Một ngày này, Chu Chỉ Nhược quyết định rời đi ứng thiên. Trước khi đi, nàng đem một bản viết tay bí tịch giao cho Mã Tu Anh. Phu nhân, đây là Cửu Dương thần công 3 tầng trước hoàn chỉnh tâm pháp, còn có ta một chút tu luyện tâm đắc. Biêu Nhi tiên phú dị bẩm, nếu có thể siêng năng tu tập, không chỉ có thể cường thân kiện thể, tương lai có lẽ có thể có thành tựu. Mã Tu Anh trịnh trọng tiếp nhận, Chu trưởng môn đại ân, Tu Anh ghi nhớ trong lòng. Về phần về sau, chuyện tương lai lại nói. Chu Chỉ Nhược lại đối Chu Tiêu dặn dò, Biêu Nhi, nhớ kỹ sư phụ. Võ công không chỉ là chém chém giết giết, càng quan trọng hơn là tu tâm dưỡng tính. ta và ngươi nói đồ vật, ngươi cần phải nhớ a. Như về sau ngươi thật có chức trách lớn trên vai, càng phải nhớ kỹ nhân giả vô địch đạo lý. Chu Tiêu quỳ xuống đất dập đầu, Đỗ Nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Còn có, đừng quá cho mình áp lực quá lớn. Đừng sợ, chờ sư phụ đệ nhất thiên hạ cho người chỗ dựa. Ngươi xem ai không hài lòng, sư phụ giúp ngươi làm thịt hắn. Sẽ không, sư phụ không cho phép giết người. Rời đi Nguyên Soái phủ lúc, Chu Chỉ Nhược tại cửa ra vào gặp Chu Nguyên Chương. Chu trưởng môn lúc này đi. Chu Nguyên Chương nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Nga Mi sự vụ bận rộn, không tiện ở lâu. Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt đáp lại. Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy, Biêu Nhi những ngày qua nhờ Chu trưởng môn chiếu cố. Tiểu công tử thiên tư thông minh, là võ lâm khó được lương tài. Chu Chỉ Nhược lời nói bên trong có chuyện, chỉ tiếc ngày khác như bị cuốn ở miếu đường phía trên, chỉ sợ khó mà tại võ học bên trên có quá đại thành liền. Chu Nguyên Chương trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nghe ra Chu Chỉ Nhược ý ở ngoài lời, nhưng cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, Chu trưởng môn đi thong thả. Rời đi ứng thiên trên đường, Tống Thanh Thư nhịn không được hỏi, trưởng môn là cảm thấy Chu Nguyên Chương có thể thành sự. Đối Chu Nguyên đẹp trai người nhà như thế để bụng, đây là đầu cơ kiếm lợi. Chu Chỉ Nhược nhìn qua phương xa đường núi, nói khẽ, Thanh Thư, bây giờ thiên hạ này như cái bộ răng gì? Chúng ta cũng ở bên trong nước chảy bèo trôi, chạy không thoát, đã sớm làm ân tình không khó khăn. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Chu Nguyên Chương nhất định có thể được thiên hạ, chỉ cần người thừa kế của hắn có thể nhớ kỹ hôm nay duyên phận, đối Nga Mi mà nói chính là tốt nhất bảo hộ. 30 năm, đủ. Càng quan trọng hơn là, nàng tại Chu Tiêu trên thân gieo xuống, không chỉ là Cửu Dương thần công hạt giống, còn có dạy hắn đồ vật, chờ hắn trưởng thành nhìn thấy những vật này. Là hắn biết đây không phải sơn hải kinh, chim quý thú lạ hắn không thích, núi vàng núi bạc đâu. Ta cũng không tin hắn không động tâm. Trừ phi hắn không thiếu tiền, Chu Trùng Bát thiếu tiền sao? Hắc hắc. Như lịch sử không thể cải biến, Chu Tiêu như cũ sẽ mất sớm, vậy ít nhất tại hắn có hạn sinh mệnh bên trong, có thể cho cái này Đại Minh mang đến một chút cải biến. Như lịch sử có thể cải biến, kia có lẽ toàn bộ Đại Minh vận mệnh đều sẽ khác biệt. Coi như không thay đổi, hình lục giáp chiến sĩ đâu? Một chương sơ đồ phát thảo sự tình. Gió núi lạnh thấu xương, Chu Chỉ Nhược cuốn chặt lấy áo choàng. Cái loạn thế này sắp nên đón chủ nhân mới, mà nàng cái này xuyên biệt người, bỏ ra một quả khả năng cải biến tương lai cục đá. Trở lại Nga Mi sơn lúc, khắp núi lá phong chính hồng. Chu Chỉ Nhược biết, mùa đông này qua đi, thiên hạ cách cục chắc chắn có biến hóa mới. Mà nàng đã vì chính mình, cũng vì Nga Mi, lưu lại một đầu khả năng đường lui. Chương 52, chúng dương ước hẹn chương 52, chúng dương ước hẹn mùa đông Nga Mi, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, kim đỉnh phía trên biển mây bốc lên, lại lộ ra một cỗ tẩy không đi thanh lãnh. Chu Chỉ Nhược một bộ áo tơ trắng, độc lập với ngày xưa luyện công bên vách núi, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt cửu âm chân khí, lông mày lại có chút nhíu lên. Nàng đi vào thế giới này nhiều năm năm, bằng vào người hiện đại tư duy cùng đối nguyên tắc tiên tri, nàng lấy được cửu âm chân kinh, lại từ Côn Luân Sơn lấy được Trường Vô Kỵ cửu dương thần công, nhất dương chỉ diệt tuyệt sư phụ Lội Lôi cùng thành Nga Mi cửu dương chân kinh. Nhưng nàng luyện thành một thân viễn siêu cùng thế hệ võ công, hiện tại càng đem Nga Mi phái xử lý thanh thế ngày long. Võ công của nàng tu luyện cho tới nay xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có gì trở ngại. Hiện tại hắn gặp, tại Thiếu Lâm cùng Trường Vô Kỵ một trận chiến nàng liền đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Kém chỉ là công lực tích lũy, có thể nàng có diệt tuyệt công lực cùng Nga Mi cửu dương chân kinh gia trì, nội lực rất nhanh liền tới hậu thiên cực hạn. Sau đó tiên thiên tựa như một đạo vô hình lại trời, mặc kệ nàng như thế nào xung kích, dù sao cũng kém hơn những thứ gì. Nàng hiện tại cảm giác cường đại dị thường, có thể tiên thiên nhất khí nàng từ đầu đến cuối sở không tới đầu mối. Nga Mi rất nhiều trải qua văn kỳ dị trạng thái ra không được, chỉ là nhường nàng công lực càng thêm tinh thuần. Là bởi vì ta cái này ngoại lai linh hồn, cùng cỗ thân thể này cuối cùng chưa thể hoàn mỹ dung hợp sao? Không phải đúng á, nàng có thể cảm giác được, nguyên thân cái kia yếu đuối mà cố chấp Chu Chỉ Nhược lưu lại tình cảm là cấn, đã tiêu tán nhà. Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không thấy được đồ vật? Vẫn là sư phụ diệt tuyệt trước khi Lâm Trung lấy quán đỉnh đại pháp đưa nàng suốt đời công lực cưỡng ép truyền cho ta, lực lượng này tuy mạnh, lại không phải là chính mình từng bước một khổ tu mà đến, tinh thuần cùng trưởng không kém chút hòa hậu, căn cơ phù phiếm, phá hủy tự thân công lực tinh thuần, chẳng lẽ Thái Cực Quyền cũng không cách nào hóa giải mà diệt sao? Người hiện đại tư duy có thể nhanh chóng giúp nàng trải bớt chuyện, lý tính phân tích nguyên nhân, lại không cách nào thay thế cái này cẩn thân tâm hợp nhất, phù hợp thiên địa đạo pháp bản chất đột phá. Đang suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, có đệ tử đến báo, nói dưới núi có cố nhân tới thăm. Chu Chỉ Nhược cảm thấy hơi dị, đợi cho đón khách đường nhìn thấy người tới, càng là sử sốt. Đúng là Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, hai người đều làm bình thường áo vải cách ăn mặc, phong trần mệt mỏi, sắc mặt lại mang theo một loại rời xa giang hồ hỗn loạn bình tĩnh. Triệu Mẫn bụng dưới đã có chút hở ra, hiển nhiên có bầu. Chu cô nương. Trương Vô Kỵ chắp tay, nụ cười ôn hòa, thiếu đi ngày xưa ôn nhu, nhiều hơn mấy phần rộng rãi cùng trầm ổn. Triệu Mẫn cũng gật đầu thăm hỏi. Ánh mắt thanh tịnh, đã không còn lúc trước giảo hoạt lời nói sắc bén, chỉ có an bình. Trương giáo chủ, Triệu cô nương, các ngươi đây là Chu Chỉ Nhược trong lòng đã mơ hồ đoán được. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn liếc nhau, thản nhiên nói, Chỉ Nhược, chúng ta ít ngày nữa đem tìm một chỗ yên lặng chỗ ẩn cư, từ đây không hỏi chuyện giang hồ. Lần này đến đây Nga Mi, một là hướng cố nhân chào từ biệt, thứ hai là có mấy món sự tình muốn cáo chi với ngươi. Ba người tại tinh thất ngồi xuống, trà xanh hòa hợp nhiệt khí. Trương Vô Kỵ đầu tiên nói lên, là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính tin chết. Ông ngoại tuổi tác đã cao, năm đó chinh chiến lưu lại vết thương cũ trầm tích khó lành. Vài ngày trước, hắn muốn lấy nội lực thâm hậu cưỡng ép xung quanh để nâng cao một bước, làm sao? Nguyên khí khuấy động phía dưới, vết thương cũ đống nhiên một phát, đã là hết cách xoay chuyển. Trương Vô Kỵ ngựa khí trầm thấp, mang theo thật sâu tiếc hận. Hắn mặc dù y thuật thông thần, nhưng cũng thiếu không được dầu hết đèn tắt, công pháp phản vệ người. hắn cũng tới một bước kia a. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, cũng là im lặng. Một đời tông sư Thiên Đương giáo chủ, không có vượt qua, cuối cùng cũng bù không được tuế nguyện cùng vết thương. Trương Vô Kỵ lại nâng lên Hoàng Sam nữ tử. Trước đây không lâu, Dương tỷ tỷ từng sai người truyền tin tại ta. Nàng tại Trung Nam Sơn cổ mộ bên trong, cũng cảm giác được thiên địa khí cơ biến hóa, nói cùng tự thân tu vi đã tới bình cảnh, đụng chạm đến tiên thiên chi môn kính, lại giống nhau khốn tại một bước cuối cùng, khó mà chân chính vượt qua. Chu Chỉ Nhược trong lòng hơi động, liền cái kia thần bí khó dò, truyền thừa Uyên Thâm Hoàng Sam nữ cũng cắm ở một bước này sao? Cái này tiên thiên chi cảnh, quả nhiên không hề tầm thường. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ lấy ra một phong thư bên trên là chữ viết rồng bay phượng múa, Trương Tam Phong. Đây là thái sư phụ mệnh ta chuyển giao đưa cho ngươi. Trương Vô Kỵ nghiêm mặt nói, thái sư phụ lời nói, hắn năm gần đây bế quan, tại võ đạo, với thiên nói đều có cảm ngộ mới. Hắn biết ta, ngươi, còn có Dương tỷ tỷ, đều đã tới hậu tiên cực hạn, tại chạm đến tiên thiên bích lũy. Không sai tiên thiên con đường, huyền chi lại huyền, không phải chỉ dựa vào khổ tu có thể đạt tới. Hắn đem tự thân đột phá tiên thiên kinh nghiệm tâm đắc, cùng đối tiên thiên chi thượng cảnh giới một chút suy đoán, toàn bộ tương thụ. Chỉ nguyện này phương thế giới võ đạo hưng thịnh, nhiều chút người trong đồng đạo, hắn tiến lên không còn cô đơn nữa tiên thiên chi thượng. Chu Chỉ Nhược con ngươi hơi co lại, cái này tại hiện đại xem ra gần như huyền huyễn khái niệm, theo Trương Tam Phong vị này vang dội cổ kim đại tông sư trong miệng nói ra. Quả nhiên chúng ta luyện võ ngươi tù tiền, dân mạng thật không lừa ta. Trương Vô Kỵ gật đầu, thái sư phụ mời ba chúng ta năm về sau, cựu cựu chúng dương này, tại võ đang sơn tử tiêu cùng tụ lại. Lão nhân gia ông ta nói, 3 năm thời gian, ứng đầy đủ chúng ta đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đến lúc đó, hắn đem tự thân vì chúng ta giảng giải phá vỡ mà vào tiên tiên chi quan thiếu, cũng nghiên cứu thảo luận kia xa vời tiên tiên chi thượng. 3 năm, chúng dương. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư, cảm thụ được ẩn chứa trong đó mong đợi. Đây có lẽ là nàng trên võ đạo tiến thêm một bước, thậm chí nhìn trộm thế giới này cấp độ càng sâu huyền bí duy nhất cơ hội. Trương Chân Nhân đại nghĩa a, người khác giữ kín không nói ra, hắn lại sợ ngươi không đổi kịp. Tốt, 3 năm về sau, chúng dương ước hẹn, Chỉ Nhược sẽ làm đúng giờ đi gặp. Nàng trịnh trọng nhận lời. Trương Vô Kỵ gặp nàng đáp ứng, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn nhìn xem Chu Chỉ Nhược, ánh mắt phức tạp, có cũng biết quan tâm, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác thoải mái. Chu Chỉ Nhược nên tiếp ánh mắt của hắn, tâm liền bình thản thật sự. Hắn xuyên việt mà đến, vốn là đối Trương Vô Kỵ tránh không kịp, còn đi theo phía sau hắn đoạn cơ duyên. Cuối cùng cũng bất quá giúp nàng chút ít bận điệu, tính trả nhân quả. Bây giờ nhìn hắn cùng Triệu Mẫn dắt tay quy ẩn, chỉ có thể nói chúc hắn hạnh phúc. Nàng khẽ bước cằm, đa tạ Trương giáo chủ đề điểm, ta tự có phân tức. Tiễn biệt Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, nhìn xem bọn hắn gắn bó thám thiết xuống núi thân ảnh biến mất tại mây mù chỗ sâu, Chu Chỉ được độc lập sân môn, thật lâu không động. Nàng biết, 3 năm này, chính là nàng vì chính mình, cũng vì cỗ thân thể này nguyên chủ, hoàn toàn nện vững chắc căn cơ, xung kích kia vô thượng chi cảnh thời kỳ mấu chốt. Hiện đại linh hồn, cổ đại thân thể, sư phụ quà tặng, Nga Mi trưởng môn trách nhiệm. Tất cả những này đều cần tại trong 3 năm này trải bớt, dung hợp, siêu biệt. Nàng quay người, nhìn về phía nguy nga Nga Mi kim đỉnh, nàng không biết rõ ở cái thế giới này nàng sẽ sống bao lâu, Nga Mi tại về sau Hồng Vũ triều hội thế nào. Nàng muốn sống đến dễ chịu, bảo hộ Nga Mi võ công không thể bông lỏng. Thiên tiên chi cảnh, Trương Tam Phong. Thế giới này võ đạo đỉnh phong, ta cũng nghĩ nhìn xem đến tột cùng là bực nào phong cảnh. 3 năm sau, Trung Dương, Võ Đăng Sơn, Thử Tiêu Cung. Chu Chỉ Nhược đúng hạn mà tới. Nàng vẫn như cũng là kia thân một mạc trưởng môn phục sức, nhưng khí tức càng thêm nội liễm thâm trầm, trong mắt thần quang lưu chuyển, ẩn có màu băng lam trạch, kia là đem Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh tu luyện tới cảnh giới cực cao thể hiện. 3 năm tiềm tu, nàng kiệt lực rèn luyện nội lực, điều trị thể xác tinh thần, trải bớt bởi vì quán đỉnh mà hơi có vẻ bệ bộn chân khí, mặc dù cảm giác tiến bộ, nhưng này tầng tiên thiên cách ngăn, như cũ kiên không thể phá. Cơ hồ là trước sau chân, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh phiêu nhiên mà tới, thân pháp chuyển vô phương, chính là cổ mộ phái Hoàng Sam nữ tử. Nàng vẫn như cũ lụa mỏng che mặt, khí chất thanh lanh tuyệt tục, đối với Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, trong mắt cũng mang theo một tia đối người trong đồng đạo tán thành cùng điều tra. Quen biết ngươi lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi. Chu Chỉ Nhược hỏi thăm. Dương Trúc Giao lập tức không nói nữa, rất lạnh. Trương Vô Kỵ cũng từ sau sơn chuyển ra, hắn khí tức hùng hậu tự nhiên, mặc dù tận lực thu liễm, vẫn có thể cảm thấy thể nội bàng bạc sinh cơ cùng kéo dài chân khí. 3 năm ẩn cư, cùng tình cảm chân thành làm bạn, tâm cảnh của hắn dường như càng thêm hòa hợp thông thấu. 3 người gặp nhau, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương kia đã đạt tới hậu thiên cực hạn, lại khốn tại tiên thiên trước cửa trạng thái. Đạo đồng dẫn bọn hắn tiến vào tinh thất, râu tóc bạc trắng, đạo bào như mây Trương Tam Phong sớm đã chờ đợi ở đây. Hắn mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua 3 người, dường như có thể thấy rõ trong cơ thể của bọn họ mỗi một phần chân khí lưu chuyển cùng tinh thần gông cùng xiềng xích. Các ngươi đã tới. Trương Tam Phong thanh âm bình thản, lại thẳng đến lòng người, xem các ngươi khí tức đều đã đạt đến hậu thiên viên mãn, khoảng cách kia tiên thiên chi cảnh chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Hắn đầu tiên nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, ánh mắt hình như có thâm ý, nhỏ Chỉ Nhược, ngươi căn cơ hùng hậu, gặp gỡ phi phàm, không sai thần hồn cùng nhục thân còn có hơi hà chưa tan, ngày xưa ngoại lực chỗ nhận, cũng cần lấy tự thân đạo hỏa hoàn toàn rèn luyện. Ngươi chi kiến thức vô cùng cao minh, có khi phản thành trói buộc. Tiên thiên chi đạo, ở chỗ phản pháp quy chân, phù hợp tự nhiên, không phải cưỡng cầu có thể đạt tới. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, Trương Tam Phong một câu nói toạc ra nàng vấn đề lớn nhất, xuyên việt người linh hồn ngăn cách, quán đỉnh công lực thai hoàng ẩm, cùng hiện đại tư duy mang tới chi kiến chứng. Nàng cúi người hành lễ, đa tạ chân nhân chỉ điểm. Tiếp lấy, Trương Tam Phong lại phân biệt đối Hoàng Sam nữ chỉ ra cổ mộ võ học quá thanh lãnh, cần cảm ngộ sinh cơ. Đối Trương Vô Kỵ chỉ ra nhân tâm mặc dù tốt, có khi lại thất chi quyết đoán, cần Minh Cương Nhu cùng tồn tại chi đạo. Sau đó, Trương Tam Phong bắt đầu chính thức truyền thụ hắn suốt đời sở ngộ tiên tiên chi bí. Hắn theo đạo gia luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư căn bản lý luận xuất phát, kỹ càng trình bày hậu thiên nội lực như thế nào chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, tinh thần ý niệm như thế nào cùng tiên địa năng lượng giao hòa. Hậu thiên chi lực, lấy tự thân tinh nguyên, cuối cùng cũng có cuối cùng. Tiên tiên chi khí, nguồn gốc từ thiên địa, giả dích không dứt. Phá quan chi yếu, ở chỗ hư tĩnh hai chữ, gây nên hư cực, thủ tinh soạn, mới có thể cảm giác thiên địa chi tức, dẫn tiên tiên chi khí nhập thể, tẩy cân phạt thủy, thuế biến sinh mệnh bản chất hắn không chỉ có giảng giải lý luận, càng biểu diễn nhiều loại đặc biệt hô hấp thổ nạp pháp môn, tinh thần quan tưởng chi thuật, đều là trực chỉ tiên tiên đại đạo vô thượng quyết hiếu. Những kinh nghiệm này, đối với khốn đốn đã lâu ba người mà nói, không khác bắt vân kiến nhật, rất nhiều trước kia trăm mối vẫn không có cách giải chỗ, rộng mở trong sáng. Cuối cùng, Trương Tam Phong ngữ khí biến mờ mịt, về phần tiên tiên chi thượng, lão đạo cũng chỉ là thấy được một tia mơ hồ phương hướng. Có lẽ liên quan đến tính mệnh song tu cực hạn, Kim Đan đại đạo chi hình thức ban đầu, thậm chí phá toái hư không chi hoang tưởng. Đường này từ từ, cần các ngươi tự hành thăm dò. Hắn lấy ra một quyển không phải lụa không phải giấy, màu sắc cổ pháp quyển trục, đây là lão đạo đối tiên tiên cùng phía trên một chút thôi diễn bản thảo, lưu tại ba người các ngươi tham tưởng. Nhìn các ngươi có thể lẫn nhau xác minh, giắt tay đồng tiến, chớ có cô phụ lão đạo khổ tâm. Cùng thời đại này, trong ba người Trương Vô Kỵ trịnh trọng tiếp nhận quyển trục, ba người đều biết vật này giá trị. Liên cái này một phần so với Cửu Dương Cửu Âm càng thêm chân quý, đây chính là đại tông sư đột phá bất ký. Trương Vô Kỵ không cần phải nói, Dương Ngọc Giao có thể là thần điêu hiệp, nàng chu chỉ nhược dính tổ sư quang, khả năng còn có Tống Thanh Thư nguyên nhân. Cũng liền Tống Thanh Thư bởi vì giúp nàng xử lý Nga Mi sự vụ, làm trễ nải tu hành, hiện tại vừa hậu thiên đỉnh phong. Lần này trùng Dương ước hẹn mới không đến, nhưng đoán chừng lao đạo sẽ cho hắn thiết bị. Hiện tại Tống Thanh Thư thật là mau đưa Nga Mi cùng võ đang chuyện bao tròn, Tống Viễn Kiều lao đạo kia cũng bắt đầu đem chuyện giao cho Tống Thanh Thư. Người ta là phụ tử bồi dưỡng mình nhi tử làm võ đang đợi thứ ba trưởng môn, không có tâm bệnh. Bọn hắn ngay tại chỗ lĩnh hội, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Ngọc Giao sao chép một phần tinh tế so sánh, sợ sai một chữ. Ngay tại Tử Tiêu Cung, Trùng Dương ánh nắng vừa vặn, biển mây tại dưới chân của quận. Chương 53, Đại Tông Sư Trương Tam Phong, 1, chương 53, Đại Tông Sư Trương Tam Phong, 1, Trùng Dương ánh nắng xuyên tấu qua Tử Tiêu Cung song cửa sổ, tại nền đá trên bảng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trương Tam Phong lui tất cả đạo đồng, lớn như vậy trong điện chỉ còn lại hắn, Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ bốn người. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình trang nghiêm. Các ngươi thấy cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ có thể cho ta qua tay người đều không có, liền ba các ngươi tương đối khẳng đánh. Trương Tam Phong đông nhiên đổi một cái ngữ khí. Tới, nhường lao đạo hoạt động một chút. Nghe một chút đây chính là một đời đại tông sư nói lời, đông nhiên đại tông sư lọc kính rơi hiếm nát. Nhường Chu Chỉ Nhược biết Trương Tam Phong một cái khác truyền thuyết Trương Tam Phong Trương Lạp Thát đây là không một trang. Lời còn chưa dứt, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng trệ, cũng không phải là sát khí, mà là một loại tựa như chìm vào đầm sâu giống như cảm giác áp bách ở khắp mọi nơi, ôn hòa nhưng không để kháng cự. Trong cơ thể nàng cửu âm chân khí tự hành cấp tốc vận chuyển, khí tức băng hàn thấu thể mà ra, ý đồ chống cự cỗ này áp lực, lại như dòng suối tụ hợp vào biển cả, kích không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, cửu dương thần công trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong, chí dương nhiệt khí bành trướng mà ra, da thịt mơ hồ nổi lên kim quang. Hoàng Sam nữ ngọc nữ tâm kinh vận chuyển, dáng người càng thêm nhẹ nhàng linh động, phản phất muốn cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nhưng này ở khắp mọi nơi áp lực lại làm cho nàng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính hóa đi. Không cần cố kỵ, toàn lực hành động. Trương Tam Phong thanh âm vẫn như cũ bình thản, hắn thậm chí chưa từng chuyển bước. Bằng không, các ngươi sẽ rất thảm. Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam nữ lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi cùng hưng phấn. Chu Chỉ Nhược quát một tiếng cửu âm thần trảo mang theo hàn khí âm u, thẳng đến Trương Tam Phong huyệt kiên tỉnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Hoàng Sam nữ thì thân hóa tàn ảnh, bạch mãng tiên pháp sử xuất, roi thế sắc bén, điểm hướng Trương Tam Phong quanh thân đại huyệt, roi sao triển miên mà sắc bén. Trương Vô Kỵ cũng đồng thời ra tay, càn khôn đại na di tâm pháp vận chuyển, cũng không phải là công kích, mà là ý đồ dẫn dắt, bị lệnh Trương Tam Phong kia vô hình vô chất khí thế, là hai nữ sáng tạo cơ hội. Ba người phối hợp, một âm một dương một dẫn dắt, đã là hậu thiên võ giả có khả năng đạt tới hoàn mỹ hợp tác. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để quét ngang đương kim võ lâm bất kỳ cao thủ hợp kích, Trương Tam Phong nhếch miệng mỉm cười. Hắn cũng không thấy như thế nào động tác, Chu Chỉ Nhược kia sắc bén vô song trảo kình đang đến gần trước người hắn ba thước lúc, tựa như băng tuyết gặp dương, lặng yên không một tiếng động tan rã tan rã. Hoàng Sam nữ nhuyễn tiên càng là dường như điểm vào không trung, tất cả lực đạo, khí cơ đều bị một loại càng hùng vĩ, càng hòa hợp lực lượng dẫn lệnh, hóa đi. Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di, cảm giác giống như là tại thôi động một tòa tuyên cổ tồn tại sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào, ngược lại tự thân khí huyết một hồi cuộn cuộn. Trương Tam Phong vẫn đứng tại chỗ, ống tay áo không gió mà bay. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ vào không trung. Trong chốc lát, Chu Chỉ Nhược cảm giác tinh thần của mình dường như bị đầu nhập vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, tự thân nhỏ bé như hạt bụi, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tính sợ tự nhiên sinh ra, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng trệ. Hoàng Sam nữ thì cảm thấy thời gian phảng phất tại quanh thân gia tốc trôi qua lại ngược dòng, thanh lãnh tâm cảnh nổi lên chưa từng có gợn sóng, chiêu thức đông nhiên tán. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi dòng nước ấm thấu thể mà qua, cửu dương thần công hộ thể cương khí lại như giấy đồng dạng, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu chưa chắc chắn, chỉ là lăng không một chỉ, ba người liên thủ chi thế, khoảnh khắc tăng dã. Cái này chính là tiên tiên chi lực. Chu Chỉ Nhược thở hào hẹn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng có thể cảm giác được, Trương Tam Phong sử dụng lực lượng cấp độ, hoàn toàn siêu việt nội lực phạm chủ, đó là một loại càng tiếp cận thiên địa bản nguyên năng lượng, tinh thuần, bàng bạc, mang theo tự nhiên vật luật. Trương Tam Phong thu chỉ, khí thế nội liễm, lại biến trở về cái tia cơ trí đại tông sư. Vừa rồi một kia, thật là tiên thiên chân khí. Không sai, tiên thiên cũng có cao thấp, lão đạo lời nói tiên thiên chi thượng, chính là đụng chạm đến một tia luyện thần hoàn hư cánh cửa, tinh thần có thể sơ bộ can thiệp hiện thực, cảm giác càng thêm huyền diệu tiên nhân giao cảm. Hắn dừng một chút, nhìn xem vẻ mặt khác nhau ba người, chậm rãi nói, người ba người thiền tư chắc tuyệt, căn cơ thâm hậu, nhưng đột phá tiên thiên, ngoại trừ tích lũy cùng cảm ngộ, vẫn cần một tia thời cơ. Cái này thời cơ, có lúc là đốn ngộ, có lúc là kỳ ngộ, mà phổ biến nhất, cũng hung hiểm nhất một con đường, chính là sinh tử chi gian đại khủng bố. Sinh tử chi gian. Trương Vô Kỵ lông mày cau lại, hắn kinh nghiệm sinh tử nhiều lần, biết rõ hiểm. Không tệ. Trương Tam Phong ánh mắt thâm thúy, chỉ có tại chính thức đứng trước tuyệt cảnh, thần hồn cùng nhục thân đều chịu cực hạn áp bách, tại cái kia điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, mới có thể bỏ đi tất cả hậu thiên hiểu biết, chấp niệm, sợ hãi, linh đài không minh, dẫn động trong cõi u minh tiên thiên nhất khí, phá vỡ quan thiếu. Phương pháp này thập tử nhất sinh, không phải đại nghị lực, người có vận may lớn không thể làm. Không sai, cũng là rèn luyện đạo tâm, đạt vững cao hơn căn cơ đường tắt. Trương Tam Phong ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn phía vô ngần hư không, thanh âm mang theo một tia mở mịt cùng tiêu, còn có 10 năm, như đến lúc đó các ngươi còn không có đột phá tầng kia quan thiếu, có thể lại đến võ đăng. Lão đạo sẽ lấy còn sót lại chi lực, cho các ngươi cưỡng ép mở ra một cái khe hở, dẫn các ngươi cảm thụ tiên thiên chi môn sau phong cảnh, có thể hay không bắt lấy, vẫn nhìn tự thân các ngươi. Đây là cuối cùng phương pháp, cũng là hung hiểm vô cùng, có lẽ có tính mệnh mà lo lắng. Thái sư phụ, ngài Trương Vô Kỵ bén nhạy bắt được Trương Tam Phong trong lời nói dị thường. Trương Tam Phong thu hồi ánh mắt, thản nhiên nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, nụ cười này bên trong lại mang theo một tia thoải mái cùng siêu thoát, thiên địa có quy, vạn vật có hạn. Lão đạo ngưng lại này cảnh đã lâu, này phương thiên địa đã hơi cảm giác chói buộc. Đợi cho việc này đã xong, chính là ta rời đi thời điểm. Rời đi. Chu Chỉ Nhược trong lòng rung mạnh, nàng trong nháy mắt minh bạch, rời đi cũng không phải là đi về cõi tiên, mà là phi thăng, phá toái hư không. Thế giới này lại thật có thể phá toái hư không sao? Hoàng Sam nữ nhẹ giọng lặp lại, thanh lanh trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, kia là đối mặt không biết lĩnh vực rung động cùng hướng tới. Chương 53, Đại Tông Sư Trương Tam Phong 2. Chương 53, Đại Tông Sư Trương Tam Phong 2. Trương Tam Phong gật đầu, việc này các ngươi biết được liền có thể, không cần mọi chuyện. 10 năm là cho thời gian của các ngươi, cũng là cho lão đạo thời gian. Ba người im lặng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hôm nay một hồi, không chỉ có cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng cấp độ, càng biết được kinh thiên chi bí cùng 10 năm sinh tử ước hẹn, cùng Trương Tam Phong kia tràn ngập không biết rời đi. Bọn hắn không mình hành lễ, ngoài cung, biển mây vẫn như cũ, thiên địa rộng lớn. Nhưng trong lòng ba người thiên địa đã khác biệt. Con đường phía trước rõ ràng nhưng lại càng thêm mê mang, 10 năm, sinh tử, tiên thiên, cùng thế giới kia bên ngoài phong cảnh. Chu Chỉ Nhược nắm chặt quyền, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ bành trướng lại dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc lực lượng. Thật chẳng lẽ phải chờ tới 10 năm sau, dựa vào Trương Tam Phong kia hung hiểm đánh cược lần cuối. Với Hạ Võ Đăng Sơn, còn chưa kịp cùng Trương Vô Kỵ, Hoàng Sam nữ chính thức chào từ biệt, một cái quen thuộc Nga Mi phái bổ câu đưa tin liền vẫy cánh rơi xuống nàng rỗi ra trên cánh tay. Hởi xuống tiểu xảo ống trúc, rút ra bên trong tờ giấy, Chu Chỉ Nhược lông mày có chút bốc lên. Đại Minh đã lập, Chu Nguyên Chương tại ứng tiên đăng cơ xưng đế, đổi nguyên hùng võ. Thái tử Chu Tiêu điện hạ thân bút gửi thư, mời Nga Mi phái trưởng môn tiến về ứng tiên xem lễ, lấy đó triều đình đối giang hồ chính đạo chi nể trọng cùng lễ ngộ. Chu Nguyên Chương, đến cùng vẫn là tới mức độ này. Chu Chỉ Nhược trong lòng mặc niệm. Đối với biết rõ lịch sử nàng mà nói, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi đây hết thảy chân thực phát sinh ở thân ở thế giới này lúc, vẫn mang đến một loại kỳ dị thời không giao thoa cảm giác. Chu Tiêu, vị này trên sử sách nhân hậu lại mất sớm thái tử, hắn mời, phía sau ý vị rất sâu. Là đơn thuần lôi kéo, vẫn là có khác suy tính. Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ cũng biết việc này. Trương Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, hắn sớm đã quyết ý quy ẩn, triều đình thay đổi với hắn như mây bay, chỉ là đối Chu Chỉ Nhược nói, Chu trưởng môn, lần này đi ứng tiên, cẩn thận. Hoàng Sam nữ lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lập tức thân ảnh phiêu động, như kinh hồng giống như biến mất tại quần sơn ở giữa, nữ nhân này thật là lạnh. Nàng cũng không trực tiếp trở về Nga Mi, mà là chọn tuyến đường đi hướng đông, tiến về ứng tiên. Mấy ngày sau, ứng tiên thành đã là thấy ở xa xa. Tòa này mới phát đế đô, khí thế rộng rãi, dòng người như dệt, khắp nơi lộ ra một cỗ mới phát vương triều mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Chu Chỉ Nhược theo lễ chế đưa lên bái thiếp, rất nhanh liền bị đón vào đồng cung. Thái tử Chu Tiêu, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cử chỉ tao nhã nho nhã, cùng Chu Nguyên Chương âm tàn độc ác hoàn toàn khác biệt. Hắn đối Chu Chỉ Nhược người sư phụ này cực kỳ khách khí, đối Chu Chỉ Nhược chuyển cho hắn Cựu Dương thần công 10 phần cảm tạ. "Sư phụ, ta hiện tại đã luyện đến đệ tam tầng, ngươi chừng nào thì dạy ta còn lại?" 13 tuổi tiểu nam hải có thể ở trước mặt nàng trang nho nhã như thế cũng không tệ rồi. Ngươi dạng này còn muốn học phía sau, ngươi đây là dùng nhiều ít thiên tài địa bảo a, ta tại thật xa đã nghe tới mùi thuốc. Chu Chỉ Nhược hí suy nói. Chu Tiêu ra mặt không đủ dày đứng tại bên cạnh giống như là bị kiểm tra làm việc gian lận hải tử. Không phải liền là muốn lễ vật sao, cho ngươi. Miễn cho ngươi nói sư phụ hỏi. Nàng ra hiệu người trong cung mang tới giấy bút. Tại Chu Tiêu ánh mắt tò mò nhìn soi mói, Chu Chỉ Nhược trải rộng ra giấy tuyên, cầm trong tay bút lông, bằng vào xuyên biệt trước mơ hồ thế giới hiểu biết địa lý cùng lịch sử ký ức, bắt đầu phát họa. Nàng họa đến cũng không chính xác, càng giống là một bức giá hiệu sơ đồ phát thảo. Đầu tiên là đại minh hình dáng, sau đó tại phương nam tiêu xuất chiêm thành bên cạnh chú cây lúa 153 quen thuộc, nhịn hạn cao sản. Đầu bút lông tiếp tục hướng đông nam, xét qua hải dương, điểm ra mấy cái đại đảo hình dạng, đánh dấu hương liệu quần đảo tiếp lấy, bút tích của nàng vượt ngang kia phiến mênh mông đông hải tại xa xôi một chỗ khác, vẽ ra một mảnh to lớn, liền chính nàng cũng biết hình dạng không lắm chính xác lục địa khối. Đây là một mảnh khác thổ địa, lớn ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi không phải nói sư phụ nói lão sao? Còn nói là cái gì sơn hải kinh? Chu Chỉ Nhược một bên họa một bên giải thích, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại kể rõ một cái chuyện tầm thường. Bên kia còn có cao sản cây nông nghiệp, so hiện tại chúng ta nơi này cao hơn. Bất quá chúng ta hiện tại rất khó chịu đi. Chu Tiêu mới đầu chỉ là hiếu kỳ, nhưng theo Chu Chỉ Nhược phát họa cùng chú giải, sắc mặt của hắn dần dần biến nghiêm trọng, thân thể cũng không tự giác nghiêng về phía trước. Hắn là thái tử, biết rõ lương thực đối với vương triều ổn định tầm quan trọng. Chiêm thành cây lúa hắn hơi có nghe thấy, nhưng này ở xa hải ngoại, chưa bao giờ nghe châu Mỹ cùng với bên trên thần kỳ thu hoạch, thì hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Như này đồ lời nói không qua, nói ý nghĩa, đủ để ảnh hưởng quốc vận. Người trước kia giảng chính là thật. Chu Tiêu thanh âm bởi vì kích động mà mang theo khàn khàn, coi là thật không phải ngươi lúc đó hướng ta. Chu Chỉ Nhược để bút xuống, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, lừa ngươi lúc đó có cái gì tốt lừa gạt? Chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, dạy ngươi ý đồ. Vậy ngươi nói ta vì cái gì không tìm cha ngươi? Nói cho hắn trừng mắt nhìn. Chu Tiêu vô lại, đây là trướng mắt cha hắn a. Chu Tiêu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tấm kia giản lược lại khả năng nặng hơn ngàn cân thế giới địa đồ, như nhặt được chí bảo. Hắn nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tìm tòi nghiên cứu, sư phụ hậu tặng, cô. Thế thiên hạ bất tính, cảm ơn trưởng môn. Việc này liên quan đến trọng đại, cô cần lập tức báo cáo phụ hoàng. Chu Chỉ Nhược khẽ không người, đi thôi, ngươi chỉ cần tâm hệ lê dân, chính là vạn dân chi phúc. Nga Mi chính là phương ngoại chi địa, chỉ nguyện thiên hạ thiếu chút cơ cận, nhiều chút an bình. Đã tới, ta đi. Nói Chu Chỉ Nhược liền nhẹ lướt đi, dường như đằng sau có cái gì hung thú đang đuổi nàng. Còn không chạy, Chu Tiêu hỏi lại nàng muốn Cửu Dương thần công nàng là cho vẫn là không cho, tiểu bằng hữu càng ngày càng không đáng yêu. Chu Tiêu giống như quên sự tình gì, nhưng trong tay chuyện quan trọng hơn, liền chạy đi tìm Chu Nguyên Chương. Nhìn lại dần dần từng bước đi đến ứng thiên thành lâu, Chu Chỉ Nhược trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Lưu lại tấm bản đồ kia, là ra ngoài một tia người hiện đại đối thời đại này bách tính thương hại, hạt giống đã vung xuống. Về phần Chu Nguyên Chương phụ tử sẽ như thế nào lợi dụng, phải chăng có thể thật tìm tới những cái kia thu hoạch, cải biến thứ gì, nàng bất lực. Lòng của nàng bây giờ nghĩ, sớm tại kia càng thêm miểu viễn cùng con đường gian an, tiên thiên chi cảnh, sinh tử huyền quan, cùng Trương Tam Phong trong miệng thế giới kia bên ngoài phong cảnh. Chương 54, 10 năm, 1, chương 54, 10 năm, 1, đời người có mấy cái 10 năm, Nga Mi lá phong đỏ lên làm thêm xanh tái rồi vừa đỏ. Những năm này Chu Chỉ Nhược liền không có trở lại Nga Mi, Tống Thanh Thư hàng năm đều sẽ cho nàng giữ lại một bình trà xanh, lưu lại 10 năm. 10 năm này ở giữa, Đại Minh Vương triều tại Chu Nguyên Chương bàn tay sắt cùng thái tử Chu Tiêu nhân hậu bổ sung hạng, bày biện ra trước nay chưa từng có phát triển không ngừng chi thế. Lại trị mặc dù nghiêm, nhưng dân sinh có thể tĩnh dưỡng, kinh tế dần dần khôi phục, xâm phạm biên giới cũng bị cường lực áp chế, một cái đế quốc cường đại đã sừng sững tại phương đông. Mà tại cái này thịnh thế tranh cảnh phía dưới, cũng có một chút không muốn người biết mạch nước ngầm cũng đang cuộn trào. Để cho người ta vui mừng là Chu Tiêu không có nhường Chu Chỉ Nhược thất vọng, chiêm thành cây lúa đã tại ứng thiên phát triển ra đến. Lịch sử đã cải biến, tương lai liền phải xem bọn hắn. Trong đó nhất khiến Chu Nguyên Chương, nhất là quan văn lo lắng, chính là thái tử Chu Tiêu tu vi võ học. Nhờ vào 7 năm trước Chu Chỉ Nhược truyền thụ cho cả bộ Cửu Dương thần công thêm nữa Chu Nguyên Chương nghiên cử quốc chi lực vơ vét chân quý dược liệu, cùng chiêu mộ võ lâm cao thủ theo bên cạnh phụ trợ hộ pháp, Chu Tiêu lại thật đem cái này Cửu Dương thần công tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8. Cửu Dương thần công chí dương chí cương, không chỉ có giao phó Chu Tiêu viễn siêu thường nhân thể phách cùng tinh lực, cấp độ càng sâu tẩm bổ hắn ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn nguyên bản trong lịch sử bởi vì lao chu áp lực đối với hắn hiện tại mà nói, chút lòng thành, một cái nhất lưu cao thủ tinh lực là không thể tưởng tượng. Bây giờ Chu Tiêu, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, xử lý lên nặng nề chính vụ đến cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Chu Nguyên Chương thấy này, tuổi già an lòng, đối Chu Chỉ Nhược thậm chí Nga Mi phái càng là cảm niệm. Nhưng mà, tầng thứ 8 tới tầng thứ 9, lại là một đạo to lớn đường ranh giới. Tầng thứ 9 cần đả thông toàn thân tất cả cửa trước, khai thông thiên địa hiểu, nội lực tự sinh, gần như bước vào tiên thiên cánh cửa. Một bước này, không phải đại cơ duyên, hiểu gia tính, hoặc là có tiên thiên cao thủ không tiếc hao tổn chân nguyên tương trợ dẫn đạo không thể. Đương thời bên ngoài, duy nhất xác định tiên thiên cao thủ, chỉ có Võ Đang Sơn vị kia sâu không lường được Trương chân nhân. Mười năm này, triều đình đối Võ Đang Sơn phong thưởng nối liền không dứt, quy cách lần lượt đề cao, thông vi hiển hóa chân nhân tôn hiệu một phong lại phong, ban thưởng vàng bạc, đồng ruộng, đạo kinh càng là nhiều vô số kể. Chu Nguyên Chương thậm chí mấy lần hạ chỉ, mời Trương Tam Phong vào kinh thành giảng đạo. Nhưng mà, Trương Tam Phong từ đầu đến cuối lấy là người sân dã, không biết lễ số, sợ kinh thánh giá làm lý do từ chối nhã nhặn, tất cả phong thưởng chiếu đơn thu hết, người nhưng thủy chung ẩn vào Võ Đang Tử Tiêu cung chỗ sâu. Triều đình mặc dù nóng nội, nhưng cũng không người dám cưỡng ép bức bách một vị thần tiên sống, chỉ có thể không ngừng tăng giá cả. Ngay tiếp theo, Nga Mi phái cũng nước lên thì thuyền lên. Chu Chỉ Nhược xem như thái tử sư tôn, càng xem như đương kim võ lâm công nhận có khả năng nhất kế Trương Tam Phong về sau đột phá tiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ, nhận lấy triều đình cực lớn lễ ngộ. Sắc phong, ban thưởng, khuyết trương tu chỗ triển, Nga Mi phái thanh thế đạt đến lập phái đến nay đỉnh phong. Nhưng mà, thân ở vòng xoáy trung tâm Chu Chỉ Nhược, lại tại lúc này lựa chọn lặng yên bước ra. 5 năm trước, nàng liền đem Nga Mi chức trưởng môn chuyển cho Tống Thanh Thư. Lúc này Tống Thanh Thư sớm đã rửa sạch duyên hoa, rút đi thở thiếu thời khinh cuồng. Tại Tuế Nguyệt Ma luyện hạ, hắn biến trầm ổn mà cứng cỏi, võ công cũng càng thêm tinh thuần. Chu Chỉ Nhược đem lúc này truyền cho hắn, cũng có đối Tống Thanh Thư những năm này làm bạn một loại đền bù. Tống Thanh Thư hiện tại năng lực không cần phải nói, Nga Mi võ đang cơ hồ đều là hắn đang quản, Tống Viễn Tiểu cũng ở vào nửa về hưu trạng thái. Nhưng ai có thể hiểu Tống Thanh Thư trong lòng đối Chu Chỉ Nhược tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Chu Chỉ Nhược thì buông xuống tất cả mọi chuyện, bắt đầu nàng dài đến 10 năm cầu đạo con đường. 10 năm này, nàng đi chân trần đạp biến tất cả danh sơn đại xuyên, tìm kiếm hỏi thăm cổ tịch di tích. Nàng tại Côn Luân Tuyết đỉnh cảm thụ cực hàn tịch diệt, tại Nam Hải Triều tịch bên trong thể ngộ bành trướng sinh diệt, tại Đôn Hoàng Thạch quật quan sát các bậc tiền bối ý cảnh, thậm chí xâm nhập Miêu Cương Mật Lâm, tìm kiếm tự nhiên vu cổ chi đạo. Nàng đem hiện đại một chút tư duy cùng đạo gia lý luận kết hợp, thử các loại khả năng phụ trợ phương pháp đột phá, tích gốc, đạo dẫn, tổ tư, phục nhĩ. Nội lực của nàng càng thêm tinh thuần, tinh thần cảm giác cũng càng là nhạy cảm, thậm chí có thể mơ hồ bắt được giữa thiên địa một loại nào đó rời rạc năng lượng. Nhưng này nói tiên thiên chi cách, vẫn như cũ không thể phá bỡ. Nàng có thể cảm giác được, tầng mô kia là ở chỗ này, dường như đâm một cái là rách, lại luôn chênh lệch kia mấu chốt nhất một chút linh cơ cùng thời cơ. Xuyên biệt người linh hồn cùng bộ thân thể này cuối cùng tồn tại kia một tia không hài, ngày xưa diệt tuyệt sư thái quán đỉnh chuyển công lưu lại một chút căn cơ không thuần, tại cái này xung kích cảnh giới tối cao lúc, thành khó mà bù đắp tỉ vết. Bọn chúng nhường nàng từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới chân chính thân tâm hợp nhất, thiên nhân giao cảm hoàn mỹ trạng thái. 3 năm trước đây, nàng từng bắc thượng du lịch, đã tới Bắc Bình. Lúc này Điên Vương Chu Đệ, oai hùng ánh phát, tại phương Bắc biên cảnh nhiều lần lập chiến công, uy vọng ngày long. Chu Chỉ Nhược tại Điên Vương phủ ngắn ngủi dừng lại, như là năm đó thấy Chu Tiêu đồng dạng, nàng cũng tặng cho Chu Lệ một bức tương tự thế giới địa đồ, giống nhau tiêu chú chiêm thành cây lúa, châu mị thu hoạch. Khác biệt chính là, nàng ở đằng kia rộng lớn vô ngần ba tỉnh đông bắc, nói hát thổ địa giá trị. Lại tại sái bờ gì ạ cố ý tiêu chú mấy chỗ cỡ lớn mỏ vàng, quảng sắt phỏng đoán vị trí. Vương gia hùng tài đại lượng, nơi đây mặc dù nghèo nàn, dân phong dũng mãnh lại nhân khẩu thưa thớt, không sai tài nguyên đầy đủ, hoặc vì hắn ngày chi tư. Chu Chỉ Nhược ngữ khí bình thản, dường như chỉ là thuận miệng nhắc lên. Chu Lệ tiếp nhận địa đồ, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn so Chu Tiêu càng có khai thác tính cùng dạ tâm, người Trung Quốc nhìn thấy thổ địa, nhất là có thể trồng thổ địa không cần nói nhiều, ai Chu Lệ đối mảnh này vùng đất nghèo nàn dưới tài phú cùng chiến lược giá trị, có càng nhạy cảm nhìn rõ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ là trịnh trọng nhận lấy, đa tạ Chu trưởng môn hậu tặng, cô khắc trong tâm cảm. Chu Chỉ Nhược cử động lần này, chỉ là một loại tiện tay đầu tư hoặc là nói cân bằng. Nàng siêu nhiên tại hoàng quyền bên ngoài, nhưng biết rõ lịch sử đi hướng nàng, không ngại nhường vũng nước này bởi vì sự xuất hiện của nàng mà nổi lên khác biệt gợn sóng. Chương 54, 10 năm 2, chương 54, 10 năm 2, nhưng mà, bất luận ngoại giới thay đổi thế nào, bất luận nàng bày ra nhiều ít nhằn cờ lệnh tử, nàng tự thân có cảnh, từ đầu đến cuối chưa thể giải khai. 10 năm kỳ hạ, ngày càng tới gần. Chu Chỉ Nhược độc lập với Hoa Sơn chi đỉnh, cảm thụ được thể nội kia sớm đã đạt đến hậu thiên cực hạ, lại không tiến thêm cựu dương chân khí. Nàng thử nghiệm một lần cuối cùng xung kích kia vô hình hàng rào, tinh thần cao độ ngưng tụ, nội lực trào lên như nước thủy triều. Trong chốc lát, nàng dường như đụng chạm đến một tia càng thêm cao miểu, càng tinh khiết hơn khí tức, tiên thiên nhất khí. Khí tức kia như là cam lâm, nhường nàng mỗi một cái tế bào cũng vì đó nhạy cẫng. Nhưng ngay tại nàng ý đồ dẫn động tia khí tức này nhập thể lúc, sâu trong linh hồn kia một chút không hài rung động, kia tiên thiên chi khí đột nhiên đi xa, biến mất không thấy hình bóng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người nham thạch. Cưỡng ép xung kích mang tới phản vệ nhường nàng khí tức một hồi hỗn loạn. Chu Chỉ Nhược xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt cũng không quá nhiều thất vọng, chỉ có thật sâu mỏi mệt. 10 năm cố gắng, cuối cùng trí tuệ, cuối cùng vẫn là chưa thể bước ra một bước kia. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, võ đang sơn phương hướng. Cuối cùng vẫn muốn đi kia một đầu cuối cùng đường, dùng Trương Tam Phong nói tới kia tại sinh tử chi gian phương pháp xử lý. Nàng không do dự nữa, thân hình phiêu nhiên xuống núi, một bộ áo tơ trắng tại trong gió thu bay phất phới, hướng phía võ đang sơn phương hướng mà đi. Đi tới võ đang sơn dưới chân, đã là trùng dương ngày hôm trước. Thu ý sâu nồng, đan quế dư hương hỗn tạp mùi đất, quanh quẩn tại thanh lanh trong không khí. Chu Chỉ Nhược tâm cảnh phức tạp, đã có đối con đường phía trước quyết tuyệt, cũng có một tia khó nói lên lời thật thở. Ngay tại nàng chuẩn bị từng bước mà lên lúc, đã thấy cách đó không xa một gốc cổ lão cây ngân hành hạ, đứng yên lấy một cái màu vàng nhạt thân ảnh. Tay áo đồng bền, lụa mỏng che mặt, không phải kia cổ mộ phái Dương Ngọc Giao là ai? Nàng lại cũng tới. Hơn nữa, xem ra dường như sớm đã chờ đợi ở đây. Chu Chỉ Nhược bước chân hơi ngừng lại, lập tức thản nhiên đi tới. Hai người cách xa nhau hơn một trượng, im lặng đối lập. 10 năm thời gian, dường như cũng không tại trên người các nàng lưu lại quá nhiều vết tích, nhưng lẫn nhau đều có thể cảm nhận được khí tức đối phương bên trong kia lắng động sau thâm thúy, cùng kia một kia giống nhau chưa thể viên mãn vương hữu. Người đã đến. Chu Chỉ Nhược mở miệng, thanh âm bình tĩnh, cũng không phải là nghi vấn, mà là trần thuật. Nhìn thấy Dương Ngọc Giao trong nháy mắt, trong nội tâm nàng điểm này có lẽ chỉ có chính mình chưa thể đột phá quán niệm, liền hoàn toàn tiêu tán. Hoàng Sam nữ khẽ bước cằm, thanh lãnh con ngươi xuyên thấu qua sa mỏng, rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân. Tiên tiên nhất khí, mờ mịt khó tìm. 10 năm khổ tu, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thanh âm của nàng vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại so 10 năm trước nhiều một tia mấy không thể xem xét mọi bệnh. Cổ mộ võ học nguồn gốc thâm hậu, nàng tự thân tiên tư cũng là tuyệt đỉnh, thay vào đó một bước, khốn trụ nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chu Chỉ Nhược im lặng. Liên cái này truyền thừa thần bí, Tâm Vô Bàng Vũ Hoàng Sam nữ cũng thất bại, có thể thấy được Trương Tam Phong lời nói không loa, hậu thiên trở lại tiên thiên, có lẽ là thế giới hạn chế. Hắn đâu? Chu Chỉ Nhược nhìn về phía bốn lượn đường núi, hỏi là Trương Vô Kỵ. Trong 10 năm, nàng cùng Trương Vô Kỵ không có liên hệ, chỉ mơ hồ nghe nói hắn cùng Triệu Mẫn ẩn cư hải ngoại, thời gian an bình. Dương Ngọc Giao trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ta trước khi đến, đi một chuyến băng hỏa đảo phụ cận, tìm tới bọn hắn. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nàng. Hoàng Sam nữ thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn nói, hắn từ bỏ. Cho dù trong lòng có đoán trước, chính hai nghe được tin tức này, Chu Chỉ Nhược tâm thần vẫn là bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Trương Vô Kỵ vẫn không thay đổi, vẫn là cái kia không quả quyết, thiện lương chính trực, thân phụ tuyệt đỉnh võ công nhưng luôn luôn muốn tình tình yêu yêu thiếu niên thân ảnh. Hắn nói Dương Ngọc Giao vẫn là năm đó như vậy thanh lãnh. 10 năm này, cùng Triệu Mẫn cùng một chỗ, là hắn vui vẻ nhất thời gian, nhìn thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay, mới biết nội tâm chân chính sở cầu, cũng không phải là võ đạo chi cực đỉnh, mà là khói lửa nhân gian, một thế trường an. Tiên tiên chi cảnh, tất nhiên làm cho người hướng tới, nhưng này con đường quá hiểm, hắn đã có không bỏ xuống được người. Hắn nguyện cùng Triệu Mẫn bạch đầu giai lão, đời này lại không việc đáng tiếc. Gió thu lướt qua, cuốn lên vài miếng kim hoàng ngân hạch lá, đánh lấy xoáy nhi rơi vào giữa hai người. Chu Chỉ Nhược đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Kim đại đại chủ phát hiện là điểm này không tốt, động một chút lại quy ẩn, cao nhân vĩnh viễn trong núi. Hiện tại hắn đều không rõ Triệu Mẫn là thật yêu Trương Vô Kỵ sao? Minh giáo tại Trương Vô Kỵ sau khi đi hoàn toàn chính xác sụp đổ, thật là Chu Nguyên Trương so với Trương Vô Kỵ nhường nguyên triều càng thêm khó ứng phó, cũng không biết nàng phải trang hối hận. Cái kia đã từng thân kiêm cửu dương thần công, càn khôn đại na di, thái cực về kiếm, được vinh dự đương thời võ công Trương Tam Phong về sau đệ nhất nhân Trương Vô Kỵ, cuối cùng lựa chọn quay trở lại bình thường. Nàng nói không rõ trong lòng là gì tư vị. Năm đó Tử Tiêu cung bên trong ba người, một người đã tìm được kết cục, mà nàng cùng Hoàng Sam nữ, nhưng như cũng bị vây ở cái này võ đạo hàng rào trước đó, nửa bước khó đi. Cũng tốt. Thật lâu, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không biết là tại đối Hoàng Sam nữ nói, vẫn là tại tự đủ. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Hoàng Sam nữ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý một cái gánh vác lấy xuyên việt bí mật cùng siêu việt khát vọng, một cái gánh chịu lấy cổ mộ truyền thừa cùng tìm kiếm thiên mệnh, đã định trước không cách nào giống Trương Vô Kỵ như thế, sao có thể tùy tiện buông xuống? Chỉ còn chúng ta. Hoàng Sam nữ nhìn về phía mây mù lượn lờ võ đang xuất đỉnh, nơi đó là Tử Tiêu cung phương hướng. Chu Chỉ Nhược cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bậc thang, biến kiên định. Đúng vậy a, chỉ còn chúng ta. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, đi thôi, chớ để chân nhân chờ lâu. Người có người duyên phận, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hai thân ảnh, một trai bạch, một vàng nhạt, không nói nữa, sóng vai bước lên thông hướng võ đang sơn đỉnh thềm đá, từng bước một, đi hướng kia quyết định các nàng tương lai vận mệnh Tử Tiêu cung. Gió núi lạnh thấu xương, gợi lên các nàng áo phát, rất có chí tôn hồng nhan loại kia ngoài ta còn ai hương vị. Chương 55, phá hủy cùng trọng sinh, 1, chương 55, phá hủy cùng trọng sinh, 1, võ đang sơn, Tử Tiêu cung. 10 năm thời gian, dường như chưa từng tại tòa này cổ lão đạo quan lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn như cũ thanh tĩnh, cổ phác, siêu nhiên bất ngoại. Chẳng qua là khi Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam nữ bước vào cửa cung một phút này, liền có thể cảm nhận được một loại cùng ngày xưa khác biệt không khí, cũng không phải là túc sát, mà là một loại hướng tới viên mãn sau tịch liêu, cùng một loại nào đó dương cung mà không phát khí thế mênh mông. Trương Tam Phong đưa lưng về phía các nàng, đứng ở Tam Thanh đạo tổ giống trước, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, tuyết trắng râu tóc tại theo song cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt bên trong giường như mang theo óng ánh sáng bóng. Hắn chưa từng quay đầu, cũng đã biết người tới. Các ngươi đã tới. Già mua thanh âm bình thản tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia sớm đã liệu định thở dài, quả nhiên vẫn là chưa thể toàn nguyện. Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam nữ trong lòng run lên, tiến lên mấy bước, con mình hành lễ. Chân nhân. Chu Chỉ Nhược mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, 10 năm khổ tu, cuối cùng là phí công, thẹn với chân nhân mong đợi. Hoàng Sam nữ cũng khẽ bước cằm, thanh lanh con ngươi nhìn qua Trương Tam Phong bóng lưng, im lặng không nói. Trương Tam Phong chậm rãi xoay người, mặt mũi của hắn dường như so 10 năm trước càng thêm trẻ chút, da thịt bánh nhuận, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, dường như đã dung nạp thiên địa và tượng. Ánh mắt của hắn đảo qua hai nữ, mang theo thấy rõ tất cả thương hại cùng hiểu rõ. Không phải là các ngươi tư chất không đủ, cũng không phải không đủ cần cù. Trương Tam Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lão đạo 10 năm này, cảm giác ứng thiên địa khí cơ lưu chuyển, dần dần có sở ngộ. Này phương thiên địa, có lẽ có trên đó hạn mức cao nhất. Chu Chỉ Nhược con ngươi hơi co lại, nàng xem như xuyên biệt người, đối cái này khái niệm cũng không lạ lắm. Không tệ. Trương Tam Phong gật đầu, thiên địa như lồng giam, cũng như cơ thể mẹ, nó tập bộ văn vật cũng có mức cực hạn. Hậu thiên trở lại tiên thiên, chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, cần thiết năng lượng cùng cảm ngộ, đã gần đến ứa chạm đến giới này có khả năng dung nạp giới hạn. Càng về sau, càng là gian nan. Lão đạo có thể đột phá, cũng là cơ duyên xảo hợp, thêm nữa trăm năm gom góp mới có thể may mắn công thành. Mà ham muốn đến tiên tiên chi thượng, càng là nghịch thiên mà đi, là phương thiên địa này chỗ không cho. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ vô ngần bầu trời, cho nên lão đạo ngưng lại càng lâu, cảm ứng được lực bài xích liền càng mạnh. Này không phải sức người có thể kháng, chính là thiên địa quy tắc cho phép. Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam nữ nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Thì ra các nàng đau khổ không cách nào đột phá, ngoại trừ tự thân nguyên nhân, lại còn có phương thế giới này hạn chế. Cái này không nghi ngờ gì nhường con đường phía trước lộ ra càng thêm tuyệt vọng. Mà thôi, nhiều lời vô ích. Trương Tam Phong phất trần bãi xuống, khí thế đột nhiên biến đổi, không còn là cái kia hiền hòa lão giả, mà dường như hóa thân thành này phương thiên địa trung tâm, 10 năm ước hẹn đã tới, lao đạo lợi dụng cái này còn sót lại chi lực, để các ngươi tự mình cảm thụ, như thế nào chân chính tiên thiên cực hạn, cùng thế giới kia bên ngoài kêu gọi. Lời còn chưa dứt, Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam Nữ chỉ cảm thấy quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết, so với 10 năm trước một lần kia, cảm giác áp bách mạnh đầu chỉ gấp 10. Đó cũng không phải nhằm vào nhục thể áp lực, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn, dường như toàn bộ thiên địa đều tại bài xích, để ép các nàng tồn tại. Không cần nhiều lời, hai nữ trong nháy mắt đem tự thân tu vi tăng lên đến đỉnh phong. Chu Chỉ Nhược quanh thân hàn khí đại thịnh, cửu dương chân khí hóa thành như thực chất xích hồng sắc cương khí, thân ảnh như quỷ mị, thi triển ra dung hợp suốt đời sở học trảo pháp, trường pháp, chiêu chiêu trực chỉ Trương Tam Phong quanh thân khí cơ vận chuyển tiết điểm, ý đồ lấy xảo phá lực, lấy điểm phá diện. Nàng người hiện đại tư duy nhường nàng tại chiêu thức biến hóa cùng nắm bắt thời cơ bên trên, thường thường ngoài dự liệu. Hoàng Sam Nữ thì đem Ngọc Nữ Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, thân pháp phiêu hốt như yên, dường như cùng chúng quanh quang ảnh hòa làm một thể, trong bàn tay kiếm khí tung hành, sầu chiến miên bên trong ẩn chứa xuyên thủng kim thạch lực lượng, công kích của nàng càng thiên về tại phương diện tinh thần quấy nhiễu cùng thẩm đấu. Hai người liên thủ, âm dương bổ sung, hư thực tương sinh, đã xem hậu thiên võ học tinh diệu thôi diễn tới cực hạn. Cho dù là 10 năm trước Trương Vô Kỵ, đối mặt như thế hợp kích, cũng tuyệt khó tùy tiện ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt các nàng mưa to gió lớn giống như thế công, Trương Tam Phong chỉ là đứng bình tĩnh lấy, thậm chí liền phất trần cũng không từng nâng lên. Quanh người hắn dường như tồn tại một cái vô hình lực trường, tất cả tiếp cận hắn quanh người ba thước công kích, bất luận là sắc bén trảo phong, âm hàn trường lực, vẫn là kiếm khí vô hình, tinh thần xung kích, đều như là châu đất xuống biển, bị một loại càng hùng vĩ, càng bao dung, càng gần sát bản nguyên lực lượng lặng yên hóa đi, hấp thu, thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Hắn dường như thành cái này Tử Tiêu Cung, thành cái này Võ Đăng Sơn, thành phiến thiên địa này một bộ phận. Công kích hắn, liền như là tại công kích phương thế giới này bản thân. Cảm nhận được sao? Trương Tam Phong thanh âm trực tiếp tại các nàng tâm thần bên trong vang lên, đây là tiên thiên chi cảnh viên mãn, cùng thiên địa cộng minh chi lực. Các ngươi chi lực bắt nguồn từ tự thân, cuối cùng cũng có cuối cùng. Mà tiên thiên chi lực bắt nguồn từ thiên địa, gần như vô tận. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lang không nhẹ nhàng đạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Sam Nữ lại đồng thời cảm thấy thần hồn bị chấn. Các nàng dường như thấy được một đạo vô hình giới hạn bị một chỉ này mở ra, một bên là các nàng quen thuộc, dựa vào sinh tồn thế giới, một bên khác thì là thâm thúy, không biết tràn ngập vô hạn khả năng nhưng lại ẩn chứa đại khủng bố hư vô. Nhìn kỹ, đây cũng là đường. Trương Tam Phong cao giọng cười dài, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng giải thoát. Cả người hắn khí tức tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm, sau đó đông nhiên nội liễm, dường như đem hết thảy tất cả đều ngưng tụ tại một chút. Và anh, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung anh minh tại linh hồn phương diện nổ vang. Tử Tiêu Cung đỉnh cũng không phải là thực chất nóc nhà, mà là vùng không gian kia bản thân, như là yếu ớt như lưu ly, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Vô số đạo tinh khiết, bên ngông, tràn ngập sinh cơ nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt tiên thiên nhất khí theo những cái kia vết rách bên trong điên cuồng tràn vào, lại tựa hồ là bị Trương Tam Phong trên thân kia cố quyết tuyệt dẫn dắt chi lực lôi kéo tiến đến. Chu Chỉ Nhược cách gần nhất, ở đằng kia không gian vỡ vụn, tiên thiên nhất khí tuôn ra mà vào sát na, nàng rốt cục cảm nhận được rõ ràng. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt năng lượng cấp độ, tinh thuần, hoạt bát, ẩn chứa sinh mệnh cùng pháp tắc huyền bí. Cùng nàng khổ tu 10 năm hậu thiên nội lực so sánh, như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Chương 55, phá hủy cùng trọng sinh, 2, chương 55, phá hủy cùng trọng sinh, 2, nàng tham lam mong muốn bắt giữ, hấp thu kia một tia khí tức, thể nội đỉnh trệ đã lâu bình cảnh lại có bừng lòng dấu hiệu. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia vỡ vụn vết nứt không gian chỗ truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực. Kia là thế giới bên ngoài hư không loạn lưu. Trương Tam Phong thân ảnh tại đầy trời quang hoa cùng dòng không khí hỗn loạn bên trong biến mơ hồ, hắn quay đầu, cuối cùng nhìn phương thế giới này một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền bị kia vết rách hoàn toàn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Mà khoảng cách vết rách quá gần, đang toàn lực cảm ngộ tiên thiên nhất khí Chu Chỉ Nhược, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không. Hoàng Sam Nữ kinh ngạc tốt lên, mong muốn tiến lên giữ chặt nàng, nhưng này hấp lực quá mức kinh khủng, nàng tự thân đều khó mà ổn định thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người, phảng phất muốn đưa nàng mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phần thần hồn đều xé rách ra đến. Trong nháy mắt kia tràn vào tiên thiên nhất khí còn chưa bị nàng luyện hóa, ngược lại tại cái này cuồng bạo không gian chi lực hạ biến hỗn loạn không chịu nổi. Nàng ý đồ vận chuyển công lực chống cự, nhưng ở thiên địa này chi vi trước mặt, hậu thiên cực hạn tu vi lộ ra nhỏ bé như vậy mà cười. Tầm mắt bị bóp méo quang ảnh tràn ngập, bên hai là không gian vỡ vụn tê minh cùng Hoàng Sam Nữ xa xôi la lên. Đau khổ kịch liệt che mất ý thức của nàng, tại hoàn toàn lâm vào hắc ám trước một khắc, trong óc nàng cuối cùng lóe lên, đúng là một cái hoang đường suy nghĩ, xuyên biệt mà đến. Chẳng lẽ liền phải dạng này? Bị không gian xé nát mà đi sao? Sau một khắc, thân ảnh của nàng cũng bị kia chưa hoàn toàn khép kín vết nứt không gian vô tình thôn vệ, biến mất tại kia phiến hỗn loạn hư không bên trong. Quang hoa dần dần liễm, vết rách chậm rãi lấp đầy. Tử Tiêu Cung bên trong khôi phục bình tĩnh, dường như tất cả chưa hề xảy ra. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng độc lập trong điện, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chấn kinh chưa tiêu Hoàng Sam Nữ. Trương Tam Phong phá không mà đi, Chu Chỉ Nhược bị cuốn vào không gian loạn lưu, sống chết không rõ. 10 năm ước hẹn, lại lấy hoang đường như vậy mà đột ngột phương thức kết thúc. Hoàng Sam Nữ nhìn qua Chu Chỉ Nhược biến mất địa phương, lại nhìn phía Trương Tam Phong rời đi hư không, thanh lãnh trong con người, lần thứ nhất lộ ra mở mịt cùng thật sâu cô tịch. Con đường phía trước, ở phương nào? Vô tận xé rách cùng hỗn độn. Chu Chỉ Nhược ý thức tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong chìm nổi, dường như một mảnh lá rụng bị cuốn vào ngập trời hải thiếu. Kia không chỉ là nhục thân đau đớn, càng là linh hồn bị từng khúc bóc ra, lại mạnh mẽ hỗn hợp cực hạn dày vò. Trương Tam Phong phá không lúc dẫn động tiên tiên nhất khí, giờ phút này không còn là cam lâm, ngược lại thành tăng lên hỗn loạn chất xúc tác, tại nàng vỡ vụn hồn thể ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Ngay tại nàng coi là sắp hoàn toàn chôn bụi, ý thức như trong gió nến tàn giống như sắp dập tắt lúc, một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm sức mạnh khó lường chiếm lấy nàng. Dường như xuyên việt vô tận hắc ám hành lang, thời gian ý nghĩa ở đây mất đi khắc độ, không gian giới hạn biến mơ hồ. Tại một loại siêu việt ngũ giác kỳ dị trạng thái dưới, nàng nhìn tới linh hồn của mình bản chất tại hủy diệt cùng tân sinh biên giới bị lặp đi lặp lại rèn luyện, những cái kia bởi vì xuyên việt, bởi vì quán đỉnh, bởi vì nguyên thân chấp niệm mà tồn tại tỉ vết cùng ngăn cách, lại cái này cuồng bạo tẩy lễ bên trong bị một chút xíu nghiền nát, chết xuất. Cảm giác của nàng biến trước nay chưa từng có nhạy cảm, dường như có thể nhìn rõ năng lượng bản nguyên nhất lưu động, đây là một loại tư chất bay bọn, là linh hồn phương diện thể biến. Cũng chính là tại cái này huyền chi lại huyền thời điểm, một đạo yếu ớt lại vô cùng rõ ràng tâm linh cảm ứng, như là vượt qua vô tận tinh hà giống như, đồng nhiên liên tiếp ý thức của nàng. Nàng nhìn thấy, ngựa xe như nước, cao lầu san sát, lấp lóe nghe hồng, mặc kỳ dị phục sức người đi đường. Một cái quen thuộc vừa xa lạ hiện đại thế giới. Mà tại thế giới này trung tâm, một người mặc giản lược tờ sợt cùng quần jean, đang ngồi ở sáng tỏ trong quán cà phê, đối với bản bút ký nam nhân, cùng hắn thì ra giống nhau như mặt. Kia là chân chính Chu Chỉ Nhược. Cái kia vốn nên thuộc về thời đại này linh hồn. Một cái mắt, vô số phân tạp suy nghĩ cùng tin tức mảnh vỡ vọt tới. Nàng cảm giác được, cái kia Chu Chỉ Nhược dường như đang vì lão bản yêu cầu phiền não, đầu ngón tay tại bản bút ký bên trên nhanh chóng gõ, miệng bên trong lẩm bẩm diệt tuyệt sư thái nếu là biết ta dùng cửu âm chân kinh tâm pháp đến đổi ý lại nạ có thể hay không khí xuống tới. Nàng có thể cảm nhận được đối phương với cái thế giới này sinh hoạt thích ứng, cùng thâm tàng đáy lòng một tia đối cái kia đao quang kiếm ảnh giang hồ, phức tạp khó tả hoài niệm. Hai cái linh hồn, cách vô ngần thời không, mượn dùng cái này không thể tưởng tượng nổi xuyên việt thông đạo, sinh ra sát na giao hội. Người ta không cần ngôn ngữ, một loại minh ngộ tại Chu Chỉ Nhược trong lòng dâng lên, nàng cũng không phải là đơn giản hồn phi phách tán, mà là ngay tại kinh nghiệm một trận càng thêm quỷ quyệt, chỉ hướng một cái thế giới khác xuyên biệt. Thế giới kia Chu Chỉ Nhược đang dùng thân thể của hắn, sống ở hắn thời đại. Vậy chân chính Chu Chỉ Nhược dường như cũng cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một tia mở mịt cùng hồi hộp. Kết nối im bặt mà dừng. Kịch liệt chấn động lần nữa đánh tới, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Vừa mới tăng lên linh hồn tư chất còn chưa tới kịp vững chắc, liền đại mạnh hơn thời không phong bạo bên trong đã mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, ý thức như là chìm vào đáy biển cự thạch, khó khăn một chút xíu nổi lên. Đầu tiên cảm nhận được là ánh nắng ấm áp chiếu vào trên mí mắt xúc cảm, chót mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt, thuộc về thiếu nữ khuê phòng hương thơm, cùng một loại mãnh liệt, thân thể cùng linh hồn chưa hoàn toàn cân đối cảm giác suy yếu cùng ngăn cách cảm giác. Nàng phí sức mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là cổ kính khắc hoa nóc giường, màu hồng nhạt màn lụa khẽ đung đưa. San Nhi, ngươi đã tỉnh. Một cái ôn hòa mà mang theo ân cần trung niên giọng nam ở bên cạnh vang lên. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một cái thân mặc cẩm bào, khuôn mặt nho nhã, trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng tương triệu nam tử trung niên ngồi bên giường. Đồng thời, một cỗ xa lạ mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu, Nhạc Linh San, Hoa Sơn Phái, Cha Nhạc Bất Quẩn. Nơi này là Lạc Dương Kim Đao Vương gia. Ra ngoài du ngoạn lúc vô ý rơi xuống nước, nàng há to miệng, ý đồ phát ra âm thanh, lại nghe được một cái hoàn toàn xa lạ, mang theo vài phần hồn nhiên mềm nhu thiếu nữ tiếng nói theo cổ họng mình bên trong tràn ra, "Cha, ta đây là thế nào?" Nàng nhìn trước mắt được xưng là quân tử kiếm Nhạc Bất Quẩn, trong lòng một mảnh lạnh buốt cùng mờ mịt. Chu Chỉ Nhược đã không có ở đây, hiện tại còn sống là Hoa Sơn phái tiểu sư muội, Nhạc Linh San. Lao thiên gia chơi hắn nghiện rồi. Khi nào mới đến đầu a? Chương 56, mới vào tiếu ngạo rất hoảng chương 56, mới vào tiếu ngạo rất hoảng làm ý thức lại một lần nữa theo vô biên trong bóng tối tránh thoát, dần dần thanh tỉnh lúc, Chu Chỉ Nhược, không, hiện tại có lẽ nên xưng là Nhạc Linh San, nàng phát hiện chính mình đang nằm tại một trường phủ lên màu trắng vải đông khắc hoa trên giường gỗ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược vị cùng một tia như có như không đàn hương. Dương quang xuyên thấu qua dán lên giấy trắng song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Chu Chỉ Nhược giật giật ngón tay, kia tinh tế, mềm mại xúc cảm nhắc nhở lần nữa nàng cô thân thể này lạ lắm. Cổ họng khô đến căng lên, nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhỏ xíu rên rỉ. San Nhi, ngươi đã tỉnh. Canh giữ ở bên giường Nhạc Bất Quần lập tức túi người tới, mang trên mặt lo lắng cùng mỏi mệt, cặp kia ôn nhuận trong con ngươi, cất giấu đối nữ nhi thân thể lo lắng. Cảm giác như thế nào? Nhưng còn có chỗ nào không thoải mái? Về sau luyện công đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Chu Chỉ Nhược hoặc là nói Nhạc Linh San nhìn trước mắt chương này quen thuộc mà xa lạ mặt, tại truyền hình điện ảnh tác phẩm Nửa Đường Mạo Ngạn Nhiên Ngụy Quốc Tử, tại nguyên tắc bên trong vì khôi phục Hoa Sơn không tiếc tất cả kẻ đáng thương, giờ phút này lại là nàng cô thân thể này phụ thân. Nhạc Bất Quần thật là vạn giới thánh sư, người mới học tập kiến thức căn bản tất nhiên đời người đạo sư. Võ hiệp Nhạc Bất Quần, huyền huyễn cửu thúc. Xuyên Việt đại quân đều tại thu thập lệnh hồ sung, giúp hắn đem Hoa Sơn phát dương quang đại. Nàng đè xuống đáy lòng quần quận tâm tình rất phức tạp, bắt trước trong trí nhớ Nhạc Linh San tiểu khiếp ngữ khí, nhỏ giọng đáp, "Cha, ta không sao, chính là đầu còn có chút choáng, khát nước." Nhạc Bất Quần nghe vậy, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra từ ái nụ cười, liền vội vàng xoay người rót chén nước ấm, cẩn thận dịu nàng lên, đút nàng uống xong. Nước ấm tới nhuần khô cả tiết hầu, cũng làm cho nàng hỗn loạn suy nghĩ hơi hơi rõ ràng một chút. Lao thiên gia đây là vị nào đi ngang qua thần tiên cùng tiểu tử đùa giỡn a? Một cái đến từ thế kỷ 21 linh hồn, đầu tiên là ở văn phòng đột tử sau xuyên thành Chu Chỉ Nhượng, thật vất vả lăn lộn thành Nga Mi trưởng môn, Võ Lâm lão đại, Đại Minh thái tử sư tôn, võ công ít ra trước 3A kém chút dính lấy Trương Tam Phong Trường Chân Nhân quang tiến vào tiên tiên, kết quả tiên tiên không thành, ngược lại bị Trường Chân Nhân bị thế giới bài xích đi ra không gian ba động rảo đi vào rơi hải cốt không còn, cuối cùng nhét vào Nhạc Linh San trong thân thể. Đây coi như là an ủi thượng, có thể ngươi cho lời nói a. Thân thể nhỏ bé gánh không được a. Hệ thống, lao ra ra. Đại lão, có đây không? Chu Chỉ Nhược ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đáng tiếc không có trả lời, xem ra là không ôn lại hoặc là cùng vốn không chìm hắn. Có thể Chu Chỉ Nhược tới Nhạc Linh San. Cái này khoảng cách có phải hay không có chút quá tùy ý? Còn có thể hay không trả lại hắn thân nam nhi phần, tại làm như vậy, hắn sẽ cong. Cho tiểu tỷ tỷ rán rán cũng rất thơm, nhưng không có công cụ gây án a. Cái này không phải liền là nhường thái giám đi dạo thanh lâu sao? Có thịt tan không đến cùng chưa ăn qua thịt không giống, cực kỳ muốn mạng sự tình là. Cái kia chiếm ta thì ra thân thể nam nhân Chu Chỉ Nhược. Nàng thế mà dùng đến thân thể của ta tại xã hội hiện đại sống được thật tốt. Còn có dấu hiệu. Nàng thích hướng đến cũng thật là nhanh. Đây coi là cái gì? Linh hồn trao đổi thể nghiệm thẻ. Vậy ta về sau có phải hay không phải trả Chu Chỉ Nhược một bộ nhục thân? Gặp mặt không thể nói ta đem ngươi nhục thân làm không có, này quỷ dị nhân quả, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Chỉ là, đã ta có thể theo hiện đại xuyên tới Ỷ Thiên, lại từ Ỷ Thiên xuyên tới nơi này, có phải hay không mang ý nghĩa trở về khả năng là tồn tại? Dưới mắt là không có đầu mối, nhưng ít ra có hy vọng. Cũng không biết muốn qua một số năm mới có thể trở về đi, đừng trở về thành mảnh xương vụn tàn bã. Trương Chân Nhân đã có thể phi thăng, hẳn là a tương lai của ta chưa hẳn không thể a. Ý nghĩ này như là một quả yếu ớt hỏa trùng ở trong lòng cháy hừng hực. Uống xong nước, Nhạc Bất Quần lại nhẹ lời an ủi vài câu, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền đứng dậy rời đi, nói là đi xem một chút Lâm Bình Chi sát thuốc. Trong phòng rốt cục chỉ còn lại một mình nàng. Hiện tại nàng đối Lâm Bình Chi có thể một chút hứng thú cũng mất, ngay tại quen thuộc mới thân thể đâu. Tràn vào trong đầu là thuộc về nguyên chủ Nhạc Linh San mảnh vỡ ký ức. Phần lớn là chút thiếu nữ tình ý, đối đại sư Minh Lệnh Hồ Sung Mông Lung hảo cảm cùng ý lại, đối phụ mẫu kính yêu, còn có đối Lâm Bình Chi tình nghĩa ngay tại lên cao bên trong, hiện tại đã rất lâu không nghĩ tới Lệnh Hồ Sung, đáng thương Lệnh Hồ Sung. Tại Hoa Sơn tập võ, chơi đùa cảnh tượng. Kiếm pháp luyện tập chủ yếu là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, cùng cao siêu hơn một chút Ngọc Nữ kiếm 19 thức hình thức ban đầu, chiêu thức nhớ kỹ, nhưng vận dụng lộ ra non nớt. Nội công phương diện thì là Hoa Sơn phái căn bản Hôn Nguyên công. Tử Hà thần công tiên là lão nhạc tuyệt học, liền đặt ở mẹ của nàng trong ngăn tủ. Cha hắn mẹ đối nàng thật là yên tâm à, cũng không đoán nàng có thể trộm được bí tịch cho Lệnh Hồ Sung, tinh khiết phá phong nhỏ áo đông. Nàng thử nghiệm dựa theo Hôn Nguyên công pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo thể nội kia yếu ớt đến đáng thương nội tức. Cái này một dẫn đạo, nàng lập tức phát hiện khác biệt. Cái này Hôn Nguyên công giảng cứu Hôn Nguyên nhất khí từ ngoài vào trong, luyện khí dưỡng sinh, công chính bình thản, là huyền môn chính tông trúc cơ pháp môn, nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạp, cần quanh năm suốt tháng mài nước công phu. Tại Nhạc Linh San trong trí nhớ, môn công pháp này học có chút phí sức, nội tức vận hành thường xuyên có vướng víu cảm giác, tiến triển chậm chạp. Có thể giờ phút này, làm nàng lấy ý thức của mình lúc tu luyện, lại phát hiện nội tức lưu chuyển mặc dù chậm chạp, lại dị thường thông thuận. Những cái kia tại Nhạc Linh San trong trí nhớ cần lặp đi lặp lại phỏng đoán, cẩn thận từng ly từng tí khả năng thông qua kinh mạch, giờ phút này lại như nước chảy thành sông giống như tự nhiên, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt, không giống với bình thường nội lực khí cảm tại đan điền sinh sôi. Ân, cái này Hôn Nguyên công, dường như không có khó như vậy. Nàng đầu tiên là nghi hoặc, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, không phải công pháp biến dễ dàng, là Nhạc Linh San tư chất biến cao. Là, hẳn là ở đằng kia không gian thông đạo bên trong bị điên cuồng xé rách, gần như hồn phi phách tán thống khổ kinh nghiệm, mặc dù suýt nữa nhường nàng hoàn toàn chôn vùi, nhưng cũng như là tàn khốc nhất lò luyện, đưa nàng trong linh hồn bởi vì xuyên việt không hài, quán đỉnh truyền công lưu lại tất cả tạp chất cùng ngăn cách, đều cưỡng ép rèn luyện, còn lại chỉ có căn bản nhất đồ vật. Cho nên nàng nội tính cùng tư chất đều chiếm được bay vọt về chất. Nhạc Linh San cảm thấy gian nan, là bởi vì nàng bản thân tư chất có lẽ trung thượng, nhưng tuyệt không gọi được đỉnh tiêm. Mà bây giờ, thao túng cỗ thân thể này, là một cái bị thăng cấp qua linh hồn, cũng không biết cùng Lệnh Hồ Sung so thế nào. Phát hiện này nhường nàng mừng rỡ. Tư chất tăng lên, mang ý nghĩa nàng trùng tu võ công tốc độ sẽ viễn siêu thường nhân, tại cái này nguy cơ tứ phía tiếu ngạo thế giới liền có sống yên phận tiền vốn. Thích thú phía dưới, nàng vô ý thức muốn đi hồi ức cao cấp hơn võ học, nhất là nàng tu luyện cả đời Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh. Nếu có thể lấy Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh làm cơ sở, phối hợp cái này tăng lên tư chất, lo gì không thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Cái này không ổn thỏa cất cánh sao? Lão Nhạc cũng không cần đi tìm cái gì tịch tà kiếm pháp Cửu Dương Cửu Âm tùy ý chọn, thái cực cái này không được. Nàng tập trung tinh thần, xe nhẹ đường quen. Những năm này nàng cũng không phải uổng phí. Cửu Âm Chân Kinh dịch cân đoán cốt thiên. Thôi tâm trưởng, Bạch Mãng Tiên Pháp, Cửu Âm Thần Trảo. Danh tự thanh thanh sở sở in vào trong đầu. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tâm pháp của ta khẩu quyết đâu? Nội lực vận hành lộ tuyến, chiêu thức biến hóa, tu luyện quan thiếu đâu? Không có. Trống rỗng. Phản phất có một khối vô hình cao su, đưa nàng trong trí nhớ tất cả liên quan tới những này võ công nội dung cụ thể toàn bộ thấy, chỉ để lại nguyên một đám trống rỗng danh xưng nhãn hiệu. Không, không có khả năng. Nàng trong lòng siết chặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo trong. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại trở về muốn Cửu Dương Thần Công càn khôn đại na di thất thương quyền thái cực quyền kiếm. Thậm chí Nga Mi phái kim đỉnh miên trưởng. Kết quả giống nhau như lúc, chỉ có danh tự, nội dung hoàn toàn không có. Tựa như một tòa tàng kinh các bị cướp sạch không còn, chỉ còn lại trên giá sách nhãn hiệu còn tại cười nhạo nàng mất đi. Chân chính khủng hoảng, giờ phút này mới như là nước lạnh thêm thức ăn, trong nháy mắt che mất nàng. Ỷ thiên thế giới mấy chục năm võ học tích lũy, chém giết kinh nghiệm, còn có nàng tần tân khổ khổ thu thập bí tịch võ công, đột phá tiên tiên cảnh ngộ. Hết thảy tất cả cũng bị mất. Nàng hiện tại chỉ có một thân võ học tư chất, lại đã mất đi cụ thể leo lên cầu thang. Đây là đem hắn tẩy thành bạch bản số A, liền đem tư chất một một. Tại sao có thể như vậy? Là không gian loạn lưu tác dụng phụ, là thế giới quy tắc hạn chế, vẫn là kia trong cõi u minh tồn tại, không được nàng mang theo một cái thế giới khác gian lận mã tới đây quấy gió nổi mưa. Không được biết, chỉ biết là nàng hiện tại đồng đẳng với một cái võ công kỹ năng về không chỉ còn lại tư chất hơn người. Nhạc Linh San, khủng hoảng về sau, không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại phân tích nàng hiện tại trạng thái. Nàng hiện tại là ai? Nhạc Linh San, nàng ở nơi nào? Lạc Dương, thời đại bối cảnh, Tiếu Ngạo giang hồ, Hoa Sơn phái hiện trạng, Vũ Nhạc kiếm phái một trong, nhìn như danh môn chính phái, kỳ thực hiện tại đã là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc cửa hàng nhỏ, toàn bộ nhờ cặp vợ chồng tại chèo chống. Kiếm khí chi tranh đem Hoa Sơn trên dưới giết đến chỉ còn lại mấy người. Toàn bộ nhờ Nhạc Bất Quần trên giang hồ đau khổ kinh doanh, một phái trưởng môn một mực tại ngoài nghề hiệp trưởng nghĩa, đoán chừng đều không có thật tốt luyện qua công, mới có quân tử kiếm thanh danh. Có thể Tả Lãnh Thiền ở một bên nhìn chằm chằm, Hoa Sơn tràn ngập nguy hiểm. Nàng bây giờ có được một bộ tư chất tăng lên thiếu nữ thân thể, Nhạc Linh San ký ức, cùng đến từ hiện đại cùng Chu Chỉ Nhược thời đại kiến thức cùng sắc không võ học tri thức. Nàng gặp phải nguy cơ, lớn nhất nguy cơ cũng không phải là Tả Lãnh Thiền, cũng không phải giang hồ phong ba, mà là bên người vị này sắp đạt được Tịch Tà kiếm phổ tốt phụ thân. Đến cảm tạ cái kia vị đệ tử giỏi, thông qua hắn không ngừng cố gắng, cấu kết ma đạo yêu nhân, mạnh mẽ đem Nhạc Bất Quần cùng Hoa Sơn phái dồn đến bên bờ vực, lệnh Hồ Xung địa vị rất lớn trình độ đại biểu Hoa Sơn thái độ. Không biết do tình hình còn tưởng rằng Hoa Sơn muốn thay đổi địa vị lăn lộn ma đạo nữa nha, lão Nhạc không chống nổi, vì Hoa Sơn sau đó không lâu hắn liền phải cắt. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Phúc Uy Tiêu cục diệt môn án đã xảy ra, bọn hắn đang cùng Lâm Bình Chi cùng đi Phúc Châu truy tra Tịch Tà kiếm phổ. Sau đó, hắn liền sẽ không chút do dự, vung đao tự cung. Mà nguyên tắc Nhạc Linh San, hảo tâm lại vô ý bị lão Nhạc xem như con cờ. Không có đầu góc đại biểu, hắn túi đầu nhìn một chút rất kiệt xuất, tạm thời tha thứ nàng. Người tốt làm một chuyện xấu chính là ngụy quân tử, liền không cách nào quay đầu. Người xấu làm một chuyện tốt chính là lãng tử quay đầu. Một khi Nhạc Bất Quần bắt đầu tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, tính cách liền sẽ bởi vì công pháp biến càng ngày càng quỷ dị hung ác nham hiểm, giống như Đông Phương bất bại. Hào tình bạn trượng vĩ trượng phu biến thành tại trong hoa viên thế hoa. Đến lúc đó Hoa Sơn phái đem hoàn toàn biến thành công cụ của hắn, Ninh Trung Tắc bi kịch không thể tránh né, mà nàng cái này nữ nhi bận mệnh. Ngẫm lại đều để người không rét mà run. Bị lợi dụng, còn bị gả cho Lâm Bình Chi cái kia giống nhau bi kịch ra hỏa. Đêm tân hôn tính toán, cuối cùng chết thảm. Không được, tuyệt đối không được. Nàng thật vất vả thu được tân sinh, thấy được trở về một khả năng nhỏ nhoi, tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem chính mình lâm vào cái loại này tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Ngăn cản Nhạc Bất Quần đạt được Tịch Tà kiếm phổ. Cha nàng Nhạc Bất Quần mưu đồ đã lâu, mình bây giờ thực lực này, căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản. Sớm hủy đi kiếm phổ, coi như biết địa phương, lấy nàng hiện tại năng lực, có thể lặng yên không một tiếng động làm được sao? Hoặc là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, nắm giữ đủ để tự vệ thậm chí cải biến cục diện lực lượng. Có thể Hoa Sơn Hỗn Nguyên công chính tông đạo môn võ công, tốc độ tu luyện chậm, đợi nàng luyện được cái tên đường, Nhạc Bất Quần chỉ sợ sớm đã xong công. Thời gian, nàng thiếu nhất chính là thời gian. Thực lực, nàng cần nhất chính là thực lực. Nàng nằm tại trên giường, nhìn qua đỉnh đầu màu trắng chói mắt, ánh mắt theo lúc đầu mê mang, nhà rảnh, tới phát hiện tư chất tăng lên thích thú, lại đến ký ức chống không khủng hoảng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải tại lão Nhạc đạt được kiếm phổ cũng làm ra kia không thể vãn hồi chuyện trước đó, tìm tới phá cục phương pháp. Chương 57, Hoa Sơn khốn cục chương 57, Hoa Sơn khốn cục mấy ngày kế tiếp, hiện tại Nhạc Linh San không thể không nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, trên danh nghĩa là điều trị luyện công đau sốc hung lưu lại nội tức, kỳ thực là đang điên cuồng trải vớt tiếu ngạo kỳ bản, phân tích hiện tại Hoa Sơn phái cùng tự thân gặp phải tuyệt cảnh. Nàng mượn cùng Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần trò chuyện, cùng nói bóng nói gió theo cái khác sư đệ sư muội trong miệng thảm tính, dần dần chắp vá ra dưới mắt chính xác thời gian điểm, Phúc Uy Tiêu cục thảm án diệt môn đã xảy ra, Lâm Bình Chi may mắn chạy trốn, cũng đã bái nhập Hoa Sơn phái môn hạ, hiện tại thành nàng hôn hôn tiểu sư đệ. Mà bọn hắn Hoa Sơn phái một đoàn người, giờ phút này đang đặt chân lạc dương, ở tại Lâm Bình Chi nhà ông ngoại. Tên là Du Lịch, kỳ thực là Nhạc Bất Quần trong bóng tối tìm kiếm Tịch Tà kiếm phổ manh mối, để tìm tới phá giải Hoa Sơn thậm chí Ngũ Nhạc kiếm phái tình thế nguy hiểm mấu chốt. Nhìn trước mắt cái này quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San tâm tình phức tạp. Thông qua tiếp xúc hắn biết cô thân thể này phụ thân Nhạc Bất Quần cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong cái kia từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, càng giống là một cái bị thời thế bức đến góc tường, năng lực có hạn Hoa Sơn trưởng môn. Hắn yêu Hoa Sơn, ái thế nữ, có chấn hưng môn phái hùng tâm, nhưng cũng gánh vác lấy kiếm khí nội đấu sau Hoa Sơn suy sụp nặng nề bao phủ, đối mặt với Tả Lãnh Thiền ngày càng rõ ràng chiếm đoạt dạ tâm, hắn trong lòng nóng như lửa đốt, thái dương thậm chí đã sớm sinh ra mấy sợi tóc trắng. Có khả năng hắn tư chất không kém, nhưng lâu dài giang hồ buôn ba nhường võ công của hắn tiến độ rất chậm. Đối mặt Tung Sơn hung hăng cùng Thiếu Lâm Võ đang ngầm đồng ý hắn áp lực như núi, lệnh Hồ Xung tao thao tác càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này khiến hắn không thể không tìm cái khác phương pháp xử lý, Hoa Sơn đã đợi không kịp, tại mang xuống Ngũ Nhạc đều cũng phải cố gắng còn có ý nghĩa sao? San Nhi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, võ công sự tình tiến hành theo chất lượng liền có thể, chớ có lại nóng lòng cầu thành. Nhạc Bất Quần ngồi bên giường, ngữ khí mang theo lo lắng, ánh mắt cũng khó nén một tia mỏi mệt cùng lo nghĩ. Hắn đưa tay thay Linh San dịch dịch góc chăn, cái này động tác tinh tế nhường Nhạc Linh San rất không được tự nhiên. Đây chính là Nhạc Linh San phụ thân, khả năng không hoàn mỹ nhưng cũng không phải trời sinh âm nhu ra. "Cha, ta tránh khỏi. Chỉ là nhìn cha là trong môn sự tình lao tâm lao lực, nữ nhi lại giúp không được gì, trong lòng sốt ruột." Linh San rủ xuống mí mắt, bắt trước nguyên chủ Nhạc Linh San ngữ khí, mang theo vài phần hồn nhiên cùng lo lắng. Nhạc Bất Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia an ủi, lập tức hắn thở dài, "Giang hồ hiểm ác, ta Hoa Sơn phái bây giờ, ai, chỉ mong có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, tìm tới một con đường sống thôi." Hắn không có nhiều lời, nhưng này phần mưa gió sắp đến cảm giác đè nén, Linh San cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Linh Trung Tắc bưng một chén canh thuốc tiến đến, nghe được cha con đối thoại, cầm chén thuốc đặt ở đầu giường, ngồi Linh San một bên khác, nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, môn phái đại sự tự có cha ngươi cùng đường quan tâm, ngươi bình an khoái hoạt chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất." Linh nữ hiệp bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mang theo hiệp nữ hiên ngang cùng mẫu thân dịu dàng, "Ta Hoa Sơn phái lập phái mấy trăm năm, sóng gió gì chưa thấy qua, luôn có thể chịu nổi." Linh San nhìn xem Linh Trung Tắc, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Vị này Nhạc phu nhân, chính trực cương liệt, đối trượng phu nữ nhi, đối với môn phái đều chút xuống toàn bộ tâm huyết, nhưng cuối cùng kết cục, nàng chỉ có thể cầm ngược Linh Trung Tắc tay, trầm thấp ân một tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một cái trong sáng lại dẫn mấy phần câu nệ thanh âm vang lên, "Sư nương, sư muội lên sao? Sư muội thuốc sắc xong chưa?" Linh San dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn tú, quần áo mặc dù một mạc lại khó nén quý khí thiếu niên đứng tại cổng, chính là Lâm Bình Chi. Trong tay hắn còn cầm một cái hộp cơm, ánh mắt chạm đến Linh San lúc, trên mặt có chút phím hồng, cấp tốc rời, có vẻ hơi bức dứt bất an. Linh Trung Tắc cười nói, "Bình Chi có lòng, thuốc đã bưng tới. Sư muội của ngươi vừa tỉnh, cần tĩnh dưỡng." "Là, sư nương." Lâm Bình Chi đáp, đem hộp cơm đặt lên bàn, "Trong này là một chút thanh đạm cháo điểm, cho sư muội lót dạ một chút." Hắn nói xong, lại cực nhanh liếc mắt Linh San một cái, ánh mắt kia hôn tạp lo lắng, ngượng ngùng, còn có một tia không dễ dàng phát giác, như là người chết chìm bắt lấy vô nổi giống như ỉ lại. Hắn chính là Lâm Bình Chi, thiếu ngạo bên trong giai đoạn trước phong bình người tốt nhất. Cho dù là diệt môn về sau cũng không cải thiện lương bản chất. Linh San trong lòng hiểu rõ, dựa theo nguyên chủ ký ức cùng thân thể này phản ứng tự nhiên, tại Lâm Bình Chi bái nhập Hoa Sơn sau, bởi vì tuổi tác tương tự, thêm nữa Lâm Bình Chi tao ngộ biến đổi lớn sau tính cách biến trầm mặc mẫn cảm, u buồn nam nhân đối loại này tiểu cô nương lực sát thương quá lớn. Lõ lì có ba tốt, mà Nhạc Linh San vừa vặn lại là cái tuổi đó. Nguyên chủ Nhạc Linh San ra ngoài đồng tình cùng thiếu nữ ngây thơ, đối với hắn có chút chiếu cố, giữa hai người sát thực này sinh mấy phần siêu việt tình đồng môn mông lung tình cảm. Giờ phút này Lâm Bình Chi biểu hiện chính là loại này quan hệ mập mờ thể hiện. Nhưng mà chiếm cứ cô thân thể này linh hồn, lại là một cái trải qua tình yêu gấp mắc, giang hồ mưa gió, thậm chí chạm đến qua tiên thiên chi cảnh lão quái vật. Nhìn trước mắt cái này chưa bị cửu hận hoàn toàn thôn vệ, trong ánh mắt còn mang theo thanh tịnh cùng bàng hoàng thiếu niên, Linh San trong lòng không có thiếu nữ rung động, chỉ có thật sâu thương hại cùng một loại đối với hắn tương lai vận mệnh cảm thấy bi ai. Đây chính là một cái mang ngọc có tội, cuối cùng bị vận mệnh đùa bỡn đến phong ma người đáng thương. Hắn vốn nên trưởng thành là tiếu ngạo giang hồ bên trong lớn nhất tinh thần trọng nghĩa hiệp sĩ một trong, lại cửa nát nhà tan, từng bước một bước vào hắc ám vực sâu. Còn có so với hắn càng thê thảm hơn sao? Chờ Lâm Bình Chi tại Linh Trung Tắc ra hiệu chuyển xuống hạ đồ bật sau khi rời đi, Linh San suy nghĩ mới một lần nữa trở lại Hoa Sơn phái khốn cục bên trên. Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc cũng rời khỏi phòng. Linh San tựa ở đầu giường, cau mày. Đỉnh tiêm cao thủ Phong Thanh Dương liền dạy lệnh Hồ Xung Độc Cô Cửu Kiếm, liền không lại lộ diện, có lẽ hắn ở sau lưng đã làm những gì, nhưng năm đó chuyện quyết định chỉ cần Hoa Sơn không bị diệt phái, hắn đoán chừng sẽ không ra mặt. Người người đều tìm không thấy, tương đương không có. Cấp cao chiến lực, Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc liên thủ, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản Tạ Lãnh Thiên nhất thời, nhưng Tung Sơn phái thập tam thái bảo nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, thực lực tổng hợp viễn siêu Hoa Sơn. Trung tầng đệ tử, ngoại trừ cái kia không đáng tin cậy. Đại sư Minh Linh San trong đầu hiện ra lệnh Hồ Xung hình tượng. Đọc tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh kịch lúc, nàng thưởng thức hắn thoải mái không bị trói buộc, trọng tình trọng nghĩa, cảm thấy hắn là trọc thế bên trong một dòng nước trong. Nhưng hôm nay chính mình thành tiểu sư muội thân ở trong cục, lại nhìn trở vị đại sư Minh này, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Lệnh Hồ Xung mới là gặm sư phụ đại biểu, mỗi lần một lần sơn không cho Hoa Sơn mang một ít phiền toái hắn đều không phải là lệnh Hồ Xung. Đây cũng chính là hắn tại Ủy Thiên bên trong rời xa Trương Vô Kỵ nguyên nhân. Nhân vật chính mãi mãi cũng là phiền toái chế tạo cơ, cho nên chân quý sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Hắn võ công thiên phú cực cao, lại bỏ bê đốt thuốc, thích rượu như mạng, nhiều lần gây tai họa, nhường Nhạc Bất Quần thao nát tâm. Nhường hắn chống lên Hoa Sơn bề ngoài. Đừng nói Nhạc Bất Quần không di chuyển được, liền Linh San tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức đầu. Làm một khả năng đối với mình cố ý sư mình, lệnh Hồ Xung có lẽ có thú, nhưng tuyệt không phải một cái có thể phó thác trung thân, ổn định cục diện lương nhân. Tính cách của hắn đã định trước hắn không cách nào trở thành Nhạc Bất Quần kỳ vọng người thừa kế, cũng không cách nào tại môn phái tồn vong lúc cung cấp kiên cố dựa vào. Mà Lâm Bình Chi, không nói đến hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, tâm tính tương lai sẽ như thế nào biến hóa, chỉ riêng trước mắt mà nói, hắn võ công thấp, tự thân khó đảm bảo, càng không nói đến trợ lực môn phái. Bất quá về sau nếu như Hoa Sơn vượt qua nguy cơ về sau, thuận tiện giúp hắn một thanh a ngược lại lão Nhạc bây giờ còn chưa có cùng hắn trở mặt, tất cả còn tới cùng. Theo tính tình của hắn, không hát hoa kiên là thỏa thỏa công cụ người a chính là ngươi phải sống a tiểu lâm tử về sau ta có thể hay không nằm ngựa liền nhìn ngươi. Có biện pháp nào có thể khiến cho lão Nhạc trong khoảng thời gian ngắn công lực tiến nhanh, đạt tới thậm chí siêu việt Tạ Lãnh Thiền trình độ? Linh San tự lẩm bẩm. Đây là phá cục trực tiếp nhất, cũng có thể là duy nhất phương pháp. Thật là, nhanh chóng tăng lên công lực đỉnh tiêm công pháp, Hoa Sơn có sao?
Không có.
Hôn Nguyên công tuy tốt, đạo gia công pháp là mài nước công phu. Tử Hà thần công càng giống là phụ trợ công pháp, luyện mặt trời mới mọc tử khí, hạn mức cao nhất cao nhưng cũng là đạo môn công pháp. Nhạc Linh San càng nghĩ, đem chính mình biết Kim Dung võ hiệp hệ thống lật qua lật lại tìm kiếm. Bắc Minh thần công, Hấp Tinh đại pháp, những này cũng là có khả năng tốt thành. Hấp Tinh đại pháp Nhạc Linh San ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, lập tức lại cấp tốc cảm đạo. Hấp Tinh đại pháp bắt nguồn từ Bắc Tống trong năm Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, nhưng pháp môn tu luyện tàn khuyết không đầy đủ, hai họa ngầm cực lớn, sẽ dẫn đến dị chủng chân khí phản vệ, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa, môn võ công này bây giờ ở nơi nào? Tại Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Mặc Ta trên thân. Thế nào cầm? Tây Hồ Mai Trang, Nhậm Ngã Hành, có cơ hội không? Đây là một cái cực kỳ xa vời, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng cơ hội. Nàng biết nguyên tắc giống như thật còn có một cơ hội, biết lệnh Hồ Sung đi Tây Hồ Mai Trang bị Hướng Vấn Thiên hố đi cứu Nhậm Ngã Hành. Cho nên hành tẩu giang hồ phải có đầu óc, giống như hắn ngoại trừ luyện kiếm có đầu óc lúc khác thật không có. Nếu như có thể được tới Hấp Tinh đại pháp, dù chỉ là tham khảo nguyên lý, hoặc là Tử Hà thần công tìm tới hóa giải dị chủng chân khí phản vệ phương pháp, có lẽ liền có thể là Nhạc Bất Quần, tìm tới một đầu nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Quy củ cũ lao Nhạc lên trước, ta lót đằng sau. Vạn nhất lão Nhạc thật bù đắp đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn a, ta thật sự là hắn tốt nữ nhi. Nhưng ý nghĩ này quá mức lớn mật, cũng quá mức nguy hiểm. Không nói trước như thế nào tìm tới đồng tiến nhập thủ vệ xâm nghiêm Mai Trang địa lao, coi như đạt được Hấp Tinh đại pháp, to lớn tác dụng phụ như thế nào giải quyết. Nhạc Bất Quần sẽ bằng lòng tu luyện loại này không rõ lai lịch, hung hiểm dị thường võ công sao? Một cái thao tác không làm, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Nhạc Linh San cảm thấy một hồi thật sâu bất lực. Chỉ có siêu việt thời đại kiến thức cùng đối kịch bản tiên tri lại phát hiện chính mình có thể làm chuyện cực kỳ có hạn. Hoa Sơn phái tựa như một chiếc bốn phía dị nước thuyền hỏng, mà nàng chỉ là một cái vừa mới bò lên trên thuyền, tự thân khó đảm bảo kẻ rớt nước, mắt thấy thuyền liền phải đắm chìm, lại tìm không thấy đầy đủ kiên cố vật liệu tới sửa bổ. Nàng bực bội vuốt vuốt thái dương, tư chất tăng lên mang tới vui sướng, đã sớm bị hiện thực băng lãnh hòa tan. Không có xứng đôi công pháp, lại cao hơn tư chất cũng là không bột đố gột nên hổ. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Linh San hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Hấp Tinh đại pháp nhất định phải đạt được, đây là trước mắt có thể nghĩ tới duy nhất có khả năng nhanh chóng phá cục ngoại lực. Nhưng cùng lúc, lão Nhạc cũng dám cắt nho nhỏ khuyết điểm không đủ gây sợ. Nàng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thanh tịnh dần dần biến kiên định. Hôn Nguyên công, đã ta lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, vậy thì nhìn xem, ta có thể đem cái này Hoa Sơn thứ hai nội công luyện đến cái tình trạng gì. Còn có Tử Hà thần công ngược lại tại nương nơi đó, đặt vào cũng là đặt vào, ta vụng trộm nhìn xem, nữ nhi luyện một chút không có gì mau bệnh a. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Nàng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dựa theo Hoa Sơn Hôn Nguyên công pháp môn, dẫn đạo thể nội kia yếu ớt khí lưu. Lần này nàng không còn vẹn vẹn dựa vào thân thể ký ức, mà là lấy nàng kia bị không gian chi lực rèn luyện qua, gần như nói cấp độ lý giải, đi phân tích, ưu hóa mỗi một cái hô hấp, mỗi một tia nội tức vận chuyển. Quả nhiên, hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản bướng víu nội lực biến thông thuận rất nhiều, luyện hóa tinh khí hiệu suất cũng rõ ràng tăng lên. Mặc dù điểm xuất phát cực thấp, nhưng cái này lại bắt đầu lại từ đầu tốc độ tu luyện, đủ để cho bất kỳ biết nguyên chủ tiến cảnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên, thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa. Con đường phía trước vẫn như cũ gian nan, nguy cơ từ phía, lần này tình cảm quan hệ cũng có chút phức tạp, còn tốt tới kịp thời. Nhưng đã lao thiên gia nhường nàng biến thành Nhạc Linh San, trả lại cho nàng tăng lên tư chất, kia nàng liền tuyệt không thể cô phụ lần này tân sinh. Vì sống sót, cũng vì tìm tới đường trở về, cũng vì không cho cái này có thể cho nàng che gió che mưa Hoa Sơn phái vỡ vụn. Nhạc Linh San, giấy lên tới đi. Chương 58, Nhạc Linh San đang hành động chương 58, Nhạc Linh San đang hành động thời gian không đợi người. Nhạc Linh San biết rõ, Tạ Lãnh Thiền chiếm đoạt kế hoạch như là treo tại Hoa Sơn đỉnh đầu lợi kiếm, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Tả Trường Môn một đời tiêu hùng, giai đoạn trước lớn luôn, đang thiếu ngạo bên trong một đời nhân kiệt, làm cho Thiếu Lâm cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể không ngừng ở phía sau dở trò. Tả Trường Môn làm Ngũ Nhạc Tịnh phái nói không chừng chính là Thiếu Lâm giật dây, bằng không Thiên Nam Hải Bắc cũng ủy. Chỉ phát triển Tung Sơn phái lời nói, Thiếu Lâm khả năng thật chịu không được, đoán chừng còn có triều đình bối cảnh. Bằng không Tung Sơn phái là như thế nào tại Thiếu Lâm ngay dưới mắt phát triển, còn có Tung Sơn võ công cùng chế thức binh khí. Như Tung Sơn không có triều đình quan hệ sớm bị triều đình diệt. Có thể những này lão Nhạc không biết rõ a. Hắn liền một người giang hồ, nào biết được bên trong con quấn quấn, một lòng làm hắn Hoa Sơn phái đều mở được cửa hàng nhỏ. Hiện tại Nhạc Bất Quần tìm kiếm Tịch Tà kiếm phổ bộ pháp chỉ sợ cũng đang tăng nhanh, kia là một đầu đã định trước đi hướng bi kịch đường đi. Bản thân đó phải là Thiếu Lâm đặt bẫy, đem Hoa Sơn còn có Nam Thiếu Lâm nguyên bộ tiến vào. Nếu không làm sao lại như vậy trùng hợp, Quý Hoa Bảo Điện tại Nam Thiếu Lâm, đúng lúc Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái tử Phong sẽ biết. Đằng sau Nhật Nguyệt thần giáo làm sao mà biết được Hoa Sơn có Quý Hoa Bảo Điện? Còn có Lâm Viễn Đồ Tịch Tà kiếm pháp đây hết thảy đều có Thiếu Lâm cái bóng. Nàng nhất định phải nhanh hành động. Tại tất cả không cách nào vãn hồi trước đó, đạt được Hấp Tinh đại pháp cứu vãn cái kia không đáng tin cậy cha, tiện thể cứu vãn một chút Lâm Bình Chi. Không cần thiết đem một cái năm thanh niên tốt bức đến đi đến nguyên tắc đầu kia đường xưa. Có thể được một cái công cụ người cớ sao mà không làm? Có thể hiện thực là, bước đầu tiên có đôi chút nổi nóng, như thế nào rời đi phụ mẫu ánh mắt, một mình đi xa. Lấy Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đối nàng yêu mến cùng quan thúc, nhất là trải qua lần trước luyện công đau sốc hông về sau, tuyệt sẽ không cho phép nàng đơn độc rời đi Lạc Dương, càng đừng đề cập là đi tiến hành nguy hiểm như thế, mục đích không rõ đi xa. còn có chính nàng hiện tại võ công, vậy đơn giản là khó coi. Chỉ là tam lưu, thập nhị chính kinh đều không có hoàn toàn đạt thông, vẫn chưa tới một nửa. Làm sao bây giờ? Dựa vào võ công khẳng định không được, chỉ có dùng một ít thủ đoạn. Trầm tư suy nghĩ mấy ngày, từ đầu đến cuối tìm không thấy lấy cơ quang minh chính đại rời đi, Nhạc Linh San cũng không biện pháp. Tiểu nữ hải không nhân quyền, cuối cùng chỉ có thật xin lỗi đại sư mình. Chỉ có thể lén trốn đi, còn phải tìm một cái rất thỏa đáng lý do, miễn cho trở về bị hỗn hợp đánh kép. Đại sư mình, ngươi vất vả, tiểu sư muội ta tới tìm ngươi. Lệnh Hồ Sung khóc choáng tại nhà vệ sinh. Mấy ngày nay, Lệnh Hồ Sung tại đầu đường hàng ngày uống rượu còn cùng đầu đường lưu manh đánh nhau, quả thực không thể nhịn. Nàng đều có vài ngày không thấy được Lệnh Hồ Sung, cái này cũng trước mặt thân cùng Lâm Bình Chi đi được quá gần đem Lệnh Hồ Sung đều quên không biết nơi nào đi. Đáng thương đại sư mình, quá đau đớn lao nhạc tâm. Ngươi phạm là nói ngươi học chính là độc cô cửu kiếm lao nhạc cũng sẽ không như thế, chuyện một câu nói. Ngươi chỉ cần dùng đi ra thiếu lâm sẽ biết, võ đang biết, liền ngươi sư phụ không biết rõ, hợp lấy liền giấu giếm ngươi sư phụ thôi. Nuôi ngươi nhanh 30 năm ngươi liền cái này. Không có nhạc bất quần ngươi chết sớm a. Nhưng bây giờ Lệnh Hồ Sung cách làm, thế nào làm Hoa Sơn đại đệ tử? Đem Hoa Sơn thanh danh bại hoại không ngừng một chút còn không tự biết. Nhạc bất quần vì thế nổi trận lôi đình, nghiêm lệnh đệ tử không được cùng Lệnh Hồ Sung lại có liên quan, nhường tự sinh tự diệt. Nhạc Linh San quyết định lợi dụng điểm này. Bóng đêm thâm trầm, Hoa Sơn phái đặt chân tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Linh San lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu đậm quần áo. Nàng đi vào trước bàn sách, trải rộng ra trang giấy, nhấc bút lên, bắt trước nguyên chủ kia hơi có vẻ non nớt bút tích, bắt đầu viết thư. Nàng nhất định phải viết tình chân ý thiết, đã muốn phù hợp Nhạc Linh San xúc động, coi trọng tình nghĩa đồng môn tính cách, lại nếu có thể tạm thời làm yên lòng nổi giận phụ mẫu. Phụ thân, mẫu thân đại nhân dưới gối kính bẩm, đại sư huynh mấy ngày cũng không thấy bóng người, không biết rõ đi nơi nào. Hiện tại hắn trên thân còn có tổn thương, lại uống rượu ta rất lo lắng đại sư huynh. Bọn hắn còn nói đại sư huynh cùng ma giáo cấu kết, ta là tuyệt không sẽ tin tưởng. Ta muốn đi tìm đại sư huynh hỏi cho rõ, nếu không thể chính miệng hỏi cho rõ, nữ nhi ăn ngủ không yên. Sợ trong thời gian ngắn tìm không thấy, để ngươi lo lắng cho nên mới nhắn lại. Cha nói hai ngày này muốn đi Phúc Châu, ta muốn tìm tới đại sư huynh sau đó khuyên hắn cùng chúng ta cùng nhau đi. Viết xong cái này phong tình cảm dặn dạo, lại nửa thật nửa giả tin, Linh San nhẹ nhàng thổi làm mức ích, đem nó đặt ở Nhạc Bất Quần thường nhìn thư quyển phía dưới. Kế tiếp, chính là thực tế nhất vấn đề, vòng mèo. Đi xa rất cần tiền, hơn nữa tìm kiếm mai trang, đặt mua đồ vật, khắp nơi đều cần bạc. Nương tựa theo đối nguyên chủ ký ức đào móc cùng đối phụ mẫu thói quen hiểu rõ, nàng rất nhanh tại Nhạc Bất Quần trong thư phòng giường La Hán đầu giường một cái mang khóa hộp gỗ nhỏ bên trong tìm tới Hoa Sơn phái trước mắt đa số tích xúc. Bên trong có mấy trương mệnh giá khá lớn ngân phiếu, còn có một số tán toái bạc cùng đồng tiền. Linh San cắn răng, biết cử động lần này không thua gì tại Nhạc Bất Quần trong lòng xẻo thịt, nhưng vì kế hoạch lâu dài, nàng không thể không làm cái này lọt gió nhỏ áo đông. Nàng rút ra ba tấm mặt trị 100 lượng ngân phiếu, đây cơ hội là Hoa Sơn phái trước mắt có thể động dụng 4 lưu động 7-8 phần. Lại đem những cái kia tán toái bạc bọc lại, ước chừng có mấy chục lượng, cùng một chỗ cất vào trong ngực. Nàng chỉ cấp Nhạc Bất Quần lưu lại một chút tiền bạc cùng hai tấm mệnh giá nhỏ bé ngân phiếu. Trộm tiền, vẫn là trộm phụ mẫu tiền, biết cái này đống nhiên đánh là chạy không được. Có thể lão Nhạc a, ta làm như vậy cũng là vì Hoa Sơn a. Làm xong đây hết thảy, trong nội tâm nàng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Nhạc Bất Quần vì duy trì Hoa Sơn phái, bất an, tính toán tỉ mỉ, nàng lần này cơ hồ móc rông của cải của nhà hắn. Nhưng nghĩ tới Tả Lãnh Thiền uy hiếp, nghĩ đến Tịch Tả kiếm phổ cảm ấy, nàng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa. Xin lỗi rồi, đây cũng là vì Hoa Sơn, về sau sẽ cho ngươi bù. Ta trước hết mượn dùng hạ a, nàng ở trong lòng yên lặng nói xin lỗi, lập tức không do dự nữa, như là một cái linh miêu, lặng yên không một tiếng động lật ra cửa sổ, dung nhập nồng đậm trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Bất Quần lệ cũ sáng sớm luyện khí, sau đó chuẩn bị xử lý trong phái sự vụ. Hắn đi đến trước bàn sách, thói quen muốn cầm lên thư quyển, lại phát hiện kia phong áp ở phía dưới tin. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là nữ nhi viết cái gì luyện công tâm đắc hoặc là thư nhà, đợi cho triển khai xem xét, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển bạch, lại từ bạch chuyển xanh, cầm giấy viết thư tay đều bởi vì cực độ phẫn nộ mà khẽ run lên. Nghịch nữ, nghịch nữ. Một tiếng đè nén cuồng nộ gầm nhẹ theo trong phòng truyền ra, kinh động đến vừa mới rời giường Ninh Trung Tắc cùng trong huyện các đệ tử. Người tới, đi cho ta xem một chút Linh San còn tại trong phòng không có. Ninh Trung Tắc bước nhanh đi vào gian phòng, chỉ thấy Nhạc Bất Quần lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh, đem lá thư này mạnh mẽ vô lên bàn. Người xem một chút, người xem một chút, người tốt nữ nhi đã làm gì chuyện tốt. Ninh Trung Tắc cầm lấy tin, nhanh chóng xem, sắc mặt cũng dần dần biến tái nhợt, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. San Nhi nàng, nàng đi tìm Trùng Nhi. Cái này quá hồi náo. Giang hồ hiểm ác, nàng một cái nữ hải tử nhà hồi náo. Nào chỉ là hồi náo. Nhạc Bất Quần tức giận đến râu ria đều đang phát run, nàng đây là muốn đem ta tươi sống tức chết. Nàng biết cái gì giang hồ hiểm ác. Lệnh Hồ Sung kia nghiệt trướng, tự cam đoạ lạc, cùng ma giáo yêu nhân làm bạn, chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng ngược lại tốt, không tin ta người cha này, ngược lại muốn đi tin tên lịch đồ kia, còn muốn đi tìm hắn. Nàng đây là muốn đem ta Hoa Sơn phái mặt đều mất hết sao? Hắn càng nói càng tức, đột nhiên vô bàn một cái, gỗ thật mặt bàn đều xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Đúng lúc này, Ninh Trung Tắc nhìn về phía trong thư phòng giường La Hán, thả tiền hộp gỗ đang đặt ở trên bàn trà. Trong lòng có dự cảm không tốt. Sư Minh, ngươi tối hôm qua không có thu phóng tiền bạc hộ sao? Thế nào tại trên bàn trà? Nhạc Bất Quần trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cái bước xa phóng tới giường La Hán, mở ra cái kia giống tuyết hộp gỗ, nhìn xem bên trong còn sót lại điểm này đáng thương tiền bạc, trước mắt hắn tối sầm, lảo đảo một bước, kém chút ngất đi. 300 lượng ngân phiếu, còn có mấy chục lượng bạc vụn, cũng bị mất ta. Nhạc Bất Quần thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, kia là đau lòng, là phẫn nộ, tức thì bị Ngoan Khuê nữ phía sau đâm đao tuyệt vọng, cái này nữ. Nàng đây là muốn dò xét của cải nhà của ta a. Nàng có biết hay không số tiền này là môn phái trên dưới nhiều ít nhân khẩu tương lai mấy tháng chi phí sinh hoạt, là dự bị lấy ứng phó đột phát tình trạng cứu mạng tiền a. Ninh Trung Tắc cũng sợ ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ tới nữ nhi không chỉ có trộm đi, còn cuốn đi cơ hồ tất cả tiền. Nàng đội vàng đỡ lấy lão đảo muốn ngã trợ phu, trong lòng lại là khí nữ nhi không hiểu chuyện, lại là đau lòng trợ phu. Cái này San Nhi cũng quá không biết nặng nhẹ. Ninh Trung Tắc tức giận đến vành mắt đều đỏ. Nàng cũng không nghĩ đến nàng sẽ làm loại sự tình này a, nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nghịch tử a, nghịch tử, còn có đi tìm cho ta lệnh bổ sung, nhìn hắn ở nơi nào. Nhạc Bất Quần thở hổn hển, thật bất và thuận qua khí đến, chỉ vào ngoài cửa, đối nghe hỏi chạy tới Lao Đức Nặc các đệ tử giận dữ hét, truy, cho ta đuổi theo. Vô luận như thế nào muốn đem cái kia nghịch tử bắt về cho ta. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói bổ sung, chờ bắt được nàng, nhìn ta không đem nàng nhốt vào tư quá nhai đi lên. Khắc sâu tỉnh lại, không nhận sai liền vĩnh viễn đừng nghĩ xuống tới. Thật sự là phản thiên. Tức chết ta rồi. Thật sự là tức chết ta rồi, quay đầu liền nói, chúng ta lập tức mang Lâm Bình Chi đi Phúc Châu, gọi Lục Đại Hưu tìm tới lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San, mang cho ta về Hoa Sơn. Đem San Nhi nhốt vào tư quá nhai đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả nàng xuống tới. Hắn che ngực, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Nữ nhi không tín nhiệm cùng phản địch, như là lợi kiếm xuyên tim, mà cuốn đi kết sủ tiền tài, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cơ hội rút khô Hoa Sơn phái vốn là yếu ớt mạch máu kinh tế. Giờ phút này, hắn không còn là cái kia lo lắng môn phái trưởng môn, càng giống là một cái bị ngang bướng nữ nhi tổn thương thấu tâm, lại là gia đình tài chính sụp đổ mà sức đầu mẹ chán bình thường lao phụ thân. Cái này lọt gió nhỏ áo đông lần này để lọt không phải gió, là trực tiếp đem lão phụ thân tâm can tỳ phổi thận đều nhanh cho đông cứng, móc giống. Có thể Phúc Châu bên kia không thể không đi, Tung Sơn Tả lãnh tiền gây áp lực quá lớn. Căn cứ tổ sư ghi chép, có tịch tà kiếm phổ liền có thể làm dịu đến từ Tung Sơn áp lực. Những năm này căn bản không có thời gian tu hành, nếu có thể an tâm tu hành há lại sẽ sợ hắn tà lãnh tiền. Mà giờ khắc này, sớm đã ở xa ngoài mấy chục dặm, mướn một chiếc xe ngựa hướng Nam Phi nhanh Linh San, nhịn không được hắt hơi một cái. Nàng nuốt nuốt cái mũi, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh vật, trong lòng đối Nhạc Bất Quần nổi giận cùng đau lòng có rõ ràng dự đoán, không có cách nào Hoa Sơn quá nghèo. Có thể nàng càng nghèo a. Trong túi so mặt còn sạch sẽ. Xin lỗi rồi, lão Nhạc. Ta tìm tới Hấp Tinh Đại Pháp cũng là vì ngươi, vì Hoa Sơn a, là vì ngươi khỏe mạnh, ngươi sao có thể trách ta đây? Ta không thể để cho Ninh Nữ hiệp thủ mặt quả a. Chờ ta làm xong việc, trở lại hướng ngài chịu đòn nhận tội. Hy vọng đến lúc đó còn kịp, ngươi có thể chịu đựng, tuyệt đối đừng cắt ta. Nàng không biết rõ, ngay tại nàng sau khi đi, Nhạc Bất Quần thì rời đi Lạc Dương hướng Lâm Bình Chi quê quán Phúc Châu đi truy tầm tịch tả kiếm pháp. So nguyên tắc nhanh hơn rất nhiều ngày, mà Lục Đại Hữu liền không có tìm tới lệnh Hồ Sung, chớ nói chi là Nhạc Linh San, cuối cùng chỉ có về Hoa Sơn chờ đợi Nhạc Bất Quần lựa giận. Lệnh Hồ Sung thì dựa theo nguyên tắc vẫn như cũ đi Ngũ Bá Cương cứu nàng bà đi, tiếp tục cho Hoa Sơn bôi đen. Tại Lạc Dương tàu chở khách bên trên, chở Hoa Sơn phái cuốn tiền lẩn trốn đại tiểu thư chạy về phía Từ Châu phương hướng. Chương 59, Tây Hồ Mai Trang, 1, chương 59, Tây Hồ Mai Trang, 1, tàu chở khách chậm rãi rời đi Lạc Dương, Lạc Thủy phát ra đơn điệu mà quy luật ảo ảo âm thanh. Nhạc Linh San, hoặc là nói, cái kia chiếm cứ nàng thân thể, trải qua hai đời mưa gió linh hồn, Nhạc Linh San hỏi lão bản đơn độc muốn một cái quan thuyền, tận lực tránh khỏi cùng người ngoài tiếp xúc. Dự định không tất yếu không ra buồng nhỏ trên tàu cửa phòng, để tránh phiền toái. Tìm lệnh Hồ Sung bản thân liền là nàng trộm đi lấy cớ, xem như cho lệnh Hồ Sung trộm miệng hát qua. Chỉ là nàng về sau muốn trộm chạy liền khó khăn, nàng chỉ cần có Hấp Tinh Đại Pháp ước gì tại Hoa Sơn không xuống đâu. Nàng hiện tại muốn đi chính là Hàng Châu Tây Hồ, tìm tới Tây Hồ Mai Trang, chờ lệnh Hồ Sung. Chỉ có điều còn phải làm rất nhiều chuẩn bị, cần thiết đạo cụ, độc dược, thuốc mê những này đều phải dùng tiền a, cho nên lão Nhạc ngươi lý giải a. Đang thiếu ngạo bên ngoài không có cơ hội thu hoạch được cao thâm công pháp, ngoại trừ hố cha tịch tả kiếm pháp. Hấp Tinh Đại Pháp không biết rõ nguyên tắc cũng không có cơ hội, lệnh Hồ Sung kia lão lục bất đương nhân tử. Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm đồ chơi kia không nhất định có thể học được, mấu chốt kia lão đang không dạy a. Hành trình bắt đầu, nàng liền lựa chọn đường thủy đi về phía đông, kế hoạch theo Lạc Dương Nam Quan mã đầu đến kênh đảo đầu mối then chốt Từ Châu lại chuyển thuyền xuôi nam. Cử động lần này mặc dù hơi có vẻ quân co, lại có thể mượn thủy vận chi tiện, tăng thêm tốc độ, càng quan trọng hơn là rắc rối phức tạp đường thủy có thể hữu hiệu che giấu hành tung, nhường phẫn nộ phụ thân khó mà truy tung. Vận tải đường thủy tương đối an toàn lại yên tĩnh, nàng tâm vô bằng ngủ, phần lớn thời gian đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý niệm chìm vào đan điền, dẫn dắt đến kia yếu ớt lại ngày càng khỏe mạnh nội tức. Y theo Hoa Sơn Hỗn Nguyên công pháp môn chậm rãi vận chuyển, linh hồn kinh nghiệm không gian xé rách mà tăng lên tư chất, giờ phút này hiện lộ ra hiệu quả. Nàng đối khí cảm bắt giữ, đối kinh mạch cảm giác, đối hành công lộ tuyến lý giải, xa không phải nguyên chủ có thể so sánh. Nội lực như tia nước nhỏ, mặc dù còn thấp mỏng, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy, ngưng thực, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều để nàng đối cô thân thể này lực khống chế tăng cường một phần, cũng cho nàng tại cái này nguy cơ tứ phía đang đi đường một chút sống yên phận lực lượng. Đối nguyên thân Nhạc Linh San càng nhiều chút oán niệm, ngươi làm sao lại yêu đường nào đâu? Nàng không khỏi cảm kích trận kia thời không phong bạo nhân tử. Tuy không tình xóa đi cửu âm chân kinh cản khôn đại na di chờ ý thiên tuyệt học cụ thể tâm pháp chiêu thức, lại ngoài ý muốn bảo lưu lại liên quan tới y thuật độc lý bệ bộn tri thức. Những cái kia đến từ điệp cốc y di tiên độc tiên y kinh độc kinh áo nghĩa phân tích, thậm chí còn bao quát năm đó theo Triệu Mẫn nơi đó được đến thập hương nhuyễn cân tán phối phương lúc một đoạn ký ức. Những kiến thức này như là in sâu ở sâu trong linh hồn ấn ký, rõ ràng vẫn như cũ. Đáng tiếc, thời đại không giống như vậy. Rất nhiều trong trí nhớ chân quý dược liệu đã tuyệt tích, hoặc là tên biến thiên khó mà khảo chứng, chỉ có lý luận mà không vật liệu, phối chế nguyên bản như vậy vô hình vô vị, dược lực mãnh liệt kỳ độc, không khác người si nói mộng. Chỉ có tìm dược tính gần hoặc tương tự thay thế. Vận mệnh xảo diệu, có khi liền giấu ở chợ búa khói lửa bên trong. Tại Lạc Dương thành cuối cùng chọn mua tiếp tế lúc, ánh mắt của nàng bị một cái bán kỳ hoa dị thảo quầy hàng hấp dẫn. Vài quặng cây không cao, lại treo lũ đỏ tươi như lửa, hình thái nhọn đứng như chỉ trái cây, rõ ràng là nàng kiếp trước quen thuộc, ớt chỉ thiên. Tại lúc này Trung Nguyên, nó là quan lại quyền quý trong đình viện tô điểm thưởng thức vật, bởi vì nhan sắc vui mừng mà được xưng san hô châu hoặc hồng ngọc linh không người biết được nó xem như gia vị tác dụng. Linh san trong lòng kịch chấn, vui mừng như điên giống như thủy triều vào tới, đương nhiên không chỉ là vì ăn, nó còn có cái khác diệu dụng. Nàng giả vờ bị kia tiên diễm màu đỏ hấp dẫn, lấy yêu thích cái này quả hồng nhan sắc, đẹp mắt làm lý do, đem quầy hàng bên trên tất cả thành thục cùng gần thành thục quả ớt trái cây toàn bộ mua xuống, lại đối chủ quán cực lực đề cử, coi là chính chủ cây hoa bỏ đi không thèm để ý kia chủ quán một bên lấy tiền, một bên cùng người bên ngoài trao đổi lấy ánh mắt giễu cợt, hiển nhiên đem thiếu nữ này coi là không biết hàng oan đại đầu, hiện thực bản cái này lấy vùi bỏ ngọc xuân, khó gặp. Linh San thầm nghĩ trong lòng, ta có thể so sánh các ngươi cũng biết những này quả ớt làm như thế nào dùng. Độc thân nữ tử sông sáo giang hồ, chỉ dựa vào vừa tìm thấy đường nội công kiếm pháp còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có vô cùng vi thủ đoạn hộ thân. Mà cái này quả ớt nhường nàng lựa chọn lại nhiều một loại. Vong mèo có hạn, nàng nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Tại ven đường tiếp tế trải qua so sánh đại thành trấn, nàng lưu luyến tại các nhà tiệm thuốc, bằng vào thâm hậu dược lý tri thức, tìm kiếm lấy dược tính tương cận vật thay thế. Mạn đà la hoa hạt giống, thảo ô đầu phần gốc mài bột phấn. Những này có nhất định gây tê, giảm đau hiệu quả dược liệu bị nàng cẩn thận mua vào. Đồng thời, nàng không tiếc bỏ ra nhiều tiền, mua được mấy đàn cảm giác cay độc, số độ khá cao trưng cất rượu trắng, cái này không chỉ có là phối chế một ít thuốc dẫn nền, càng là trong kế hoạch mấu chốt chất xúc tác. Tại Từ Châu tu chỉnh chờ thuyền thời điểm, nàng tại khách sạn muốn cái tiểu viện. Nàng đóng chặt tiểu viện cửa phòng không khiến người ta quấy rầy, sau đó bắt đầu nguy hiểm nếm thử. Nàng đem các loại dược liệu theo tỷ lệ cẩn thận pha thuốc, dùng mua được nhỏ cái siêu cẩn thận nấu chín, chất lọc. Trong không khí tràn ngập gây mũi mà cổ quái khí vị, thẳng đến đêm khuya, trải qua vô số lần điều chỉnh cùng chiết xuất, nàng rốt cục đạt được non nửa bình màu sắc đục ngầu, tản ra nồng đậm kích thích tính khí vị chất lỏng sền sệt. Đây cũng là nàng dốc hết tâm huyết làm ra thấp phối bản bì tô thanh phong. Dược hiệu thua sang nguyên bản, không đến tám thành, hơn nữa khí vị quá rõ ràng, nhưng đây đã là nàng có thể làm được mức cực hạn. Chỉ có điều chỉ cần tại đặc biệt địa phương, bịt kín không thông gió, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng mà vật liệu khó tìm, trình tự làm việc phức tạp, chi phí cao, nàng cơ hồ đem nàng theo lão nhạc nơi đó tiền bạc một nửa, cũng đành phải cái này gần một nửa bình, cái này nhất định phải xem như áp đáy hòm bảo mệnh vận, cực kỳ thận trọng. So sánh dưới, kia bôi phấn hỗn hợp có tỉ mỉ chọn lựa, lửa nhỏ rang lại tinh tế mài thành ớt chỉ thiên một phấn, mới thật sự là tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao phòng thân lợi khí. Nàng đem cả hai tỷ lệ hỗn hợp, dùng dây đặc giấy dầu diễn hai nơi thành mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, dễ dàng ném mạnh bọc nhỏ, cẩn thận giấu ở bên hông, tay áo túi chờ có thể đụng tay đến chỗ. Xôi nam đường xá, xa không phải thuận buồm xuôi gió. Nàng một cái võ lâm thiếu hiệp nữ, cho dù phong trần mệt mỏi, tận lực điệu thấp, cũng khó nén kia phần dần dần nảy nở thanh lệ, cùng cung dân chúng tầm thường khác biệt khí chất, không khỏi dẫn tới rất nhiều ánh mắt không có hảo ý. Chương 59, Tây Hồ Mai Trang 2, chương 59, Tây Hồ Mai Trang 2, xuống thuyền tiếp tế lúc bị người đùa rất qua. Còn tại tiệm cơm thế mà cho nàng hạ mông hắn dược, lớn như vậy hương vị, thế nào nghĩ? Càng có kia bến tàu công nhân bút vác cùng tự cao dũng lực giang hồ tên lỗ mãng, gặp nàng lẻ loi một mình, liền mở miệng kinh bạc, thậm chí động thủ động cước. Mới đầu, Nhạc Linh San còn ý đồ bằng vào ngày càng thuần thục ngọc nữ kiếm pháp đang đối mặt địch, có thể nông cạn nội lực, nhưng nàng tại mấy lần giao phong bên trong đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, còn dễ dùng khinh công chạy mất. Lần kia, nàng bị ba tên cầm trong tay phát đao, diện mục giữ tợn hán tử vây quanh ở một đầu chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong, kiếm quang thời gian lập loè đã mất hạ phong. Chờ đúng thời cơ, đột nhiên đem một bao vôi bột tiêu cay ném hướng đối diện. Mẹ nó, lão hổ không phát uy ngươi còn coi ta là con nhỏ bệnh. Phất một tiếng, màu trắng đùi hôn tạp đỏ tươi quả ớt mảnh mặt trong nháy mắt bạo tán ra, đem ba người kia vào đầu bà phủ. Thê lương bi thảm lập tức băng lên, vôi đập vào mắt mang tới phòng cùng quả ớt làm đối với con mắt, đường hô hấp niêm mạc mạnh mẽ kích thích, khiến cái này hung đồ trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức chiến đấu, bụng mặt trên mặt đất lăn lộn tiêu rên, nước mắt chảy ngang. Nhạc Linh San che cái mũi cô nén chính mình cũng bị một chút bụi sặc đến khó chịu, không chút gì ham chiến, thân hình mở ra, thi triển khinh công cấp tốc thoát ly chỗ thị phi này. Qua chiến dịch này, nàng hoàn toàn buông ra, xem như quá khí cao thủ, thiếu đi chân khí có thể ánh mắt còn tại. Những này không ra gì thủ đoạn, thời khắc mấu chốt chính là cầy cỏ cứu mạng. Sau đó, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, vôi bột tiêu cay thoa mặt, được không thông khoái, trợ nàng lần lượt hóa giải nguy cơ. Nhưng những người kia biết trên giang hồ không thể treo trong danh sách hòa thượng, đạo sĩ, lao nhân, đứa nhỏ, nữ nhân. Trong đó nữ nhân nguyên nhân, mà thường xuyên vận dụng khinh công bỏ chạy cùng đi đường, cũng làm cho nàng đối Hoa Sơn phái khinh thân công pháp trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Hoa Sơn khinh công nguồn gốc từ toàn chân giáo Kim Nhạn công trải qua lịch đại tổ sư kết hợp Hoa Sơn địa thế chi hiểm trở, mây mù chi mở mịt, tăng thêm mấy phần tiên hạc giống như phiêu giật cùng như linh viên nhanh nhẹn. Nàng bây giờ ngộ tính viễn siêu thường nhân, tu luyện làm ít công to, nhảy vọt ở giữa, thân hình càng thêm lộ ra nhẹ nhàng uyển chuyển, như liễu rủ trong gió, lại như phi yến xuyên vân. Mặc dù bị giới hạn nội lực, không cách nào chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoặc bền bỉ bay lên không, nhưng ở phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch, đi tới đi lui bên trên, đã rất có hỏa hậu, viễn siêu cùng tuổi đệ tử. Tay này ngày càng tinh tiến kinh công, phối hợp thêm nàng những cái kia đơn giản thô bạo lại có hiệu ám khí thành nàng có thể bình an đến Hàng Châu lớn nhất ỷ bảo. Cuối cùng gần nguyện, chủ yếu là phối dược làm trễ lại mấy ngày, tràn trọc hơn nghìn dặm, làm tàu chở khách rốt cục lái tới gần tòa kia vang danh thiên hạ hàng thành. Xa xa trông thấy sóng gợn lằn tăn tây hồi lúc, Linh San trong lòng cũng không có bao nhiêu du lãm nhàn hạ thoải mái. Thanh toán thuyền tư nhân nàng liền đi lên bến tàu. Trên bến tàu có đi tây hồ du ngoạn thuyền nhỏ tại trên bến tàu kiếm khách, nàng nguyện cự ôm tàu chở khách phu giới thiệu cảnh điểm ý tốt, trực tiếp thẳng hướng lấy tây hồ phương hướng bước đi. Theo lấy trong trí nhớ miêu tả cùng nói bóng nói gió nghe ngóng, nàng rất nhanh liền tại tây hồ bờ tìm tới tòa kia vẻ ngoài cổ phác, môn đỉnh quặn cuể trang viên, mai trang. Nước sơn đen đại môn đóng chặt, thạch sư đứng trang nghiêm, tường cao bên trong cây rừng tĩnh mịch, mơ hồ lộ ra một cỗ người sống chớ gần túc sát chi khí, cùng chung quanh non sông tươi đẹp có chút không hợp nhau. Cái này dù sao cũng là giam giữ nhậm ngã hành trang viên, thế nào cải biến cũng không đổi được nó là ngục giam sự thật. Nên có cảnh giới cùng tuần tra khẳng định là có. Nhạc Linh San cũng không tùy tiện tới gần, mà là tại mai trang nghiêm phụ cận không xa trên sườn núi, tìm tới một nhà vị trí tuyệt hảo khách sạn. Muốn một gian đẩy ra cửa sổ liền có thể rõ ràng trông thấy mai trang đại môn cùng đa số tường viện trên lầu hai phòng. Nàng hiện tại rốt cục thở dài một hơi, hiện tại chỉ cần chờ cái kia có thể sắp chết cục bản sống nhân vật mấu chốt, lệnh hồ sung đến. Nàng biết rõ, dựa theo kia nguyên tắc bên trong kịch bản lệnh hồ sung tại hướng vấn tiên xào rượu thiết kế hạng, lấy cầm kỳ thư họa làm dẫn, gõ mở mai trang đại môn, cuối cùng dẫn xuất bị cầm tù nhậm ngã hành, mà kia hấp tinh đại pháp bí tịch đang khắc vào cầm tù nhậm ngã hành giường sắt phía trên. Vì có thể rõ ràng hơn nắm giữ mai trang động tĩnh, nàng lần nữa vận dụng từ phụ thân nơi đó mượn tới ngân lượng. Hiện tại đã thừa không nhiều lắm. Chuẩn bị đạo cụ, nàng tìm kiếm hỏi thăm tới thành Hàng Châu bên trong tay nghề nhất là tinh xảo lưu ly thợ thủ công, tốn hao trọng kim, định chế rèn luyện hai khối lớn nhỏ như thế đường cong tinh chuẩn, độ trong suốt cực cao lồi thấu thủy tinh tấu kính. Nàng hầu bao lần này là thật thấy đấy, thủy tinh quá mắc, dòng giá 100 lượng bạch ngân. Sau đó, nàng bằng vào trong đầu vật lý tri thức, lặp đi lặp lại thí nghiệm khoảng cách, đem tấu kính phân biệt cố định tại ống trúc hai đầu, bên ngoài tại bao khóa ống trúc để bảo vệ. Làm như vậy tốt thế giới này thứ nhất bộ kính viễn vọng, ống trúc. Sau đó mỗi ngày, nàng hoặc là bằng cửa sổ trông về phía xa, giả ý thưởng thức cảnh hồ, hoặc là dạo bước con đê, giả bộ như ngẫu nhiên trải qua du khách. Kỳ thực, kia tiểu xảo kính viễn vọng thường thường ẩn nấp tại trong tay áo hoặc quạt tròn về sau, lặng lẽ nhắm ngay mai trang kia phiến nặng nghề đại môn. Nàng cẩn thận quan sát lấy mỗi ngày nhân viên ra vào, phân biệt lấy thủ vệ đình kiên cùng thi lệnh uy, còn có kia bốn vị khí độ bất phàm mai trang tứ lưu, hoàng trung công, hắc bạch tử, đan thanh sinh cùng đốc bút ông thân ảnh, yên lặng ghi lại bọn hắn thay phiên thủ vệ quy luật. Có lẽ là tâm lý tác dụng, cho dù cách xa nhau rất xa, nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được trang viên kia chỗ sâu, tàn mát ra làm người sợ hãi kiềm chế khí tức. Dù sao bên trong nhưng điều giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành. Chờ đợi thời gian buồn tẻ mà dày vò, cũng càng kích thích, nàng hiện tại nhưng là muốn nổ răng quọng. Bên trong không có một cái võ công so với hắn yếu, tới gần nàng đều không dám, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Giờ phút này duy nhất sự việc cần giải quyết chính là nhẫn lại. Nàng giống nhất có kiên nhẫn thợ săn, tiềm phục tại chỗ tối, thu liễm tất cả khí tức, nhìn chằm chằm con mồi khả năng xuất hiện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực non nửa bình thấp phối bi tô thanh phong cùng mấy bao sớm đã chuẩn bị xong đôi bột tiêu cay, đây chính là hắn lần này đi vào. Cảm thụ được trong đan điền ngày càng tràn đầy nội lực, ánh mắt xuyên biệt mặt hồ mở mịt hơi nước, một mực khóa chặt ở đằng kia tòa yên tĩnh có chút quỷ dị mai trang phía trên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi gió đông, chỉ chờ cái kia thích rượu như mạng lại phóng khoáng ngông nên hoa sơn khí đổ, nguyên thân đại sư minh vào chỗ. Chương 60, Hấp tinh đại pháp chương 60, Hấp tinh đại pháp thời gian ngay tại tây hồ liễm diễm ba quang cùng mai trang yên lặng im ắng ở giữa lặng yên trôi qua. Nhạc Linh San tại khách sạn gian kia nho nhỏ trong phòng khách đã khô trông nửa tháng có thừa. Mỗi ngày ngoại trừ cần thiết ăn cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi, nàng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều tập trung ở đằng kia giá tự chế kính viễn vọng một lỗ bên trên, ánh mắt xuyên thấu song cửa sổ, một mực tập trung vào chết đối diện tòa kia nước sơn đen đại môn bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Đối khách sạn lão bản hỏi thăm, nàng chỉ lấy chờ đợi trưởng bối trong nhà đến đây tụ hợp làm lý do lấp liếm cho qua, kia hai đầu lông mày vừa đúng sầu lo cùng chờ đợi, cũng là chưa từng khiến người hoài nghi. Chỉ là cái này dài dằng dặc chờ đợi, đủ để làm hao mòn thường nhân kiên nhẫn. Chỉ là tại ủy thiên thế giới nàng sớm đã đối loại này cô tịch sinh hoạt sớm thành thói quen, võ học con đường lúc đầu như thế. Huống chi hiện tại nàng nội vàng cần hấp tinh đại pháp đến phá cục. Ngay hôm đó, buổi chiều dương quang vừa vặn, đem cây hồ nước chiếu dọi đến mảnh vàng vụn vặt điểm. Linh San như thường nắm kính quan sát, trong con ngươi đã mang lên một chút quán tính mọi mệt. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng ngưng tụ, nhịp tim đống nhiên gia tốc. Tới. Chỉ thấy hai tên nam tử đang không nhanh không chậm đi hướng mai trang đại môn. Người cầm đầu thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kịch, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ phong khoáng chi khí, trong tay dường như còn cầm chút bao khỏa sự vật. Linh San dù chưa thấy tận mắt, nhưng bằng khí độ cùng miêu tả, cơ hồ lập tức kết luận, người này chính là Thiên Vương lão tử Hướng Vân Tiên. Ánh mắt của nàng cấp tốc rời về phía một người khác. Kia là nhìn ốm yếu lao giả, sắc mặt vàng như nến, xoay người lưng quổng, đi lại tập tễnh, từ Hướng Vân Tiên nửa đỡ lấy. Dịch dung thuật có thể xưng tinh liệu, bất luận là khuôn mặt, thân thể vẫn là cử chỉ, cũng khó khăn tìm sơ hở. Nhưng mà, Nhạc Linh San cô thân thể này bên trong, thuộc về nguyên chủ Nhạc Linh San kia bộ phận ký ức cùng bản năng, lại tại lúc này kịch liệt táo động. Kia lão giả lúc hành tẩu một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác sách vai động tác, kia ngẫu nhiên theo buông xuống mí mắt hạ xẹt qua một tia quen thuộc thần thái. Vô số ngày đêm làm bạn trưởng thành tích lũy, là gắn trong thân thể cảm giác quen thuộc, như là im ắng tinh lôi, tại trong óc nàng nổ tung. Là đại sư Minh, là lệnh bổ sung. Cứ việc lý trí bên trên sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính xác nhận lúc, một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp vẫn trong nháy mắt xông lên đầu. Có đối kịch bản đúng hạn phát sinh sát mình, cũng có đối lệnh hồ sung bây giờ bộ dáng như vậy một chút lòng chua xót, đây là nguyên chủ cảm giác. Càng nhiều vẫn là có một loại con mồi rốt cục bước vào tầm mắt căng cứng cùng kích động. Nàng cương ép đè xuống bước lên tâm tư, biết giờ phút này tuyệt không phải cảm khái thời điểm. Đại ca, chờ ngươi rất lâu. Nàng nhìn xem hướng Vấn Thiên tiến lên gõ vang vào cửa, nhìn xem đại môn mở ra một cái khe, nhìn xem bọn hắn cùng trong môn người trò chuyện, sau đó kia phiến nặng nghề nước sơn đen đại môn từ từ mở ra, đem thân ảnh của hai người nuốt hết, lại tiếp tục đóng thật chặt. Mai Trang lần nữa khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Linh San biết kịch bản đã bắt đầu, cơ hội tới. Nàng hít sâu một hơi, đem kính viễn vọng cẩn thận thu hồi, tiếp xuống chờ đợi. So trước đó nửa tháng càng thêm dày vò. Nàng lặp đi lặp lại kiểm tra chính mình sớm đã chuẩn bị xong vật phẩm, mấy bao vôi bột tiêu cay ổn thỏa giấu tại tay áo túi cùng bên hông, kia chân quý non nửa bình thấp phối bản bi tô thanh phong và thuốc giải thiếp thân cất đặt. Một chồng cắt may tốt khinh bạc giấy trắng, mài xong mực nước chứa ở trong hộp, còn có mấy chi tỉ mỉ chế tác bút lông ngỗng, vì tìm tới thích hợp lớn ngỗng lông vũ cũng kéo ra dùng được mọi bút, nàng có thể phí hết không ít chắc trở, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đã qua, tây hồ bên trên du thuyền thuyền hoa truyền đến mơ hồ sáo trúc âm thanh, càng làm nổi bật ra Mai Trang tĩnh mịch dưới ám lưu hung dũng. Linh San như là ẩn nút báo săn, toàn thân giác quan đều tăng lên tới cực hạn, lưu ý lấy Mai Trang phương hướng bất kỳ dị động. Rốt cục, tại quá dương cương xuống núi, trời còn chưa có tối thời điểm, Mai Trang kia phiến đại môn lần nữa mở ra. Lần này đi ra cũng là hai người, Hướng Vấn Thiên cùng hắn đỡ lấy cái kia lão giả lệnh hồ sung. Cùng đi vào lúc khác biệt, lúc này lệnh hồ sung dường như liên hành đi đều cực kỳ khó khăn, cơ hồ hoàn toàn dựa vào Hướng Vấn Thiên trên thân, đầu thật sâu buông võng, thấy không rõ khuôn mặt. Hướng Vấn Thiên thì đi lại vội vàng, cũng không quay đầu lại, đỡ lấy lệnh hồ sung cấp tốc rời đi Mai Trang cổng, rất nhanh biến mất ở phía xa góc đường, đúng là không có một tia lưu luyến. Cơ hội tới. Nhạc Linh San tim đập loạn, nàng biết Hướng Vấn Thiên kế hoạch thành công, Nhậm Ngã Hành đã bị cứu ra, mà giờ khắc này Mai Trang nội bộ bốn vị trang chủ chỉ sợ đã trúng chiêu. Trang Đinh cũng có thể là bị Hướng Vấn Thiên dùng thủ đoạn gì chế trụ, đây chính là ngàn năm một thở chống dấu kỳ. Không chút do dự, nàng cấp tốc đứng dậy, đem tất yếu vật phẩm thăm dò tốt, như là một đạo khói nhẹ giống như chuẩn ra khách sạn. Nàng cũng không vọt thẳng hướng đại môn, mà là bằng vào cái này nửa tháng đến mượn nhờ kính viễn vọng quan sát cùng đối chung quanh địa hình khảo sát, vây quanh Mai Trang khía cạnh một chỗ đối lập yên lặng tường biển hạ. Đề khí khinh thân, Hoa Sơn phái khinh công giờ phút này phát huy đến cực hạn, nàng mũi chân ở trên vách tường mấy điểm, liền lặng yên không một tiếng động lật vào tường cao bên trong. Trong trang quả nhiên một mảnh dị dạng yên tĩnh. Đình đài lầu các vẫn như cũ, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Linh San không dám tin tưởng, dựa theo trong trí nhớ quan sát được Trang Đinh ngẫu nhiên hoạt động khu vực cùng kiến trúc bố cục suy đoán địa lao khả năng vị trí, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Quá trình cũng không thuận lợi, Mai Trang nội bộ đường đi phức tạp, nàng mấy lần đi nhầm địa phương, lãng phí không ít quý giá thời gian, lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục, tại một chỗ giả sơn phía sau, nàng phát hiện một đầu hướng phía dưới kéo dài thêm đá, lối vào hơi có vẻ ẩn nấp, tản ra ẩm thấp khí tức. Chính là chỗ này. Nàng ngưng thở, bước nhẹ mà xuống. Trong địa lao tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc hôn tạp một chút tiểu khí, chính là mùi lạ. Mượn trên vách tường yếu ớt ngọn đèn qua mang, nàng thấy rõ trong lao tình hình, Mai Trang bốn vị trang chủ, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Đốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, hoặc nằm tại bàn đá, hoặc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng, hiển nhiên là bị cao thâm nội lực cho chân choáng. Mà tại nhà tu nơi hẻo lánh, nàng là lần đầu tiên gặp được tiếu ngạo nhân vật nam chính lệnh hồ sung. Chỉ là hiện tại lệnh hồ sung tình huống không quá lịch sự, co quắp tại lồng sắt bên trong, quần áo lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại một chút vết bẩn, hô hấp yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Cái kia chật vật hư nhược bộ dáng, nhường Linh San trong lòng lướt qua một tia nhỏ không thể thấy đâm nói, nhưng lập tức bị nàng cưỡng ép đè xuống. Bây giờ không phải là quan tâm hắn thời điểm, ngược lại hắn là đại nạn không chết, còn có kỳ ngộ. Nhân vật chính không đáng đau lòng. Ánh mắt của nàng như đuốc, cấp tốc đảo qua toàn bộ địa lao, cuối cùng dừng lại tại cầm tù Nhậm Ngã Hành hiện tại lệnh hồ sung cái gian phòng kia lồng sắt bên trong. Lòng của nàng nâng lên cổ họng, bước nhanh xông vào lồng sắt, ánh mắt lập tức bị tấm kia băng lãnh giường sắt hấp dẫn tới. Mượn mờ tối tia sáng, nàng nhìn thấy giường sắt phía trên, lít nha lít nhít khắc đầy chữ viết. Hấp tinh đại pháp. Vui mừng như điên trong nháy mắt che mất nàng. Không kịp nhìn kỹ, nàng không chút do dự lấy ra kia bình thấp phối bản bi tô thanh phong mở ra cái nắp, đem bên trong sền sệt gây mùi chất lỏng toàn bộ vung vãi tại nhà tù lối vào cùng mình quanh thân phụ cận trên mặt đất, bảo đảm an toàn. Lập tức cấp tốc đem một quả tự chế, khí vị cay độc giải dược hoàn ngậm tại dưới lưỡi. Cái này dược hiệu mặc dù kém xa chính phẩm, nhưng là có thể để các nàng tiếp lấy hôn mê là không có vấn đề. Làm xong đây hết thảy, nàng lập tức bổ nhào vào giường sắt trước, móc ra giấy trắng cùng bút lông lống, cầm qua trong địa lao ngọn đèn, để cho mình nhìn rõ ràng hơn. Thời gian cấp bách, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bài trừ tất cả tạp niệm, trong mắt chỉ có kia trên miếng sắt khắc sâu nguyên một đám chữ viết. Bút lông lống nhọn nhẹ nhàng xẹt qua trang giấy, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, tại yên tĩnh trong địa lao lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng vận dụng ngòi bút như bay, cổ tay ổn định, đem những cái kia liên quan đến công pháp vận hành, Quan Khiếu ý chính văn tự, tận khả năng chuẩn xác, nhanh chóng sao chép xuống tới. Toàn bộ hành trình, nàng không có đi nhìn hôn mê lệnh hồ sung một cái, cũng không có lý sẽ kia bốn vị trang chủ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh, lại nhanh. Một tờ giấy trắng trương giảm bớt, chữ viết càng ngày càng nhiều, trên đầu nàng mồ hôi cũng càng nhiều. Hiện tại mỗi một giây đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao. Nàng không biết rõ phía ngoài trang đinh khi nào sẽ tỉnh, cũng không biết hướng vấn thiên phải trang lưu lại hậu thủ gì, thậm chí không xác định chính mình cái này giảm phối bản bi tô thanh phong có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một hàng chữ bị nàng sao chép hoàn tất, nàng cấp tốc đem một chồng tràn ngập chữ viết trang giấy nhét vào trong ngực, cấp tốc tra xét một lần, bút lông nông cũng tùy ý nhét vào trong bao, tất cả mọi thứ đóng gói, cũng mặc kệ có thể hay không ô nhiễm bao khỏa. Thu dọn đồ đạc nhìn chung quanh là có phải có bỏ sót, chuẩn bị rời đi. Nàng cuối cùng nhìn lướt qua kia lồng sắt, xác nhận không có bỏ sót, lại liếc qua bên cạnh vẫn như cũ hôn mê lệnh hồ sùng cùng bên ngoài tứ trang chủ, quay người liền đi, không có chút nào lưu luyến. Dọc theo đường cũ cấp tốc trở về, trải qua nhà tù nhập khẩu lúc, nàng có thể ngửi được kia mùi gay mùi vẫn như cũ tràn ngập. Xông ra địa lao, lại thấy ánh mặt trời, nàng không dám dừng lại nghỉ, nương tựa theo ký ức cùng kinh công, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tường viện tiềm hành. May mắn là ven đường cũng không gặp phải bất kỳ trang đinh, nghĩ đến hướng vấn thiên thủ đoạn sát thực cao minh, làm nàng rốt cục lật ra mai trang tường cao, hai chân đạp ở thực địa bên trên lúc, một hồi mãnh liệt hư thoát cảm giác đánh tới, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nàng vẫn là không dám ở đây ở lâu, cưỡng để lấy một mạch, cấp tốc hướng khách sạn phương hướng rút lui. Ngay tại nàng vừa mới rời đi mai trang phạm vi, còn chưa trở lại khách sạn, liền nghe được sau lưng tòa trang viên kia bên trong mơ hồ truyền đến hô quát, kêu la cùng tạm nhạp tiếng bước chân, như là xôi trào đồng dạng. Tỉnh, bọn hắn tỉnh. Linh San trong lòng run lên, một trận hoảng sợ như là nước đá thêm thức ăn. Nếu là nàng chậm thêm bên trên một lát, dù chỉ là mười mấy cái hô hấp, chỉ sợ cũng muốn bị ngăn ở mai trang bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nàng không dám quay đầu, tăng tốc bước chân, trở lại khách sạn sau lập tức kết toán tiền thuê nhà, thu thập xong tất cả hành lý, nhất là kia chồng chân quý sao chép trang giấy, thích đáng ngấp kỹ. Sau đó, đầu nàng cũng không trở về rời đi thành Hàng Châu, bước lên trở về Hoa Sơn đường xá. Trong lực cái kia trở hấp tinh đại pháp trang giấy, dường như mang theo đốt người nhiệt độ. Nàng biết, chính mình trộm lấy vật này, không khác nổ răng cọp, nếu như bị người trong võ lâm biết, so tịch tà kiếm pháp phong ba còn lớn hơn, võ lâm hội nhấc lên gió tanh mưa máu, Hoa Sơn phái đều có thể sẽ chơi xong. Lão nhạc cũng không cần chấn hưng cái gì Hoa Sơn. Bị Nhật Nguyệt thần giáo nhậm ngã hành biết kia không cần phải nói, truy sát đến chết cái chủng loại kia. Có phải hay không có chút kích thích? Cái này tương đương với mạnh nhất 80 sau chính mình làm ra tới bom nguyên tử. Mà Nhạc Linh San cầm trên tay chính là bom nguyên tử chế tác tư liệu. Bây giờ, bí tịch đã đến, là thời điểm trở về, đối mặt kia tất nhiên lôi đỉnh chấn nộ phụ thân, đi tiếp nhận nàng tự mình rời nhà quân tiền lẩn trốn sau nên được bằng giáo. Đoán chừng lão nhạc bị nàng cái này lọt gió nhỏ áo đông khí không nhẹ, không đem nàng nhốt tại tư quá nhai mấy tháng hắn đều không gọi nhạc bất quần. Đoán chừng linh nữ hiệp lần này cũng sẽ không giúp nàng, bất quá đây không phải càng hợp nàng ý sao? Vừa lúc ở phía trên bồi dưỡng một chút, tư quá nhai bên trong ngũ nhạc kiếm pháp vẫn là rất không tệ, đối nàng cũng là một cái bổ sung. Vận khí tốt có thể được Phong Thanh Dương chỉ điểm, đoán chừng quá sức. Chỉ là không biết, lúc này lấy sau nhạc bất quần biết được nàng mang về vật này lúc, lại sẽ là như thế nào phản ứng. Ta đều là vì ngươi a, lão nhạc. Thật là vì cái này môn phái thao nát tâm, còn không thể nói với các ngươi. Đời người, tịch mịch như tuyết a. Chương 61, tư quá nhai chương 61, tư quá nhai phong trần mệt mỏi Nhạc Linh San vừa bước vào Hoa Sơn phái sân môn, còn chưa kịp thở một ngụm, đối diện liền đụng vào sớm đã chờ đã lâu nhạc bất quần. Phía sau hắn còn đứng suy nghĩ vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy lo gấp Linh Trung Tắc, cùng một đám câm như hến đệ tử. Đây là muốn công khai tử hình. Nghịch nữ, ngươi còn biết trở về? Nhạc Bất Quần tiếng giống giận dữ chấn động đến mái hiên tựa hồ cũng đang run rẩy, ngón tay hắn lấy Linh San, tức giận đến toàn thân phát run, nhỏ như vậy liền học được rời nhà trốn đi, còn cầm trong nhà tiền bạc, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này, có hay không Hoa Sơn một bi? Hắn hiển nhiên là mới từ nơi khác vội vàng chạy về, mấy ngày liền buôn ba cùng cháy bỏng, lại thêm cái này ngạc nhiên mừng rỡ nhường hắn nguyên bản nho nhã khuôn mặt đều có vẻ hơi bặm mẹo. Linh Trung Tắc tiến lên một bước, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến, nàng một bên khóc vừa mắng, San Nhi, ngươi quá không hiểu chuyện. Ngươi biết mấy tháng này cha mẹ là thế nào qua sao? Mỗi ngày vì ngươi lo lắng, ăn ngủ không yên. Giang hồ hiểm ác, ngươi một cái tiểu cô nương nhà, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhường đường sống thế nào nàng nói, đã là khóc không thành tiếng, tiến lên dùng sức đem Nhạc Linh San kéo, còn vừa đánh lấy Linh San quõng, giọng nói kia bên trong lại mang theo nghĩ mà sợ cùng mất mà được lại may mắn. Nhạc Linh San, tim bên trong cái kia trải qua hiện đại chỗ làm việc rèn luyện, lại tại ủy thiên thế giới cầm quyền nhiều năm linh hồn, đối mặt cái này gió táp mưa rào giống như trách cứ cùng thúc thiết, nội tâm rất không được tự nhiên, rất khó chịu còn không dám đem nàng cho đẩy ra. So với năm đó bên A xảo trá hà khắc, diệt tuyệt sư thái nghiêm khắc, bây giờ bị ôm ở Ninh Trung Tắc trong ngực. Cái này còn không bằng đem nàng đánh một trận đâu. Trước sau cộng lại linh hồn cũng gần 50, bị một cái hơn 30 mỹ phụ nhân ôm, còn bị hấn, mấu chốt vẫn là mình sai lầm, ván này không có cách nào phá. Thu lấy thôi, tại nói thế nào cỗ thân thể này đích đích xác xác là người ta nữ nhi, chịu ân huệ liền phải tiếp nhân quả. Nàng cúi thấp đầu, làm ra 10 phần tỉnh ngộ bộ dáng, tùy ý Ninh Trung Tắc đánh, nhẹ giọng nhận lầm, cha, mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi. Nữ nhi nhất thời xúc động, cũng là nghị khuyên đại sư mình quay đầu, nào biết được làm trễ nải thời gian dài như vậy. Ngươi không biết rõ ta gặp phải một người, hắn nói cho ta mang ta đi tìm đại sư mình. Kết quả người kia là lừa gạt, kém chút nữ nhi liền không về được. Ô ô ô, nhường cha mẹ lo lắng, là nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi về sau cũng không dám nữa. Nữ khí khẩn thiết, dáng vẻ thả cực thấp. Vậy ngươi không bị ước hiếp à? Linh Trung Tắc rất khẩn trương. Hắn không dám, ta nói cho hắn biết ta là nhạc bất quần nữ nhi. Hắn cũng không dám đụng đến ta, còn muốn đem ta đưa đến Dương Châu đi. Ta về sau tại Từ Châu bến tàu lúc kia có người náo sự, ta thừa dịp chạy loạn rơi. Ta cũng không dám nữa. Nhạc Linh San miệng đầy hoang ngôn lại nói đạo lý rõ ràng, bởi vì Từ Châu nàng thật đi qua. Cũng hy vọng dạng này có thể giảm bớt điểm trừng phạt. Linh Trung Tắc lại đem nàng tình tế xem xét phát hiện nàng đích sắc không giống như là thu được tổn thương dáng vẻ, trong lòng lại là từng đợt nghĩ mà sợ. Nhạc Bất Quần gặp nàng ở bên ngoài ăn phải cái lô bốn, lại phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình đều gầy gò đi, trong lòng cũng là lo lắng, những năm này chỉ như vậy một cái quê nữ. Rời nhà trốn đi kia là lại lo lắng lại sợ, nhìn thấy an toàn trở về trong lòng cái kia xoắn xuýt, giận cũng không được mắng cũng không phải. Càng quan trọng hơn là nhất định phải làm nghiêm trị, miễn cho về sau đổi lại, lấy cửa chính quy. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay nào nói, biết sai. Chỉ là biết sai là được rồi sao? Hoa Sơn môn quy há lại cho đùa. Nể tình ngươi ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn lại là vi phạm lần đầu, chưa từng ngủ thành đại họa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ ngày này trở đi, phạt ngươi bên trên tư quá nhai diện bích một năm, không có có vi phụ mệnh lệnh, không được bước ra tư quá nhai nửa bước. Thật tốt cho ta tỉnh lại, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hắn dừng một chút, nhớ tới kia bị cuốn đi kết xù ngân lượng, tim lại là một hồi co rút đau đớn, cơ hồ là cắn răng nói bổ sung, còn có, ngươi một năm này chi phí, không có. Thật tốt nếm thử kham khổ tư vị. Hắn thật sự là bị cái này lọt gió nhỏ áo đông hố sợ. Linh Trung Tắc mặc dù đau lòng nữ nhi, nhưng cũng biết nữ nhi không thể lại sủng, đến cho nàng một bài học. Lại tư quá nhai diện bích tuy là trừng phạt, nhưng cũng an toàn, nàng xoa xoa nước mắt, đối Nhạc Linh San nói, San Nhi, cha ngươi là vì ngươi tốt, ở trên núi thật tốt tỉnh lại, chớ có lại chọc giận ngươi cha tức giận. Nhạc Linh San nhu thuận đáp ứng, là, nữ nhi biết. Ổn thỏa tại tư quá nhai bên trên khắc sâu tỉnh lại, về sau tuyệt không tái phạm. Cho nên Nhạc Linh San liền bắt đầu nàng tư quá nhai một năm du. Cái này cũng chính hợp nàng ý. Hắn dù sao cùng nguyên thân không giống như vậy, có thời gian một năm giảm sóc, tính cách có chỗ cải biến bình thường a. Cái này cũng có thể khiến cho hắn tốt hơn dung nhập tiếu ngạo thế giới không bị lão nhạc phát hiện. Về phần Lâm Bình Chi, cái này cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lão bà ngươi không có, về sau vẫn là làm tốt ngươi tiểu sư đệ A Tư quá nhai ở vào Hoa Sơn Nam Phòng, thế núi hiểm trở, tầm mắt khoáng đạt, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt sát thực gian khổ. Một gian đơn sơ thạch thất, một trương giường đá, một trương bàn đá, chính là toàn bộ gia sản. Mỗi ngày có cố định sư đệ hoặc là Ninh Trung Tắc đưa tới đơn giản cơm canh cùng nước sạch, chân chính áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Mấy cái sư đệ thay phiên cho nàng đưa cơm, bao quát Lâm Bình Chi, kỳ thật Lâm Bình Chi muốn mỗi ngày tới chỉ là lão nhạc không cho. Nhạc Linh San bén nhạy phát ra được, Nhạc Bất Quần hiện tại đối nàng trông giữ mặc dù nghiêm, nhưng hai đầu lông mày dường như nhiều một tia trước kia không có nôn nóng cùng một loại nào đó khó nói lên lời quyết tuyệt, lúc kết hợp ở giữa điểm, nàng cơ hồ có thể khẳng định, lão nhạc chỉ sợ đã lấy được tịch tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi giá trị trong mắt hắn đã giảm mạnh, cái này khiến nàng nhất định phải gấp rút hành động. Thời gian không đợi người. Tại tư quá nhai bên trên đầu ba ngày, Nhạc Linh San một bên chuyên cần khổ luyện Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công, tại nàng hiện tại siêu phàm tư chất tôi thúc dưới, nội lực tích lũy tốc độ viễn siêu thường nhân, một bên lòng nóng như lửa đốt tự hỏi như thế nào đem hấp tinh đại pháp hợp lý giao cho Nhạc Bất Quần trong tay, để miễn cho lão nhạc đi đến nguyên tắc đầu kia không đường về. Nàng lập đi lặp lại nghiên cứu sao chép tới hấp tinh đại pháp khẩu quyết, càng xem càng là kinh hãi. Pháp môn này thực sự có thể tốt thành, cướp đoạt người khác nội lực cho mình dùng, nhưng trong đó quan khiếu hung hiểm dị thường. Thường như không dương, hàng dường như thâm cốc cường điệu đan điền tường không, thân như thâm cốc mới có thể dẫn người khác bên trong lực tổn nhập bản thân. Nhưng mà hút vào dị chủng chân khí sau, như thế nào hóa giải lệ khí, như thế nào khiến cho cùng tự thân bản nguyên nội lực từng dùng mà không phải lẫn nhau xung đột, phản phệ bản thân. Bí tịch này bên trong nói không tỉ mỉ, hoặc là nói nguyên bản liền tồn tại cực lớn thiếu hụt cùng thai hoang ẩm. Thiếu hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, nguyên tắc nhậm ngã hành cũng là tại trong lao nghĩ ra cưỡng ép dung hợp con đường. Thật là kia lão tất đang không có biết ra, còn muốn dùng hóa giải dị chủng chân khí pháp môn áp chế lệnh bổ sung. Hoa Sơn Tử Hà thần công giống như cũng có thể, đây là nhường lão nhạc tới đi. Ngày thứ ba buổi chiều, nàng không còn dám đợi. Nương tựa theo nguyên chủ trí nhớ mơ hồ cùng đối vách núi địa hình cẩn thận tìm kiếm, nàng rốt cục tại một chỗ dây leo che đậy nham thạch sau, tìm tới cái kia bí ẩn cửa hang. Phí hết chút khí lực rời che giấu đá vụn, một cái tĩnh mịch cửa hang hiện ra trước mắt. Bước vào trong đó, nhóm lửa bó đuốc, cảnh tượng trước mắt nhường nàng hô hấp cứng lại. Trên vách động, khắc đầy vô số tinh diệu tuyệt luân đồ hình cùng văn tự. Ngũ Nhạc kiếm phái rất nhiều thất truyền đã lâu tuyệt chiêu, cùng Ma giáo thập trưởng lão bỏ bao công sức sáng lập ra đủ loại phương pháp phá giải, toàn bộ ở đây. Mà tại hang động chỗ sâu, 10 bộ bạch cốt xâm xâm di hài hoặc dựa hoặc nằm, bên người còn tán lạc mục nát binh khí, im lặng nói năm đó thảm thiết. Nhạc Linh San cưỡng chế quan sát kiếm pháp xúc động, nàng biết hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Vậy thì bắt đầu làm việc, a nàng lập tức trở về thạch thất, xuất ra trang giấy cùng chi tiêu tỉ mỉ chế tác bút lông ngỗng. Nàng cần là hấp tinh đại pháp sáng tạo một cái không thể bắt bẻ thần thế. Nàng lấy bút lông ngỗng, tận lực bắt chước một loại hơi có vẻ cổ sơ, thậm chí mang một ít vội vàng ý vị bút tích, đối hấp tinh đại pháp lai lịch tiến hành đóng gói. Hấp tinh đại pháp vốn là Nhật Nguyệt thần giáo bí truyền, hẳn là Bắc Minh thần công tản thiên. Ở giữa thiếu hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, tại 10 đại trưởng lao trong tay rất bình thường. Tại bí tịch mở ra thiên, nàng điệu đặt một đoạn cực kỳ trọng yếu bài tượng, dư, lý trí thường chính là toàn chân thất tử hách đại thông môn hạ. Tại Thiên Sơn du lịch lúc cứu một lão giả đến truyền Bắc Minh thần công Tàn Thiên, lão giả nói hắn chính là Tiêu Giao phái truyền nhân, nhìn ta đem công pháp truyền thừa tiếp. Ta không dám tự tiện chủ trương, muốn sư phụ Hách Đại Thông đồng ý há biết tin tức để lộ, bị người đuổi giết, nhìn người đến sau giúp ta đem phương pháp này truyền về Hoa Sơn, cáo tại thời ta. Công pháp có thể tự mình tu luyện, nhưng công pháp không luyện hóa dị chủng chân khí pháp môn, hung hiểm dị thường, cầu trợ ở thời ta có thể tiêu mất một hai. Nhìn kẻ đến sau thật chi. Lý Chí Thường bị bút. Nàng cố ý đem trang giấy biên giới dùng lửa cẩn thận cháy nướng, làm ra cổ xưa tổn hại cảm giác, lại lây dính một chút bụi đất. Giả tạo sau khi hoàn thành, nàng thừa dịp bóng đêm, lần nữa chui vào bí động, cẩn thận từng ly từng tí đem bản này bị nàng mệnh danh là Bắc Minh thần công Tàn Thiên Ngụy bí tịch, nhét vào một bộ đưa lưng về phía cửa hàng, không quá thu hút ma giáo trưởng lão Di Hải Sương sườn phía dưới, phảng phất là bị trước khi lâm trung đội vàng giấu kín đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, công pháp nơi phát ra biến thành ma giáo trưởng lao theo toàn chân Lý Chí Thường cướp đoạt Tàn Thiên, bản thân liền ghi rõ có thiếu hụt, nhưng lại đã bao hàm bản này chính là Hoa Sơn đồ vật, Nhật Nguyệt thần giáo hấp tinh đại pháp chính là từ nơi này pháp môn diễn hóa mà đến. Bị ma giáo trưởng lão mang theo trên người, hợp tình hợp lý. Hiện tại lại xuất hiện tại bí động bên trong. Cái này đã không gây nên nhạc bất quần phản cảm, lại có thể gây nên nhạc bất quần cực kỳ hưng thịnh thú, lão nhạc sẽ cảm thấy đây là tổ sư phù hộ, Hoa Sơn đổ vật về Hoa Sơn không có tâm bệnh. Trong đó cảnh cáo cùng đi Hoa Sơn tìm Hách Đại Thông mạch suy nghĩ, khả năng càng sẽ nhường nhạc bất quần chắc chắn đây là tổ sư ý tứ. Bởi vì hắn luyện tự Hà thần công liền có hóa giải dị chủng chân khí một cái công hiệu, có thể giảm xuống hắn tu luyện phong hiểm, ít ra so vậy cần bung đao tự cung tịch tà kiếm phổ phải tốt hơn nhiều. Hy vọng có thể tới kịp, hy vọng có thể nhường lão nhạc hồi tâm chuyển ý linh san thẩm nghị trong lòng. Nàng hạ quyết tâm, chính mình tuyệt không tùy tiện nếm thử cái này có thiếu hụt công pháp. Như lão nhạc có thể đem công pháp bổ đủ nàng cũng sẽ không đi hút người nội lực, ở kiếp trước giao hơn hắn có thể nhớ kỹ. Huống chi không phải còn có tốt hơn có thể hút đối tượng sao? Thiên địa nguyên khí, mặt trời mới mọc từ khí, từ Hà thần công cùng một ta. Bắc Minh thần công căn bản cũng không giống thế giới võ hiệp công pháp, càng giống là tu tiên công pháp. Tiêu Giao phái võ công thiết lập liền không có một cái đơn giản, không giống phàm tục. Chính nàng hiện tại thì dự định tinh tu Hỗn Nguyên công, công lực đủ liền luyện Tử Hà thần công. Lấy nàng hiện tại tư chất, tiến hành theo chất lượng, tốc độ chưa hẳn liền chậm, căn cơ ngược lại càng thêm vững chắc. Tử Hà thần công nàng cũng không phải không biết ở đâu, chắc hẳn lão nhạc sẽ đồng ý a. Lọt gió nhỏ áo đông thượng tuyến. Sau đó liền chờ lão nhạc hoàn thiện công pháp, làm ra mới Tử Hà thần công. Thành công về sau hẳn là sẽ truyền cho nàng a. Nàng thật là lão nhạc hôn hôn nữ nhi, chi kỷ nhỏ áo đông. Nàng lập tức thông qua đệ tử đưa cơm, khẩn cấp truyền tin cho nhạc bất quần, công bố tại tư quá nhai có kinh thiên phát hiện lớn. Nhạc bất quần nghe hỏi, lập tức cùng Ninh Trung Tắc chạy tới. Khi hắn nhìn thấy bí động bên trong khắp đầy kiếm pháp cùng nữ nhi đưa tới kia phần cổ pháp Bắc Minh thần công Tàn Thiên lúc, dù hắn tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, hai tay run nhẹ nhẹ. Đây là lão thiên gia đang giúp hắn Hòa Sơn phái a. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm. Đại Khang Vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần vũ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 62, cha a nơi này có bí tịch, 1, chương 62, cha a nơi này có bí tịch, 1, làm nhạc bất quần cùng Ninh Trung Tắc đi lại vội vàng đuổi tới tư quá nhai lúc, lão nhạc giữa lông mày tức giận chưa hoàn toàn tiêu tán. Làm nhạc Linh San dẫn bọn hắn đẩy ra quấn quanh dây leo, bước vào kia u ám bí ẩn hang động, bó đuốc quang mang đột nhiên xua tan hắc ám, đem trên vách lít nhã lít nhít, tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu đồ hình cùng kia 10 bộ dáng vẻ khác nhau sừng sững bạch cốt cùng nhau chiếu sáng lúc. Hai người đều là thân hình rung động, trên mặt trong nháy mắt bị hãi nhiên cùng thần sắc khó có thể tin sợ chiếm cứ. Cái này, những này kiếm pháp, còn có những này Di Hải Ninh Trung Tắc nghẹn ngào thấp giọng hô, ánh mắt cấp tốc đảo qua trên vách khắc lấy, rất nhiều nàng chỉ nghe tên không thấy hình ngũ nhạc thất truyền tuyệt học, cùng những cái kia sắc bén tàn nhẫn phương pháp phá giải, cuối cùng rơi vào kia 10 bộ trên đám xương trắng, một cái kinh người phỏng đoán nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là năm đó vây công ta Hoa Sơn Ma giáo 10 đại trưởng lão? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Trung Tắc không hiểu. Nhạc Bất Quần không có trả lời ngay, nhưng hắn hô hấp rõ ràng biến thô trọng gấp rút. Hắn bước nhanh về phía trước, cơ hồ đem mặt dán vào băng lãnh trên vách đá, đầu ngón tay run rẩy hư xẹt qua những cái kia đồ hình văn tự. Càng xem, trong lòng hắn càng là kinh ngạc. Những này kiếm pháp chi tinh diệu, viễn siêu đương kim ngũ nhạc các phái truyền lại, đều là ngũ nhạc thất truyền kiếm pháp. Mà những cái kia phương pháp phá giải, càng là xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ các phái kiếm pháp hoạch tâm sơ hở. Nếu là tiết lộ ra ngoài, ngũ nhạc kiếm phái mấy trăm năm cơ nghiệp sợ đem tràn ngập nguy hiểm. Mà ma giáo thập trưởng lão lại toàn bộ toi mạng tại đây. Đây không thể nghi ngờ là Hoa Sơn trong lịch sử một đoạn bị bụi bặm che giấu kinh thiên bí mật. Đồ vật trong này, Nhạc Bất Quần suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cha, mẫu thân, còn có cái này. Nhạc Linh San lặng lẽ trong lúc lơ đãng, nàng đi đến một bộ dựa vào nơi nhỏ lánh, không lắm thu hút Di Hải bên cạnh. Tay chỉ cố kia hài cốt, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra kia phần nàng tỉ mỉ bảo chế Bắc Minh thần công Tàn Thiên, hai tay cùng kính hiện lên cho Nhạc Bất Quần. Nữ nhi là trong lúc vô tình ở bộ này hài cốt chỗ phát hiện, giấu vô cùng ẩn nấp. Nhạc Bất Quần tiếp nhận kia chồng trang giấy, vào tay liền cảm thấy một loại thô lệ cổ xưa cảm giác. Biên giới còn có bị lửa cháy qua cháy đen vết tích, dường như trải qua kiếp nạn. Hắn ngưng thần triển khai, khúc dạo đầu kia lấy cổ phát bút tích viết liền Lý Chí Thường tuyệt bút như đồng đạo đạo sấm sét, liên tiếp tại trong đầu hắn nổ vang. Toàn chân giáo, Hách Đại Thông tổ sư môn hạ. Bắc Minh thần công tàn thiên. Tiêu Giao phái mỗi một cái từ đều trùng điệp gõ tại trong tâm khảm của hắn. Hoa Sơn phái kế tục đạo thống, Tôn Hách đại thông là sáng lập ra môn phái tổ sư, việc này Võ Lâm biết rõ. Cái này đúng là bản môn tiền bối kỳ ngộ đoạt được chi thần công bí điển. Lại bởi vì tiểu nhân ngấp nghé mà chằn chọc lưu lạc ma giáo chi thủ, cuối cùng theo ma giáo trưởng lao hủy diệt, tại mấy trăm năm sau, tại cái này Hoa Sơn tư quá nhai lại thấy ánh mặt trời. Ngón tay của hắn không bị khống chế có chút co rút. Cái này đã không chỉ là phát hiện một môn cao thâm võ công, càng là tìm về thuộc về Hoa Sơn phái thất lạc truyền thừa, là từ nơi sâu xa tổ sư hiển linh, phù hộ Hoa Sơn tại nguy nan lúc sau. Biết hắn những năm này là thế nào qua sao? Hoa Sơn kiếm khí chi tranh về sau chỉ còn lại nàng cùng sư muội, những người còn lại cũng bị mất. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đứng trước Tung Sơn phái quật khởi, hắn chỉ có thể đem Ngũ Nhạc lệnh kỳ đưa cho Tung Sơn. Những năm này nơm nớp lo sợ thật vất vả duy trì Hoa Sơn Ngũ Nhạc thanh danh, nhưng bây giờ Tung Sơn phái từng bước ép sát, Hoa Sơn đã đến bên bờ vực, hắn không có cách nào đều dự định chạm đệ chứng đạo. Đệ tử khổ a, không nghĩ tới chính mình kia lọt gió nhỏ áo đông trước rời nhà trốn đi, còn mang đi đa số tiền bạc. Nhưng hắn kém chút ra đại xấu, còn tốt vương gia tụt một đợt máu. Không nghĩ tới tại tư quá nhai, nữ nhi cho nàng như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Hắn cố nén nội tâm rời sông lớp biển, ánh mắt đội vàng hướng phía dưới quét tới, rơi vào những cái kia huyền ảo vận công pháp môn phía trên. Bắc Minh chi thủy, không phải từ tự sinh, trăm sông hợp thành biển, đều là ta dùng kia mênh mông ý cảnh, kia hải nạp bách xuyên hấp thu người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hạch tâm yếu nghĩa, nhường hắn trong nháy mắt tim đập như trống chậu, miệng đắng lưỡi khô. Cái này, đây quả thực là nghịch tiên mà đi giống như vô thượng pháp môn. Nếu có thể luyện thành, lo gì nội lực không thể tốc thành. Thì sợ gì Tả Lãnh Thiền từng bước ép sát, Tung Sơn phái đốt bức bách. Hắn nào biết được những này là Nhạc Linh San vì khác nhau hấp tinh đại pháp để cao BO cho đến lời mở đầu. Bên trong hoạch tâm luyện pháp một chữ không động, vẫn là hấp tinh đại pháp kia một bộ. Nhưng mà, bài tựa bên trong kia hung hiểm dị thường tiếc không luyện hóa dị chủng chân khí cách thức chói mắt cảnh cáo, lại giống một chậu nước đá, quay đầu rồi xuống, nhường hắn run lên vì lạnh. Hắn chìm đắm võ học hơn 10 năm, biết rõ dị chủng chân khí nhập thể sau xung đột phản vệ đáng sợ, đây tuyệt đối là kinh mạch vỡ vụn, tẩu hỏa nhập ma kết cục bi thảm. Bởi vì lệnh hồ xung chính là điển hình ví dụ, hắn trước kia liền nghĩ qua truyền lệnh hồ xung tự hà thần công lấy hóa giải trong thân thể của hắn loạn thất bát tao nội lực. Từ Hà Thần Công nhạc bất quần qua lại càng không ngừng giảm bước. Đây quả thật là tổ sư phù hộ ta Hoa Sơn a. Lý Chí Thường, dị chủng chân khí có thể cầu trợ ở thời ta hóa giải một hai, ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại cuối cùng này mấy dòng chữ bên trên, trong đầu suy nghĩ điện quang thạch hỏa giống như chuyển động. Thời ta Hách Đại Thông sớm đã đi về coi tiền, nhưng Hoa Sơn đạo thống chưa tuyệt. Hắn đột nhiên nghĩ đến tự thân tu luyện, được vinh dự Hoa Sơn chí cao nội công tử Hà Thần Công. Này công chính là Hách tổ sư một mạch chân truyền, giảng cứu hái mặt trời mới mọc tử khí, mở mịn đan điền, ôn dưỡng kinh mạch, có thể nhất hóa giải lệ khí, điều hòa âm dương. Là huyền môn chính tông vô thượng pháp môn. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý truyền xuống cái này Tử Hà thần công, vừa bạn ứng đối hoặc là nói bù đắp cái này Bắc Minh thần công thiếu hụt. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt thôn phệ lý trí của hắn. Là nhất định là như thế. Nếu không thiên hạ làm sao có trùng hợp như thế sự tình? Cái này Bắc Minh tàn thiên sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại hắn Hoa Sơn loạn trong giặc ngoài, hắn Nhạc Bất Quần đã quyết định muốn tu luyện tịch tà kiếm pháp lúc tái hiện tại thế. Mà hắn vừa lúc là Tử Hà thần công truyền nhân. Trong lúc nhất thời, Nhạc Bất Quần kích động trong lòng, khó mà tự kiềm chế. Một bên là cái kia vốn đã không sai tới tay, lại cần vung đao tự cung đoạn tuyệt huyết mạch, ủy dị tà lệ tịch tà kiếm phổ. Không phải là bởi vì Nhạc Linh San khí hắn quá mức, hắn tu luyện tịch tà kiếm pháp cũng liền mấy ngày nay, nguy hiểm thật. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 62, cha a nơi này có bí tịch, 2, chương 62, cha a nơi này có bí tịch, 2, trước mắt thì là tổ sư di trạch, bản môn thất truyền vô thượng thần công, tuy có thai hoàng ngầm, lại tựa hồ như sớm có an bài, có thể cùng bản môn tối cao nội công vừa vặn xứng đôi Bắc Minh thần công. Nội tâm của hắn đang gầm thét, giống như tổ sư vẫn luôn đang chăm chú hắn. Nhìn thấy hắn lập tức liền muốn đi nhập lối rẽ, lập tức dùng Hoa Sơn di trạch dẫn hắn đi trở về chính đồ. Linh Trung Tắc cũng xích lại gần nhìn bí tịch nội dung, nàng mặc dù không giống Nhạc Bất Quần nghĩ đến như vậy sâu xa thông suốt, nhưng cũng bén nhạy cảm giác được môn công pháp này hung hiểm quỷ dị chỗ, còn cùng ma giáo hấp tinh đại pháp không có sai biệt. Không khỏi lo lắng nói, sư minh, công pháp này Nhạc Bất Quần đột nhiên đưa tay ngăn lại đằng sau nàng lời nói. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, ý đồ cưỡng ép đè xuống kia cơ hồ muốn phá thể mà ra kích động, hắn đỏ ấm. Cố gắng nhường sắc mặt khôi phục ngày xưa chấn định, nhưng hắn trong mắt kia không cách nào hoàn toàn che giấu nóng rực, lại bại lộ nội tâm của hắn chân chính cảm xúc. Hắn chuyển hướng Nhạc Linh San, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có xem kỹ, có ngạc nhiên nghi ngờ, càng có một loại tuyệt sử phùng sinh giống như. May mắn cùng vui mừng. San Nhi, ngươi, ta là Hoa Sơn lập xuống công lao ngất trời. Nhạc Bất Quần thanh âm bởi vì cực độ đè nén cảm xúc mà có vẻ hơi khàn khàn trầm thấp, việc này liên quan đến Hoa Sơn ngàn năm khí vận, tuyệt đối không thể đối người khác đề cập. Bao quát cái này trong động chỗ khắp tất cả, nhất định phải nghiêm mật phong tồn, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nữ nhi minh bạch, ổn thỏa thủ khẩu như mình. Nhạc Linh San nhu thuận mà trịnh trọng đáp ứng, trong lòng khối kia tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhìn lão Nhạc phản ứng này, hắn đã bị Nhạc Linh San tin lắc lư quẻ, hơn nữa đem cái này Bắc Minh Tản Thiên là tổ sư di trạch, coi là so Tịch Tà kiếm phổ càng có ưu thế trước, sửa chữa làm lựa chọn. Nhạc Bất Quần như là che chở hiếm thấy chân bảo giống như, đem Bắc Minh thần công Tản Thiên cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực, thiếp thân nấp kỹ. Hắn lần nữa nhìn quanh cái này tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy cơ bí động, đối Ninh Trung Tắc trầm giọng nói, sư muội, nơi đây ngươi ta cần mau chóng đem trên vách nội dung nhớ kỹ tại tâm, sau đó liền hoàn toàn phủ kín cửa hang. Nhất là những này phá ta Ngũ Nhạc kiếm pháp chiêu thức, sẽ xấu ta Ngũ Nhạc đệ tử căn cơ. Như thế nào vận dụng đợi ta lại suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ, những này phương pháp phá giải như bị đệ tử biết được, chỉ sợ không bị thương địch, trước là mình. Sư Minh nói cực phải. Ninh Trung Tắc biết rõ lợi hại, nghiêm nghị gật đầu. Chờ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc mang chấn động không gì sánh nổi cùng phức tạp tâm tư vội vàng xuống núi. Hoàn toàn quên Nhạc Linh San, Nhạc Linh San một mình đứng tại Tư Quá Nhai bên cạnh, gió núi thổi qua giống như cô xạ tiên tử. Lão Nhạc có thể giúp đã giúp, ngươi phải cố gắng á về sau liền thật nhờ vào ngươi. Hạt giống đã truyền bá hạ. Lấy Nhạc Bất Quần đối Hoa Sơn cơ nghiệp chấp nhất, bây giờ còn có Tung Sơn phái ngay tại thúc đẩy Ngũ Nhạc tịch phái. Lệnh Hồ Sung còn không ngừng cho hắn thêm đánh, chỉ sợ hắn thông thả. Hắn tất nhiên sẽ cuối cùng tâm lực đi nghiên cứu như thế nào lấy Tử Hạ thần công làm cơ sở, hóa giải thậm chí khống chế cái này Bắc Minh thần công lực lượng. Cái này không chỉ có cực có thể đem hắn theo kia Tịch Tà kiếm phổ vực sâu biên giới kéo về, càng quan trọng hơn, nếu có thể thành công, một môn dung hợp hấp tinh đại pháp thu nạp cùng Tử Hà thần công tinh thuần toàn bộ mới tuyệt thế thần công. Đến lúc đó đem thực sự trở thành Hoa Sơn phái trung hưng nền tảng, trở thành Hoa Sơn tối cao công pháp, coi như không thể dung hợp, cũng có thể nhường lão Nhạc trong khoảng thời gian ngắn công lực đại tăng đạt tới có thể cùng Tà lãnh thiền, nhậm ngã hành tranh phong thực lực. Lại thêm Linh Trung Tắc Hoa Sơn sẽ không còn e ngại Tung Sơn phái, Hoa Sơn trấn hưng cũng không phải là lời nói suông. Mà nàng, xem như cái này công lao ngất trời người phát hiện, cùng Nhạc Bất Quần hôn hôn nữ nhi, bất luận thành bại hắn đều có chỗ tốt, huống chi có lao Nhạc lao tâm lao lực, nàng liền có thể an tâm tại Hoa Sơn tu hành, Hoa Sơn chấn hưng đối nàng chỗ tốt càng nhiều. Tư Quá Nhai bên trên quay về cô tịch, Nhạc Linh San tâm vô bằng ngủ, bắt đầu trong vòng một năm diệt bích, nàng đem tuyệt đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện, hàng đầu vẫn như cũng là căn cơ Hỗn Nguyên công tại nàng kia bị không gian chi lực rèn luyện qua siêu phàm tư chất hạng, nội lực tích xúc tốc độ có thể sừng kinh khủng, đan điển khí hải ngày càng bao la hùng vĩ, vận chuyển chu thiên lúc điều khiển như cánh tay, trôi chảy vô cùng. Còn có chính là bí động bên trong Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền kiếm pháp. Nàng trọng điểm nghiên cứu sâu cái khác Ngũ Nhạc như Hành Sơn Bách Biến Tiên Huyền Mây Mù 13 thức quỷ quệ khó lường, cùng Hàng Sơn Vạn Hoa kiếm pháp dày đặc thủ thế, đem nó tinh túy dần dần dung nhập tự thân Hoa Sơn kiếm pháp hệ thống. Nàng cũng từng tồn lấy một tia may mắn, đang luyện kiếm thời điểm ý chế tạo động tĩnh, hy vọng có thể dẫn xuất vị kia trong truyền thuyết kiếm thần Phong Thanh Dương, thấy được độc cô cựu kiếm huyền bí. Nhưng mà, gần 3 tháng qua, ngoại trừ Tư Quá Nhai mưa gió, cũng không cái gì cao nhân hiện thân chỉ điểm. Xem ra phong thái sư thúc là không mời nổi. Nhạc Linh San cũng không ngoài ý muốn. Dù sao có chuyện năm đó, nàng cái này khí tông Dương Nghiệt vẫn là trưởng môn chi nữ muốn lấy được chỉ điểm. Có chút suy nghĩ nhiều. Trong 3 tháng này, đưa cơm người sư huynh đệ lẫn nhau thay phiên. Mẹ nó Ninh Trung Tắc lúc đến thì là quan tâm đầy đủ, tinh tế xem xét nàng luyện công tình trạng. Mà Lâm Bình Chi, tới số lần dường như nhiều một cách đặc biệt chút. Hắn càng thêm trầm mặc ít nói, mỗi lần chỉ là yên lặng buông xuống hộp cơm, ánh mắt nhưng luôn luôn sẽ không tự giác đi theo nàng thân ảnh, ánh mắt kia hôn tạp hâm mộ, lo lắng cùng còn có một tia phức tạp. Luôn luôn muốn nói lại thôi, nhìn thấy người mười phần xoắn xuýt. Nhạc Linh San hiện tại đối với hắn chính là chân chính sư tỷ đệ. Trong lòng biết Lâm Bình Chi bi kịch, tuyệt không cho phép chính mình lại quấn vào hắn cùng Nhạc Bất Quần ở giữa vòng xoáy. Nàng chỉ là ngẫu nhiên hỏi hắn võ công tiến độ, rất cảm động. Đạo gia công pháp cứ như vậy, chậm rãi thôn thôn, thấp phong hiểm gấp chết người. Nàng cũng đang suy nghĩ nên như thế nào hóa giải Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi mâu thuẫn, thừa dịp hiện tại hắn còn không có hắc hóa cũng giúp hắn một chút. Dù sao thế giới này người tốt không nhiều, hắn tính một cái kết một thiện duyên. 3 tháng hối lỗi, tại Nhạc Linh San mà nói, là nội lực cùng kiếm thuật phi tốc tăng lên, cũng là tâm tính tiến một bước lắng đọng. Nàng như là ẩn nút phượng sổ, tại cái này cô sườn núi phía trên, lặng lặng xúc tích lực lượng, cũng chờ đợi dưới núi vị kia gánh vác trách nhiệm phụ thân có thể mang đến tin tức tốt. Đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc. Xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 63, Lâm Bình Chi xuống núi chương 63, Lâm Bình Chi xuống núi Tư Quá Nhai bên trên thời gian thanh lãnh mà quy luật. Diễn bích đã nhanh 3 tháng, Nhạc Linh San Hỗn Nguyên công đã lặng yên đột phá tới đệ tam tầng, chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, ngũ nhạc thất truyền kiếm pháp cũng diễn luyện đến thuần thục rồi rất nhiều. Ngày này đưa cơm lại là Lâm Bình Chi. Hắn đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, trầm mặc như trước. So với mấy tháng trước, thân hình hắn dường như càng kiên cường hơn chút, nhưng hai đầu lông mày tầng kia u ám chi sắc lại vùng đi không được, ánh mắt chỗ sâu cất giấu khó mà tiêu mất cừu hận cùng một tia ngày càng tăng trưởng cháy bỏng. Theo Phúc Kiến Phúc Châu trở về, hắn khả năng cũng phát giác được cái gì, khả năng cũng cảm giác được lão Nhạc có phải hay không cũng tại mưu đồ nhà hắn tịch tà kiếm phổ. Mấu chốt Nhạc Bất Quần theo Tư Quá Nhai xuống tới liền bế quan, đây càng sâu hơn Lâm Bình Chi hoài nghi. Lão Nhạc a, nên nói như thế nào ngươi đây? Nhạc Linh San thu kiếm vào vỏ, tiếp nhận hắn đưa tới khăn vải lau mồ hôi, ánh mắt rơi vào hắn môi mím chặt tuyến cùng hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Trong nội tâm nàng than nhỏ, thiếu niên này cuối cùng bị giang hồ giáo dục đến mình đầy thương tích. Nhạc Linh xóa lần nữa nhìn thấy Lâm Bình Chi lúc liền thật coi hắn là thành tiểu sư đệ. Đối với hắn không có khả năng cũng sẽ không sinh ra tình yêu nam nữ, cho nên đối với hắn so với lúc trước lãnh đạm thật nhiều. Lâm Bình Chi chậm rãi cũng liền quen thuộc, cho nên nhớ tới nguyên tắc bên trong Lâm Bình Chi lúc đầu lòng nhiệt nghĩa, cùng về sau bị vận mệnh trêu cận kết cục bi thảm, vẻ bất nhẫn trong lòng nàng nổi lên. Đã chính mình có năng lực cải biến một ít chuyện, có lẽ có thể cho hắn một lựa chọn cơ hội, cũng là cho lão Nhạc một cơ hội bù đắp. Lão Nhạc à, ta thật là tại cho ngươi và Biểu à, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à. Lâm sư đệ, Nhạc Linh San mở miệng, thanh âm so ngày thường ôn hòa chút, kiếm pháp của ngươi gần đây tiến triển như thế nào? Lâm Bình Chi dương mắt, đối đầu ánh mắt của nàng, rất nhanh lại rủ xuống, thấp giọng nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, chỉ là chút cơ sở chiêu thức, tiến triển chậm chạp. Trong giọng nói của hắn mang theo khó mà che giấu cảm giác bất lực. Cựu nhân Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải võ công cao cường, hắn như vậy làm từng bước tu luyện, không biết năm nào tháng nào khả năng báo thù rửa hận. Nhạc Linh San trầm mặc một lát, dường như hạ quyết tâm, hạ giọng nói, Lâm sư đệ, ta biết trong lòng ngươi khổ sở. Liên quan tới nhà ngươi truyền tịch tà kiếm pháp, ta vài ngày trước, tại cha mẹ đến xem ta lúc ta nghe lén tới bọn hắn nói tịch tà kiếm pháp sự tình. Lâm Bình Chi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng, như là người chết chìm thấy được gỗ nổi, vội vàng nhìn về phía Nhạc Linh San, hô hấp đều dồn dập lên, sư tỷ, ngươi nghe được cái gì? Sư phụ hắn biết kiếm phổ bí mật. Nhạc Linh San làm ra hồi ức trạng, lông mày cao lại, ngựa khí mang theo vài phần do dự cùng đồng tình, cha hắn dường như rất là xoắn xuýt. Hắn đề cập, kia tịch tà kiếm pháp uy lực tất nhiên to lớn, đủ để cho tay ngươi lưới đao cửu địch, nhưng phương pháp tu luyện làm trái nhân luân, bởi vì nó tu luyện tiền đề chính là ai nha, ngược lại chính là không cho ngươi tu luyện. Nhạc Linh San dậm chân, ngươi bảo nàng nói thế nào? Hắn tại Lâm Bình Chi trong mắt là hắn tiểu sư tỷ, vẫn là hoàng hoa khuê nữ, khẳng định không thể nói hổ lang chi tử. Cứ như vậy nói chuyện hắn đều có thể buồn nôn nửa ngày, vì hoa sơn ta nhẫn, một khi tu luyện liền lại không quay đầu con đường, thậm chí sẽ thay đổi người không ra người, quỷ không quỷ. Cha lời nói, hắn chậm chạp chưa đem kiếm phổ hoàn toàn trả lại với ngươi, cũng không phải là ham, thực là không đành lòng gặp ngươi Lâm gia huyết mạch duy nhất, vì vậy mà đi đến tuyệt lộ. Lời nói này nửa thật nửa giả, đem Nhạc Bất Quần chần chờ giải thích vì không đành lòng, đã phù hợp nàng tạo nên quân tử kiếm Nhạc Bất Quần hình tượng, cũng càng có thể xúc động Lâm Bình Chi. Còn mời sư tỷ nói cho Bình Chi, là điều kiện gì, nhường sư tỷ khó mà mở miệng. Lâm Bình Chi tiến lên nắm chắc Nhạc Linh San tay. Ngươi làm đau ta. Lâm Bình Chi vội vàng buông tay, không biết làm sao. Ai nha, nói cho ngươi, cha nói tịch tà kiếm phổ khúc dạo đầu liền có 8 chữ võ lâm sư hùng, vung đao tự cung. Cha còn nói, công pháp này đối tính tình còn sẽ có ảnh hưởng. Võ lâm sư hùng, vung đao tự cung. Lâm Bình Chi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể lung lay, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng một loại bị vận mệnh đùa cợt tuyệt vọng. Chết không được, chết không được. Hắn tự lẩm bẩm, vốn cho là hy vọng, dường như trong nháy mắt biến thành càng sâu cả bẫy. Nhạc Linh San trong mắt hắn vẫn là cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu sư tỷ, còn không có học được gần người. Hoa Sơn bên trên ngoại trừ tiểu sư tỷ liền Linh Trung tắc đối với hắn tốt nhất. Hắn không tin Nhạc Linh San sẽ lừa hắn, lúc này Nhạc Bất Quần tại nhà vệ sinh khóc choáng. Chết không được, Nhạc Bất Quần nhìn hắn ánh mắt là lạ, có một lần còn gọi ở hắn, muốn cùng hắn nói cái gì. Kết quả hắn tới trước mặt nhưng lại nói không có việc gì, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Nhạc Linh San trong lòng cũng là không đành lòng, biết hiện tại nên hạ mánh liệu. Tiểu sư đệ, ngoại trừ tịch tà kiếm pháp có lẽ, ngươi còn có thể tuyển một cái biện pháp khác. Lâm Bình Chi như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, đột nhiên bắt lấy Nhạc Linh San ống tay áo, âm thanh run rẩy, sư tỷ, còn có cái gì biện pháp? Chỉ cần có thể báo thủ, ta cái gì đều bằng lòng. Lâm Bình Chi tuyệt vọng, ngươi chờ. Nhạc Linh San tránh ra tay của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Nàng đi trở về thạch thất, theo một chỗ cực kỳ bí ẩn khe đá bên trong, lấy ra một phần khác nàng sớm đã chuẩn bị xong ghi chép Bắc Minh thần công Tản Thiên một cái khác phó bản. Nàng tại cho Nhạc Bất Quần lúc liền cân nhắc về sau sẽ dùng tới, hiện tại cho Lâm Bình Chi vừa bạn. Dạng này cũng có thể hóa giải một chút Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần quan hệ, ít ra nhường Lâm Bình Chi không oán hận Hoa Sơn. Nói không chừng nàng một phen thao tác còn có thể cho Hoa Sơn gia tăng một cái tay chân. Môn công pháp này là ta tại Tư Quá Nhai kêu bí động bên trong, cùng những cái kia thất truyền kiếm pháp cùng nhau phát hiện. Chuyện này cũng chỉ có ta cùng cha mẹ biết, cha gọi ta giữ bí mật. Nhạc Linh San đem trang giấy đưa cho hắn, vẻ mặt khẩn trương. Phía trên là ta Hoa Sơn tiền bối du lịch đoạt được, so tịch tà kiếm phổ còn lợi hại hơn. Ngươi không thể nói cho người khác biết. Nghe cha nói, đây là một môn tên là Bắc Minh thần công Tản Thiên, là trước đây thật lâu một cái thần bí môn phái chân phái tuyệt học. Nhạc Linh San tới gần Lâm Bình Chi lặng lẽ nói có thể hại nạp bách xuyên, hóa người khác nội lực cho mình dùng, tu luyện được làm, nội lực có thể tốt thành. Bây giờ ma giáo bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hấp tinh đại pháp, nghe nói chính là bởi vậy công pháp diễn biến mà đến. Ta nhìn ngươi một ngày mặt ủ mày chau, mong muốn vì ngươi cha mẹ báo thù. Ta cũng gấp, ngươi là tiểu sư đệ của ta. Thử, ta giúp ngươi. Lâm Bình Chi tiếp nhận trang giấy, hai tay bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, ánh mắt đảo qua phía trên câu chữ, kia trăm sông hợp thành biển, đều là ta dùng miêu tả, nhường hắn thấy được nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, có thể báo thù hy vọng. Chính là, Nhạc Linh San ngữ khí chuyển thành thấp vọng, phương pháp này hung hiểm dị thường. Hấp thu người khác nội lực, nếu không có đặc thù pháp môn hóa giải, hút vào thể nội dị chủng chân khí sẽ lẫn nhau xung đột, phản phệ bản thân, nhẹ thì vô công hoàn toàn biến mất, nặng thì kinh mạch đứt đoạn mà chết. Chính là danh xứng với thực tà công. Hơn nữa, dùng phương pháp này cướp đoạt người khác nội lực, tất nhiên là võ lâm chính đạo chỗ không cho, một khi bại lộ, thiên hạ mặc dù lớn, liền lại không ngươi chỗ dung thân. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng chăm chú nhìn Lâm Bình Chi ánh mắt, hiện tại, đường liền đều bày ở trước mặt ngươi. Tịch ta kiếm pháp ta không cho phép ngươi luyện, bằng không về sau ta liền không để ý tới ngươi. Cái này Bắc Minh Tản Thiên một cái giá lớn là thời điểm đứng trước phản vệ chi hiểm, nhưng là sẽ không để cho ngươi biến người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng có thể chờ chúng ta về sau công lực cao, sư tỷ giúp ngươi. Nói, Nhạc Linh San bày ra một bộ nghĩa khí bộ dáng. Thế nào, sư tỷ đối ngươi tốt ta? Lựa chọn như thế nào, ngươi nói đi. Bất luận ngươi tuyển cái nào một đầu, ta đều có thể giúp ngươi. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, cho dù là tịch tà kiếm pháp nếu ngươi khăng khăng muốn học, đợi ta sau khi xuống núi, có thể nghĩ biện pháp theo cha nơi đó vì ngươi trộm được cho ngươi. Nhưng ngươi về sau đến nghe ta bảo vệ ngươi, chính là ngươi không thể nói cho cha ta biết, ta không muốn lại tại tư quá nhai chờ đợi. Sau đó Nhạc Linh San liền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi, tiểu tử còn mê không chết ngươi. Vì về sau có thể nằm ngửa, Nhạc Linh San cũng là không thèm đếm xỉa, bắt đầu bán nhan sắc. Lâm Bình Chi bưng lấy cái kia trở Bắc Minh Tản Thiên trang giấy, như là bưng lấy một đoàn đốt người hỏa diễm. Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, khi thì bởi vì cựu hận mà dữ tợn, khi thì bởi vì sợ hãi mà tái nhợt, khi thì bởi vì nhìn thấy hy vọng mà kích động. Hắn nhớ tới Phúc Uy tiêu cục cả nhà máu tươi, nhớ tới phụ mẫu chết thảm bộ dáng, nhớ tới chính mình như là chó nhà có tang giống như đảo vòng kinh lịch. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh huyết hồng, mang theo cực hạn điên cuồng cùng quyết tuyệt, thanh âm khàn giọng nói, "Sư tỷ, ta tuyển môn này Bắc Minh thần công." Hắn đau thương cười một tiếng, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống, tịch tà kiếm pháp, giá quá lớn, ta còn muốn làm hoàn chỉnh người. Cái này hấp tinh đại pháp, cho dù hung hiểm, cho dù bị người trong thiên hạ truy sát, chỉ cần có thể giết dư thương hải, diệt thanh thành phái, là cha mẹ ta báo thủ, ta Lâm Bình Chi, muôn lần chết không chối từ. Nhạc Linh San nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng rất phức tạp. Nàng không biết mình can thiệp, đến tột cùng là đem hắn kéo ra khỏi hố lửa, vẫn là đẩy vào vực sâu. Nhưng ít ra, hắn bảo lưu lại thân làm nam tử căn bản, tương lai có lẽ còn có một tia khả năng cứu vãn. Ta liền biết. Nhạc Linh San chỉnh trọng nói, ta liền đem cái này Tản Thiên giao cho ngươi. Nhưng ngươi muốn lập thệ, công pháp này trừ ngươi bên ngoài, tuyệt đối không thể lại chuyển cho người thứ hai. Tu luyện về sau, càng cần ghi nhớ, phương pháp này chỉ có thể dùng cho báo thù rửa hận, tuyệt đối không thể cầm chi lạm sát kẻ vô tội, nếu không, ta cái thứ nhất không cho ngươi. Ta gọi cha ta giết ngươi. Sư tỷ đại ân, Bình Chi vinh thế không quên. Lâm Bình Chi phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Nhạc Linh San trùng điệp dập đầu lạy ba cái, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, ta Lâm Bình Chi thề với trời, công pháp này tuyệt không lại chuyển cho hắn người. Tu luyện này công, chỉ vì báo huyết hải thâm cửu, như làm trái này thể, trời chu đất diệt, chết không yên lành. Nhạc Linh San đem hắn đỡ dậy, nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy nước mắt, cuối cùng dặn dò, công pháp ngươi cầm lấy đi, tự hành lĩnh hội. Nhớ lấy, lượng sức mà đi, chớ có ham hố, từ từ sẽ đến nếu không chờ báo thủ, liền đã chết trước tại phản phệ phía dưới. Về phần tịch tạc kiếm pháp, ngươi như thật muốn nhìn, ta tìm được cơ hội, lại để cho ngươi nhìn qua chính là. Nàng biết, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn đối tịch tạc kiếm phổ tưởng niệm ngược lại không đẹp, cũng có thể an tâm một chút tâm. Ngươi xem cũng sẽ không cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lâm Bình Chi chăm chú nắm chặt kia chồng trang giấy, như là nắm lấy báo thủ duy nhất hy vọng, lần nữa nhìn chằm chằm Nhạc Linh San một cái, phảng phất muốn đưa nàng bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó dứt khoát quay người, bước nhanh xuống núi. Nhạc Linh San đứng tại vách đá, nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu không nói gì. Nàng không biết rõ, không biết mình hành động hôm nay đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng mà, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, phụ trách đệ tử đưa cơm nội vàng chạy tới, trên mặt kinh hoàng hướng Nhạc Linh San bẩm báo, sư tỷ, không xong. Lâm sư đệ hắn để lại một phong thư, người không thấy. Nhạc Linh San chấn động trong lòng, tiếp nhận kia phong chữ viết lão thảo tin. Trong thư, Lâm Bình Chi cảm tạ nàng truyền nghề tri ân cùng thẳng thắn bẩm báo, lời nói đại ân đời sau lại báo. Hắn tự biết lưu tại Hoa Sơn, cứu ra tìm tới sợ liên lụy sư môn, lại báo thủ chi tâm cấp bách, xuống núi tìm kia dư thương hải báo thủ rửa hận đi. Tin cuối cùng, chữ viết cơ hồ nét chữ cứng cáp, mang theo trùng tiên hận ý, không giết dư thương hải báo này huyết hữu, Lâm Bình Chi thể không là người. Hắn trung quy là đã đợi không kịp. Khi lấy được khả năng này mang đến lực lượng Bắc Minh Tản Thiên sau, kiềm chế đã lâu cừu hận như là núi lửa giống như bộc phát. Khu xử hắn lập tức bước lên báo thủ không đường về. Chỉ là lần này là thật cải biến đâu. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.